Chương 30, tinh thần niệm sư mặt trời trong lúc nhất thời, Trịnh Thông cùng Tiểu Tiên Sinh đều mộng, người bị hại Chu quản lý trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, đến mức kia cầm cầm, càng là hoa nhan thất sắc, khiếp đảm trốn ở một bên. Đồ hỗn trướng. Sau một lát, Chu quản lý liền triệt để bạo phát, gầm thét một tiếng. Thân là Tiềm Long tỉnh nhất lưu siêu cấp đại tập đoàn quản lý, hắn chưa từng nhận qua bực này vũ đủ. Thế là, trong cơn giận dữ hắn, trực tiếp đem trong tay phi tiêu ném hướng về phía Lâm Vô Địch. Hưu, phi tiêu nhanh như đá lửa, một cái chớp mắt liền tới gần đã đến Lâm Vô Địch trước mắt. Cho ta chuyển lệnh. Vì để cho một màn này trò vui đạt tới cao trào, Lâm Vô Địch một chút lấy tay, đồng thời đem tinh thần tập trung đến cực hạn, chuẩn bị lấy khống chế của mình từ trường siêu năng lực, thúc đẩy cái này phi tiêu chuyển lệnh phương hướng. Quả nhiên, tại khống chế của hắn từ trường siêu năng lực toàn lực thôi động phía dưới, bắn nhanh mà đến phi tiêu trên không trung phía bên phải chuyển lệnh nhỏ nhỏ, dường như rất nhỏ thu hút 3 cm. Thế nhưng là, đã đủ rồi. Thuận theo chuyển lệnh sau quy tích, phi tiêu siêu liền lướt qua thai của hắn mở, trực tiếp bắn về phía sau hắn. Giang Ngự Vân. Phi tiêu tốc độ cực nhanh, dù là Lâm Vô Địch hôm nay có nghiệp dư cao đoạn võ giả bên trong đỉnh tiêm phản ứng thần kinh tốc độ, đều suýt nữa không kịp phản ứng. Cho nên, đối với võ đạo tiên phú thường thường Giang Nhược Vân tới nói, đây quả thực là tránh cũng không thể tránh. A. Sau một lát, Lâm Vô Địch sau lưng liền vang lên một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Có thể nghĩ, kia phi tiêu tất nhiên là quấn tới Giang Nhược Vân trong thịt, có lẽ còn đâm vào xương cốt của hắn chỗ sâu. Thiếu Đồng, Thiếu Đồng. Một đám tay chân nhao chen chúc tới, kinh hô không thôi. Đánh cho ta, đem bọn hắn cho ta đánh cho đến chết. Giang Nhược Vân bụng mặt trứng, khàn cả giọng mà quát, hiển nhiên đã lửa giận ngút trời. Hắn cuộc đời yêu nhất bản thân gương mặt này, thế nhưng là, vừa rồi kia một phi tiêu lại sâu sâu đâm tại hắn má phải bên trên. Như thế mặt mày hốc hác, như thế đau đớn, hắn lại như thế nào có thể nuốt được khẩu khí này? Đúng. Giang Nhược Vân ra lệnh một tiếng, đám tay chân lập tức liền như là ác lang đồng dạng hướng về bên trong phòng ba người nhỏ tới. Một trận kịch chiến chính thức bắt đầu. Mà Lâm Vô Địch thì là nhanh chóng thối lui đã đến một bên, thảnh thơi mà nhìn xem bên trong phòng bộ đại chiến. Chó cắn chó, thật sự là có ý tứ. Hai tay cầm túi, Lâm Vô Địch dựa vào bên tường, tâm tình thật tốt. Loại trang diện này, nhìn hắn thần thanh khí sảng, hận không thể hừ lên tiểu khúc tới trợ hứng. Đấu cái lực lượng ngang nhau a. Chậc chậc chậc. Cái này tiểu tiên sinh, thực lực thật sự là không tầm thường a, chắc không được Trịnh Thông như vậy sợ hắn. Tất cả số liệu đều tại 2.2 phía trên, xem ra hơn phân nửa là chính thức võ giả. Bất quá, tốt hổ không chịu nổi đàn sói, nhiều như vậy nghiệp dư cao đoạn võ giả tay chân, nắm lấy côn giới vây công hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Một bên nhìn xem, Lâm Vô Địch một bên say sưa ngon lành ở trong lòng phê bình. Bất quá, hắn lại là không nghĩ tới, giờ khắc này ở 10 mét có hơn hành lang bên trên, lão quán chủ cùng trung niên nhân lại đồng thời trợn mắt hốt mồm, thật lâu không nói gì. Hai người một mực nhìn chăm chú vào Lâm Vô Địch, tựa như đang nhìn quái vật đồng dạng. Nửa ngày sau đó, lão sư, vừa rồi chúng ta hẳn không có nhìn lầm a? Trung niên nhân thoảng qua thần tới về sau, như cũng cảm thấy bất khả tư nghị hỏi. Không có, tuyệt đối không có. Hít thật sâu một hơi, lão quán chủ đang nghiêm nghị, về sau mới mở miệng nói, vừa rồi kia phi tiêu bắn ra quy tích, tuyệt đối phát sinh chuyển lệnh. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng ta thấy rất rõ ràng là Lâm Phong tiểu tử tại thao túng chi. Không thể nghi ngờ, lão quán chủ cùng trung niên nhân thực lực đều không phải là Giang Nhược Vân đám kia tay chân cùng tiểu tiên sinh có thể sánh ngang, cho nên cứ việc phi tiêu quỹ tích chỉ phát sinh cực nhỏ chuyển lệnh, có thể nhưng vẫn bị hai người bọn họ sắc bén con mắt cho bắt được. Đồng thời, cũng cho hai người mang đến vô tận rung động. Trước đó, bọn họ cho rằng Lâm Vô Địch là có thể chịu được bồi dưỡng thiên tài, mà bây giờ, bọn họ đã cho rằng Lâm Vô Địch là thiên tài bên trong thiên tài. Bởi vì tại bọn họ lý giải bên trong, lấy Lâm Vô Địch trước mắt võ đạo thực lực, phải nghĩ khiến cho phi tiêu phát sinh quỷ dị chuyển lệnh, chỉ có một cái khả năng, mà cái kia khả năng liền mang ý nghĩa, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy tiền đồ của hắn liền đem vô khả hạn lượng. Lão sư, chúng ta Kinh Châu thị muốn ra rồng á. Tiết Hầu nhấp đô, trung niên nhân vô cùng kích động nói, không cần điều tra tài liệu, đêm nay ta liền muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ. Lão quán chủ nội tâm cũng là khó mà bình tĩnh, nói, thừa dịp tiểu tử này thiên tài còn không có bị ngoại nhân phát hiện, ta nhất định phải đem hắn cướp đến tay. Chậc chậc chậc, tinh thần niệm sư a. Tiểu tử này thế nhưng là tương lai tinh thần niệm sư à, nghĩ không ra ta Tể Vân bay đời này lại có thể thu được một cái tinh thần niệm sư làm đệ tử. Thường nhân có lẽ không biết tinh thần niệm sư là cái gì, nhưng lão quán chủ cùng trung niên nhân dạng này đại nhân vật tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Có thể nói, tinh thần niệm sư liền là võ đạo quần thể bên trong hiếm thấy nhất, đáng sợ nhất, làm người kiêng kỵ nhất đám người. Tinh thần niệm sư quá hiếm thấy, 10 cái vạn chính thức võ giả cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một cái tinh thần niệm sư. Bởi vì không phải nói ngươi khắc khổ rèn luyện, liền có thể trở thành tinh thần niệm sư. Mỗi một cái tinh thần niệm sư đều là thiên phú dị bẩm hạng người, đều là thông qua tự mình thức tỉnh mới có thể thành tựu. Không ai bất luận cái gì ngoại vật, cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể giúp một cái không có tinh thần niệm sư tiềm lực người trở thành tinh thần niệm sư, chỉ có thể là thông qua thức tỉnh. Một khi có tinh thần niệm sư tiềm lực người thức tỉnh hoàn thành, như vậy hắn liền thông qua tăng lên tinh thần lực, khiến cho bản thân trở nên đáng sợ dị thường, kinh khủng. Tinh thần niệm sư chủ yếu chia làm 3 loại, mỗi một loại đều gần như có thần dị chi năng. Thứ nhất loại, có thể cách không cấm vật. Loại này người có thể khống chế một ít bay mâu, phi đao vân vân loại hình ám khí, binh khí, pháp bảo, tiến hành công kích từ xa. Cho dù là yếu nhất tinh thần niệm sư phát ra công kích từ xa, cũng so hạng nặng súng ngắm bắn ra tới đạn lợi hại hơn nhiều, lực sát thương nhưng nói là vượt quá tưởng tượng. Đồng thời, đạn đường đạn đều là thẳng tắp, có thể tinh thần niệm sư khống chế binh khí, lại là hoàn toàn không quy luật, để cho người ta phòng không thể phòng. Loại thứ hai thì là có thể chế tạo huyễn cảnh. Loại này tinh thần niệm sư chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, liền có thể trong một ý nghĩ làm đối thủ ý thức xa vào đến trong ảo cảnh. Càng là tinh thần lực cường đại tinh thần niệm sư, thôi động ra tới huyễn cảnh liền càng chân thực, càng không thể phá giải. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, thậm chí có thể để người nào đó cả một đời đều hãm sâu trong ảo cảnh, không cách nào tự kiểm chế, quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm. Đến mức thứ ba loại người thì là bá đạo nhất, bởi vì bọn hắn có thể trực tiếp tiến hành tinh thần công kích. Một khi thành công, đối thủ trong nháy mắt liền sẽ toi mạng. Thực lực có mạnh mẽ hơn nữa, phòng ngự lại nghịch thiên đều là vô dụng, bởi vì bọn hắn phát động là thuần túy phương diện tinh thần công kích, phương diện vật chất hết thảy đều không thể ngăn cản. Đương nhiên, phải nghĩ làm đến nhất niệm đánh giết, nhất định điều kiện tiên quyết là tinh thần lực dẫn trước đối thủ một cái cấp độ. Chương 31, Thiên Cực Võ Đạo phân quán mặt trật tinh thần niệm sư hi hữu cùng cường đại, chú định chỉ cần bị phát hiện, liền tất nhiên sẽ gây nên hỗn động. Những cái này ngày bình thường cao cao tại thượng, thần long kiến thủ bất kiến vị võ đạo cường giả, đều sẽ vì một cái có tiềm lực trở thành tinh thần niệm sư người mà buông xuống tư thái, tranh nhau chen lấn tới cấp thu đồ. Chính phủ các nước, siêu cấp tập đoàn, võ giả hiệp hội, võ đạo quán, võ giả liên minh chờ một chút vân vân thế lực, đều sẽ tận hết sức lực đi lôi kéo tinh thần niệm sư. Bởi vì một cái tinh thần niệm sư, đủ để chống lại trăm cái, ngàn cái thậm chí vạn ngang cấp võ đạo cường giả, cho nên đối tinh thần niệm sư bất luận cái gì lễ ngộ, đều sẽ lộ ra vật vượt qua chô giá trị. Mà bây giờ, lão quán chủ cùng trung niên nhân nhất định Lâm Vô Địch có trở thành tinh thần niệm sư tiềm lực. Một khi thiên phú của hắn thức tỉnh, liền mang ý nghĩa hắn có thể đại sát tứ phương, dương danh võ đạo giới, vì Kinh Châu thị đoạt được vô thượng vinh quang. Lão sư, tiểu tử này hẳn là có cách không khống vật tinh thần niệm sư thiên phú a. Mặc dù lực khống chế còn rất yếu ớt, vẹn vẹn chỉ có thể để phi tiêu chuyển lệnh, nhưng đây chính là tiềm lực a. Trung niên nhân dùng đến vô cùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem đang tiêu sái tựa ở bên tường, hai tay cắm túi Lâm Vô Địch, hớn hở mong đợi nói, thật sự là không muốn không đến, ta tiểu sư đệ này lại có tinh thần niệm sư thiên phú. Xem ra sau này, ta còn muốn dựa vào lấy hắn triển lộ ra thiên phú đến xem, sợ là không dùng đến bao nhiêu năm, thực lực liền sẽ vượt qua với ta. Lão quán chủ trong lời nói, đối Lâm Vô Địch tương lai lộ ra lòng tin tuyệt đối. Lúc này, tay của trung niên nhân cơ chấn động, lật ra tới xem xét về sau, hắn đang nghiêm nghị, nói thẳng, lão sư, người của ta đã dưới lầu chờ lệnh, ta hiện tại liền phân phó bọn họ mang người toàn bộ bắt. Chào. Một tên cũng không để lại. Lão quán chủ vô cùng kiên quyết, trầm giọng nói ra, Sơn Thủy tập đoàn kia hai cái, ngươi cho ta một mực bắt phạt, không cho nộp tiền bảo lãnh. Lão sư ngươi là lo lắng hai người bọn họ lúc trước cũng nhìn ra phi tiêu quỹ tích có chỗ cải biến, sẽ liên tưởng đến tiểu sư đệ có tinh thần niệm sư tiềm lực, từ đó tiết lộ cho Sơn Thủy tập đoàn võ đạo cường giả. Trung niên nhân tựa như đoán được cái gì. Ừm, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Lão quán chủ nghiêm nghị nói, ẩu đả nhóm người kia, thuộc hai người bọn hắn thực lực cao nhất, cũng chỉ có hai người bọn hắn có cơ hội nhìn ra chút đầu mối. Cho nên, nhất định phải cho ta chế trụ bọn họ, thẳng đến Lâm Phong tiểu tử trở thành tinh thần niệm sư, lại phóng. Lão sư yên tâm, Đông Lai trong lòng hiểu rõ. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, chính trọng nói, tại tiểu sư đệ trưởng thành trước đó, ta sẽ hết tất cả khả năng bảo hộ hắn chu toàn. Đi làm việc đi. Chờ một lúc, đem tiểu tử này đưa đến ngày nữa Cực Võ Đạo phân quán tới gặp ta, trên đường chú ý giữ bí mật. Lão quán chủ nghĩ nghĩ về sau, lại bổ sung, chuyện này ta còn phải cùng Đạt Khang điện thoại cái. Dù sao tiểu tử này là chúng ta Kinh Châu thị tương lai hy vọng, Đạt Khang là thị ủy thư ký, vẫn là phải thông báo một tiếng. Đúng, lão sư. Sau 3 phút, Giang Nam đại tiểu điểm bên ngoài ngang ngừng gần 10 chiếc xe cảnh sát, coi cảnh sát cũng là không ngừng đang kinh ngạc mình. Hơn 30 vị lão luyện nhân viên cảnh sát tại tiếp vào trung niên nhân mệnh lệnh sau đó, hỏa tốc xuống xe, trực tiếp tiến vào khách sạn bên trong, rất nhanh liền đi tới tầng 21 hưu nhàn phi tiêu sảnh, nhanh chóng khống chế 101 phòng hiện trường. Tất cả nhân viên cảnh sát đều cầm thương mang giới, hổ hổ sinh phong, cho nên đánh say xưa hai đám nhân mã chỉ có thúc thủ chịu trói. Đương nhiên, đã đánh một hồi lâu bọn họ, cơ hồ từng cái đều bị thương không nhẹ. Mỗi người đều là mặt mũi bầm dập, mình đầy thương tích. Có thể nghĩ một trận chiến này đánh chính là khốc liệt đến mức nào. Duy nhất còn giống chọn người dạng, là tại cửa ra vào một mực bụng mặt khóc giống Giang Nhược Vân. Hắn bất quá là chỉ là nghiệp dư trung đoạn võ giả, đi vào tham chiến không thể nghi ngờ liền là tự tìm cái chết, cho nên từ đầu đến cuối đều là ngồi tại cửa ra vào vừa khóc ròng ròng. Đến mức Lâm Vô Địch, hắn ngược lại là muốn chạy, chỉ bất quá trung niên nhân há lại sẽ để hắn được như ý. Thuần tục, trung niên nhân liền chế trụ hắn, hơn hết nhưng không có đem hắn giao cho mình một đám thủ hạ. "Tiểu tử, ta biết chuyện tối nay đều là ngươi làm ra, nếu như ấn trình tự bình thường tới làm lời nói, ngươi nói ít cũng phải tại trong lao ngồi xổm trước nửa năm." Trung niên nhân lặng lẽ đem Lâm Vô Địch dẫn tới lệ tránh đầu bậc thang, mỉm cười, "Hơn hết nha, chỉ cần ngươi bây giờ nghe ta liền mở một mặt lưới. Thế nào? Ê! Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Nghe hắn. Dù sao cũng nên sẽ không để cho ta nhặt xà phong A. Lâm Vô Địch hai tay bị trói ở, khó mà động đậy, tâm tình cực độ phiền muộn. Chủ nhân, căn cứ phân tích, người này có 91.8 xác suất là cao giai chiến sư, 5.1 xác suất là trung giai chiến sư, 3.1 xác suất là đê giai chiến sư. Tại Lâm Vô Địch chỉ thị dưới, tiểu thất rất nhanh liền xuyên thấu qua phân tích trung niên nhân tố chất thân thể, đã đoán được hắn võ đạo đẳng cấp khả năng. Dù sao bất kể nói thế nào, gia hỏa này đều là chiến sư chứ sao? Minh bạch điểm này sau đó, Lâm Vô Địch liền triệt để đã mất đi ý niệm phản kháng, cuối cùng bất đắc dĩ hỏi, "Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì?" "Ta trịnh trọng sớm tuyên bố một điểm, ta tuyệt không nhặt xà phòng." "Nhặt xà phòng? Tưởng cho ngươi nghĩ ra được." Trung niên nhân cưỡng ép khắc chế ý cười, đi theo chậm rãi bung ra Lâm Vô Địch, nói: "Muốn ngươi làm sự tình, rất đơn giản. Đợi chút nữa theo giúp ta đi một chuyến chúng ta Kinh Châu thị Thiên Cực Võ Đạo phân quán." Tự giới thiệu mình một chút, Kinh Châu thị phó thị trưởng, cục trưởng công an, Ngô Đông Lai. Đây chính là Kinh Châu thị vị kia bàn tay sắt cục trưởng, Ngô Đông Lai. Lâm Vô Địch trong lòng giật mình, lại là vạn vạn không ngờ rằng lại là như vậy nhân vật giữ lại chính mình. Lâm Phong trong trí nhớ chỉ có vị này Ngô cục trưởng truyền thuyết, nhưng lại chưa hề nhìn thấy chân dung, cho nên Lâm Vô Địch cũng là nhận không ra hắn. "Ngô cục trưởng, ngươi muốn ta đi Thiên Cực Võ Đạo phân quán làm cái gì nha?" Lâm Vô Địch lập tức buồn bực nói. "Đi ngươi sẽ biết." Ngô Đông Lai cười nhạt một tiếng, hơn hết Lâm Vô Địch lại là rất rõ ràng đó có thể thấy được, đối phương không có nửa điểm ác ý tốt ta cùng ngươi đi. Lâm Vô Địch không có suy nghĩ nhiều đáp ứng xuống tới, hơn hết cân nhắc đến Tần Mộng Di nghe giảng bài thời gian có hạn, cho nên lại xách một cái điều kiện, thế nhưng là, ta ở nơi đó ở lại một thời gian không thể quá lâu, nhiều nhất 1 giờ. 1 giờ? Cũng được. Ngô Đông Lai làm sơ sau khi tự hỏi, liền dẫn Lâm Vô Địch đi thang lầu, tại không có gây nên bất luận người nào chú ý tình huống dưới rời đi Giang Nam Đại Tử Điếm. Hô! Một cỗ cấp trung màu đen xe con lao vùn vụt tại Kinh Châu thị trên đường cái, hướng lên trời Cực Võ Đạo phân quán mà đi. Tiểu Thất, lục soát Lâm Phong ký ức, nhìn xem có hay không Thiên Cực Võ Đạo phân quán tin tức. Chỗ ngồi kế bên tài xế, buồn bực ngán ngẩm Lâm Vô Địch phân phó nói: "Được rồi, chủ nhân." Đang tại thu thập trong tin tức. 3 giây đồng hồ sau đó, đương theo lấy Tiểu Thất đinh một tiếng thanh âm nhắc nhở, Lâm Vô Địch trước mắt liền nổi lên mấy hàng đơn giản tư liệu. Chương 32, điều kiện mặt trời. Lâm Vô Địch ánh mắt quét qua, lập tức minh bạch rất nhiều. Thiên Cực Võ Đạo quán là đương kim đệ nhất thế giới võ đạo cao thủ. Trần Thiên Cực sáng tạo, được công nhận toàn cầu đệ nhất võ đạo quán. Tại tất cả quốc gia, địa khu đều có Thiên Cực Võ Đạo quán phân quán, có thể nói cao thủ nhiều như mây. Mà Kinh Châu thị Thiên Cực Võ Đạo phân quán là thứ 358 tòa phân quán, sáng lập tại 20 năm trước, đương nhiệm quán chủ vì Tề Vân Phi. Tề Vân Phi, ta nhớ không lầm, chúng ta Kinh Đại Võ Đạo quán lao quán chủ cũng gọi Tề Vân Phi a. Lâm Vô Địch hơi sững sờ, nhịn không được hỏi, "Nô cục trưởng, Thiên Cực Võ Đạo phân quán Tề quán chủ, có phải hay không chính là chúng ta Kinh Đại Võ Đạo quán lao quán chủ?" "Không sai, đều là lão sư." Lô Đông Lai một bên điều khiển, một bên giải thích nói, "Lão sư thực lực siêu quần, là cấp chiến tướng tồn tại, một người thần kiêm hai nhà võ đạo quán quán chủ rất bình thường." "Lão sư, nô cục trưởng ngươi chẳng lẽ Tề lao quán chủ đệ tử?" Lâm Vô Địch hiếu kỳ nói. "Ừm." Lô Đông Lai khoan thai trả lời, hiển nhiên đây là một kiện đáng giá hắn kiêu ngạo sự tình. "Hô." Xe con phi nhanh, ngắn ngủi 10 phút sau liền đi tới Thiên Cực Võ Đạo phân quán trước cửa chính. Thiên Cực Võ Đạo phân quán với tư cách Kinh Châu thị số 1 cỡ lớn võ đạo quán, chiếm diện tích hơn 100 mẫu, cực kỳ rộng rãi đại khí. Nó toàn thân vuông, xung quanh có vô số đèn bắn thẳng đến bầu trời, xa xa nhìn một cái, liền tựa như sáng chói sừng sững tại ánh trăng trong ngần phía dưới khối ruby. Cũng còn không có 4 phía đi dạo, Lâm Vô Địch liền bị Ngô Đông Lai đưa vào thang máy, lên thẳng tầng cao nhất. Đinh. Bước ra thang máy về sau, nên đón Lâm Vô Địch lại là một đạo cửa thủy tinh. Lúc này, Ngô Đông Lai từ trong túi quần móc ra một trương thẻ màu vàng, ấn tại tay cầm cái cửa phía trên. "Nghiệm chứng thông qua, hoan nghênh đi vào." Thanh âm nhắc nhở vang lên theo, cửa thủy tinh từ từ mở ra. Cái này tầng cao nhất là lão sư chuyên môn địa bàn, thường nhân là không có tư cách đi vào. Ngô Đông Lai dẫn Lâm Vô Địch một đường tiến lên, còn kiên nhẫn vì hắn giải thích, "Chờ một lúc, lão sư cũng sẽ cho ngươi một cái thẻ, thuận tiện ngươi tùy thời tới tầng cao nhất. Nơi này thiết bị, khí giới, nhưng so sánh các ngươi Kinh Đại Võ Đạo quán muốn đầy đủ, trước vào nhiều." Lâm Vô Địch lập tức có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, trong lòng suy nghĩ, có điểm gì là lạ a? Ta hiện tại triển lộ ra thiên phú, nhiều nhất cũng chính là so sở trung tưởng cao hơn một bậc, không cần đến như thế chiếu cố ta đi. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng qua không đầy một lát, hắn ngay tại Ngô Đông Lai dẫn dắt xuống tới đã đến nội sảnh. Chỗ này nội sảnh vượt qua 5000 mét vuông, ánh đèn sáng trưng, các hạng khảo sát thể năng thiết bị chỉnh tề trưng bày. Bất quá, nơi này trống rỗng, chỉ có một bóng người, chính là Tề Vân Phi lão quán chủ. "Người tới rồi." Tề lão quán chủ chậm rãi đi tới Lâm Vô Địch trước người, hướng hắn mỉm cười. "Quán chủ tốt." Lâm Vô Địch cung kính được rồi một cái võ đạo lễ. "Ừm." Tề lão quán chủ chắp lấy tay, rất là hòa ái nói, "Ngươi nhất định rất hiếu kỳ, ta tại sao muốn cố ý để Đông Lai đem ngươi gọi tới à?" "Đúng thế. Nếu như có thể, còn xin quán chủ vì ta giải thích nghi hoặc." Lâm Vô Địch thẳng thắn nói. "Giải thích cho ngươi có thể. Bất quá, ta nghĩ xem trước một chút thân thể tố chất của ngươi, làm sao?" Tề lão quán chủ đương nhiên sẽ không trực tiếp mở miệng nói ta rất muốn thu ngươi làm đồ, nhanh bái ta làm thầy a loại hình lời nói, cho nên vẫn luôn duy trì cao nhân phong độ, không muốn để cho Lâm Vô Địch phát hiện hắn động cơ không thuần, có ý khác. "Được rồi, quán chủ." Lâm Vô Địch một ngụm đáp ứng, trong lòng cũng dần dần có đầu mối. Chẳng lẽ lại lão quán chủ nghĩ thu ta làm quan môn đệ tử? Lâm Vô Địch một bên suy nghĩ, một bên hướng về cách đó không xa máy khảo nghiệm lực đấm đi đến. "Như thế rất không tệ a. Lão quán chủ thế nhưng là cấp chiến tướng cao nhân, nếu như có thể được đến hắn dốc lòng chỉ điểm, ta võ đạo chi lộ tất nhiên sẽ càng thêm thông thuận." Vừa nghĩ đến đây, Lâm Vô Địch liền quyết tâm phải thật tốt biểu hiện một chút, tranh thủ để lão quán chủ lau mắt mà nhìn, thu làm đệ tử. Máy khảo nghiệm lực đấm trước. Lâm Vô Địch hít sâu một hơi, mà lão quán chủ cùng Ngô Đông Lai đều là có chút hăng hái mà nhìn xem, muốn biết lực lượng của hắn đến tột cùng đạt đến cái gì tầng thứ. Đột nhiên, Lâm Vô Địch hạ bản chầm xuống, thân thể xương sống liền phảng phất dây cung đồng dạng trong nháy mắt kéo căng, về sau bỗng nhiên bạo khởi, đánh ra như đạn pháo một cú đấm nặng nề. Ầm. Hữu quyền xẹt qua một đường vòng cung, đập vào máy khảo nghiệm lực đấm quyền cái bia bên trên, khơi dậy mãnh liệt lắc lư. đầu trên trong màn hình, trong nháy mắt liền hiện ra một quyền này số liệu, 416 kg. Không tệ. Ngô Đông Lai nhịn không được sợ hãi thán nói, ngươi chẳng qua mới năm nhất ta. Hiện tại liền có hai. Không lực lượng, chậc chậc chậc, thật là không tệ. Ta nhớ không lầm, sở trung tưởng tại thời điểm năm thứ nhất đại học, cũng còn chỉ là 1.9 mà thôi. Loại trừ thiết chủ cái kia quái thai bên ngoài, ngươi sợ là kinh đại võ đạo quán lực lượng thiên phú người thứ nhất. Rất tốt. Lao quán chủ cũng là thỏa mãn nhẹ gật đầu, về sau vừa cười vừa nói, tiếp tục, khảo thí tốc độ cùng phản ứng thần kinh. Được. Nửa giờ sau, Lâm Vô Địch liền hoàn thành nguyên bộ khảo sát thể năng, nó biểu hiện để lão quán chủ cùng Ngô Đông Lai tán thưởng không thôi. Lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, toàn bộ đạt đến 2. Không. Ý vị này, thân thể của hắn thiên phú bao trùm tại Tần Mộng Di phía trên. Đến mức sở trung tượng. Đơn thuần thiên phú lời nói, hắn liền Tần Mộng Di đều hơi có không bằng, tự nhiên không cách nào cùng Lâm Vô Địch tương đối. Tiểu tử này, thực sự là đủ như bức. Ngô Đông Lai ở trong lòng chật chật cảm thán, mạnh như thế thân thể thiên phú, thế mà còn đồng thời có trở thành tinh thần niệm sư tiềm lực. Nếu là hắn thuận lợi trưởng thành, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm a. Đương nhiên, lúc này hưng phấn nhất người là Tề lão quán chủ. Ngọc Thô a, thật sự là một khối ngọc thô a. Dù hắn thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng bây giờ cũng gần như sắp muốn áp chế không nổi trong lòng kia phần kích động. Khụ khụ, ho khan một tiếng, cưỡng ép chấn định cảm xúc về sau, lão quán chủ lúc này mới chậm rãi nói, rất không tệ, thân thể của ngươi thiên phú so với Tần Mộng Di đến, còn phải mạnh hơn một điểm. Như vậy ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta Tề mẫu người thân truyền đệ tử? Quả nhiên, Lâm Vô Địch lập tức nhãn tình sáng lên. Vì cái gì ta luôn có một loại cảm giác, Tề lão quán chủ giống như rất muốn thu ta vì đệ tử dường như. Hắn đồng thời không có nóng lòng đáp ứng, mà là linh quang khẽ động, xa vào đến ngắn ngủi suy tư. Suy nghĩ một phen về sau, hắn càng ngày càng cảm thấy liền là như thế, thế là lấy dũng khí, quyết định muốn thử dò xét một cái. Quán chủ, ta rất nguyện ý làm đệ tử của ngài, chỉ bất quá có cái nho nhỏ điều kiện. Lâm Vô Địch nghiêm trang nói. Điều kiện? Tề lão quán chủ có chút kinh ngạc, bất quá hắn thu đồ sốt ruột, cũng không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp đáp, nói đi, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ồ, xem ra là thật. Lão quán chủ rất coi trọng ta, rất muốn thu ta làm đồ đệ, cho nên tùy ý ta ra điều kiện. Lâm Vô Địch ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lộ ra manh liệt phấn khởi, lúc này, có ý tứ. Chương 33, thần bí thư mặt trở thăm dò ra lão quán chủ thái độ sau đó, Lâm Vô Địch tâm tình tự nhiên tốt đẹp. Bởi vì hắn có thể dự cảm đến, bản thân nhất định là ở một phương diện khác thiên phú bị lão quán chủ dẫn vì tuyệt thế thiên tài, cho nên hắn mới có thể như thế chủ động hạ thấp tư thái, thậm chí tùy ý bản thân ra điều kiện, cũng muốn tại đêm nay thu bản thân vì đệ tử. Chẳng lẽ ta học xong Thiên Băng Quyền sự tình, bị lão quán chủ đã biết? Lâm Vô Địch phỏng đoán không ra thật nhân, cuối cùng quyết định đáp ứng trước xuống tới, chờ sau này có cơ hội sẽ chậm chậm hỏi rõ ràng. Quán chủ, điều kiện của ta kỳ thật thật đơn giản. Lâm Vô Địch nghiêm túc thần sắc về sau, càng nói nghiêm túc, ta muốn hỏi ngài, cho mượn 500 vạn. 500 vạn. Nghe vậy, lão quán chủ cùng Ngô Đông Lai nhìn nhau cười một tiếng. Ta nói tiểu sư đệ a, ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta lão sư. Thu liễm lại ý cười về sau, Ngô Đông Lai lắc đầu nói, lão sư hắn nhưng là cấp chiến tướng cường giả, có tài phú kia là lấy 1 tỷ kế. Mỗi thu một vị thân truyền đệ tử, lão sư đều sẽ tiện tay cho bên trên 1.000 vạn quật khởi tài chính. Ngươi nói một chút, ngươi còn muốn hỏi lão sư cho mượn 500 vạn, có phải hay không có chút gây cười? Ê! Lâm Vô Địch lập tức im lặng, chẳng qua nội tâm kích động lại là không cách nào nói rõ. Xem ra, ta còn là đánh giá thấp giống quán chủ dạng này cấp chiến tướng cường giả thực lực kinh tế a tiện tay cho đệ tử, thế mà đều có thể đạt ngàn vạn chi cự. Như vậy, nếu như ta hiện tại khăng khăng muốn hỏi hắn cho mượn 100 triệu, hắn đều sẽ mí mắt đều không nháy mắt một cái đáp ứng a. Trong lúc nhất thời, Lâm Vô Địch cảm giác sâu sắc vận khí của mình quả thực là nghịch thiên rồi, đã có thể trở thành một vị cấp chiến tướng cường giả đệ tử, còn có thể một đêm trở giàu, tạm thời giải quyết tuổi thọ bên trên lo lắng. Hắn sở dĩ mặt dạn mày dày cho mượn 500 vạn, tự nhiên là vì ăn tốt nhất dinh dưỡng đồ ăn, bằng nhanh nhất tốc độ tăng cường thể chất. Dù sao, tại đầu óc của hắn khai phát xuất kỳ cao tình huống dưới, thay cũng đổi mới tốc độ cùng tế bào phân liệt tốc độ cũng đồng dạng vượt mức bình thường nhanh, cho tới cái mạng nhỏ của hắn đều chỉ còn lại 1 năm lẻ 4 tháng. Nếu như không thể mau sớm tăng lên thể chất, hậu quả khó mà lường được. Mà bây giờ đâu? Mạng nhỏ phương diện này, hắn là tạm thời hoàn toàn không có lo lắng. Chỉ cần cầm tới kia ngàn vạn cấp quật khởi tài chính, hắn liền có thể bữa bữa đều ăn thức ăn tốt nhất, bằng nhanh nhất tốc độ cường hóa thể chất. Ta mặc kệ ngươi muốn tiền có làm được cái gì đồ, nhưng ngươi là ta coi trọng nhất một cái đệ tử, cho nên ngươi quật khởi tài chính là 2000 vạn. Lão quán chủ mỉm cười về sau, lạnh nhạt nói, hắn vốn cho là Lâm Vô Địch sẽ đưa ra cái nào đó làm hắn cũng nhức đầu yêu cầu, lại là không ngờ rằng điều kiện lại sẽ như thế đơn giản. Tiền? Hắn thấy, có cái dám dùng. Đối với giống hắn dạng này một cái võ đạo cường giả tới nói, tiền chẳng qua là số lượng, không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Cho nên nói, so với Lâm Vô Địch lúc này cũng hỉ, hắn mới là càng thêm hưng phấn cái kia. Chỉ là 2000 vạn, liền mua đã đến một cái tương lai tinh thần niệm sư làm đệ tử. Cái này nếu là truyền ra ngoài, những cái kia vì đoạt tinh thần niệm sư mà bể đầu chảy máu chiến tướng, các chiến thần chỉ sợ muốn đấm ngược dậm chân, chất vấn Lao Thiên vì cái gì như thế không công bằng. A, 2000 vạn. Lâm Vô Địch tiết hầu nhấp nô một phen, đi theo liền lên tiếng kinh hô, cái này, lão sư, ngài thật sự là quá tốt. Nghĩ tới sau này chính mình là ngàn vạn phú ông, Lâm Vô Địch thật có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Vô luận kiếp trước ở địa cầu, vẫn là hiện tại thành Lâm Phong, hắn thẻ đều chưa hề vượt qua 1 vạn, cho nên 2000 vạn với hắn mà nói, đơn giản liền là con số thiên văn. Vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Lão quán chủ thấy Lâm Vô Địch kia vui vẻ như điên dáng vẻ, trong lòng vô cùng đắc ý, bất quá, còn tốt tiểu tử này tuổi trẻ, kiến thức nông cạn, nếu không phải ta lại chỗ nào có thể nhẹ nhàng như vậy thu một cái tương lai tinh thần nhậm sư. Đương nhiên, từ đầu tới đuôi lão quán chủ đều một mực tại khắc chế bản thân nội tâm phấn khởi chi tình, nhìn bề ngoài vẫn như cũng là cực kỳ lạnh nhạt. Ấy, cất kỹ. Một chương là ngân hàng kẹt, không có mật mã, bản thân đi lấy. Một cái khác chương là ngày này cực võ đạo phân quán tầng cao nhất chuẩn bảo kẹt, ngươi nên gặp ngươi sư minh dùng qua, ta liền không nói sáng tỏ. Rất nhanh, lão quán chủ liền tiêu sái móc bóc ra, tùy ý lấy ra một chương đen chất thẻ ngân hàng cùng một chương kim sắc gắt cổng kẹt, đi theo bước xuống Lâm Vô Địch trong tay. Vui vẻ tiếp nhận cất kỹ về sau, Lâm Vô Địch luôn miệng nói tạ, theo sát lấy bịch một tiếng quỳ xuống đất, xông tề lão quán chủ được rồi một cái đệ tử lễ. Như thế, hắn coi như là chân chính bái Tề Vân Phi vi sư, trở thành Ngô Đông Lai đám người tiểu sư đệ. Đứng lên đi. Lão quán chủ ra vẻ bình tĩnh mở miệng nói, nghe Đông Lai nói, ngươi vội vã về Giang Nam đại tiểu điếm, gần Tần Mộng Di. Đúng vậy, lão sư. Lâm Vô Địch liên thanh đáp. Vậy trước tiên trở về đi. Lão quán chủ tự nhiên nhìn ra Lâm Vô Địch gặp Tần Mộng Di sốt ruột, thế là phân phó nói, sáng sớm ngày mai, ngươi đi trước một lượt Bình Châu thị võ giả hiệp hội, đem nghiệp dư cao đoạn võ giả giấy chứng nhận nắm bắt tới tay. Lại sau đó, trực tiếp tới nơi này, ta muốn đối ngươi đặc huấn, giúp ngươi mau sớm trở thành chính thức võ giả. Đa tạ lão sư. Lâm Vô Địch cúi người hành lễ. Đi thôi. Còn chưa đi bao xa, lão quán chủ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên kêu lên, chờ một chút. Lâm Vô Địch xoay người, nhướng mày, lão sư, còn có chuyện gì sao? Khụ khụ. Ngươi bây giờ tuổi trẻ, tinh lực tràn đầy, có thể chuyện phòng khe phương diện nhất định phải chú ý tiết chế a. Lão quán chủ nghiêm trang dặn dò, nếu như quá nhiều lần lời nói, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương tinh nguyên, có hại thể chất, ngươi minh bạch à? Đúng vậy a, tiểu sư đệ. Tần gia nha đầu là nơi nào đều tốt, nhưng ngươi cũng không thể đòi lấy quá nhiều. Ngươi có thể hiểu a? Nô Đông Lai cũng là từ bên cạnh phụ họa một tiếng. Ta. Lâm Vô Địch lúc này thực sự không biết nên giải thích như thế nào, ấp úng một trận, cuối cùng vẫn là vô lực trả lời. Lão sư, sư minh, ta hiểu được. Hắn biết, đêm nay qua đi hắn cùng Tần Mộng Di quan hệ liền triệt để giải thích không rõ, cho nên chỉ có kiên trì nhận xuống. Minh bạch liền tốt, đi thôi, sáng mai 10 điểm, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lão quán chủ trầm giọng nói, theo sát lấy lại đem ánh mắt rơi vào Ngô Đông Lai trên người, đem ngươi tiểu sư đệ mang về, mặt khác, Sơn Thủy tập đoàn hai người, nhất định cho ta chụp lấy. Mặc kệ Sơn Thủy tập đoàn dùng cái gì thủ đoạn, đều cho ta giữ lại. Yên tâm đi, lão sư, Đông Lai minh bạch. Ngô Đông Lai trịnh trọng đáp ứng về sau, dẫn Lâm Vô Địch rất nhanh liền ra Thiên Cực Võ Đạo phân quán, lái xe hướng về Giang Nam đại tiểu điếm mau chóng đuổi theo. Mà Lâm Vô Địch không nghĩ tới là, lúc này lão quán chủ đang khoan thai nằm tại trên ghế xích đu, hưng phấn cuốn quýt bấm một số điện thoại. Biểu hiện trên màn ảnh người liên hệ thì là hắn cùng Tần Mộng Di phụ thân, Tần Đặc Khang. "Uy, Tề quan chủ, có chuyện?" Đầu bên kia điện thoại, một cái hùng hậu từ tính tiếng nói truyền đến. "Tần bí thư, chúng ta Kinh Châu thị muốn ra chân Long Á." Tề lão quán chủ kích động hô. Chương 34, gia nhập Sơn Thủy tập đoàn sở trung tường mặt trời chân Long. Bên đầu điện thoại kia Tần Đạt Khang có chút trầm mặc chốc lát, đi theo tò mò hỏi, "Tề quan chủ, có thể để ngươi đều kích động như vậy, còn muốn cô y đến cho ta báo cáo, thế nhưng là thu được cái gì đệ tử đắc ý rồi? Nói đi, ngươi đến tột cùng là phát hiện cỡ nào siêu cấp thiên tài?" Đạt Khang thư ký, tiểu tử này có thể khó lường. Tề lão quán chủ từ đấy lòng cảm khái nói, "Đơn thuần thân thể thiên phú, ngay tại nhà các ngươi nha đầu cùng sở trung tường phía trên, đồng thời ngộ tính còn kỳ cao vô cùng, thời gian nửa ngày liền có thể mang ta thiên băng quyền học ra dáng." "Ồ, thân thể thiên phú và ngộ tính đều là kinh tài tuyệt diễm sao? Vậy cần phải chúc mừng Tề quán chủ ngươi lại được một vị cao đồ." Tần Đạt Khang tự nhiên kinh hỉ và phần, vì Kinh Châu thị nhân tài xuất hiện lớp lớp cảm thấy vui mừng. "Đạt Khang thư ký, tiểu tử này thiên tài xa xa không chỉ như thế đâu." Tề lão quán chủ hít sâu một hơi về sau, đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh lên, nghiêm nghị nói, "Tiểu tử này, đồng thời còn là một vị tiềm ẩn tinh thần nhậm sư." "Cái gì?" Kinh hô qua đi, đầu bên kia điện thoại rõ ràng dừng lại, hiển nhiên là bị Tề lão quán chủ cung cấp tin tức này gây kinh hãi. Tần Đạt Khang là vạn vạn không ngờ rằng, Tề Vân Phi nói tới chân long lại là một vị tiềm ẩn tinh thần nhậm sư. Cho dù là hắn như vậy đại nhân vật, khi biết như vậy rung động tin tức về sau, cũng là liễu lưới. Tinh thần nhậm sư đáng sợ, hắn lại quá là rõ ràng. Cơ hồ có thể chắc chắn, chỉ cần tiểu tử này không tự mình tìm đường chết, như vậy nhất định nhưng có thể trở thành tương lai Kinh Châu thị võ đạo giới nhân vật thủ lĩnh. Đây là tuyệt đối chân long. Hắn tin tưởng, tiềm long tại Uyên tiểu tử này, không cần thời gian quá dài liền có thể nhất phi trùng thiên. Sau một hồi lâu, Tần Đạt Khang tâm như cũng không cách nào bình tĩnh, nhưng biết việc này can hệ trọng đại hắn, lo lắng hỏi một câu, "Tề quán chủ, tiểu tử này là Kinh Châu đại học, vẫn là các ngươi Thiên Cực võ đạo phân quán bên trong khai quật ra?" "Kinh Châu đại học." Tề quán chủ vui vẻ cười nói, "Nói đến, tiểu tử này cùng các ngươi nhà nha đầu, chỉ sợ là châu thai ám kết." "Ha ha ha. Đạt Khang thư ký, ngươi thế nhưng là sinh một cái con gái tốt ta." "Châu thai ám kết?" Tần Đạt Khang có chút ngộng, liên thanh truy vấn, "Tề lão, ý của ngươi là nữ nhi của ta cùng tiểu tử này yêu đương?" "Sau đó, ta không biết. Theo quan sát của ta đến xem, là đã yêu đương." Tề quán chủ càng xác định trả lời, trước đó trong suốt trong nhà ăn tất cả tình trạng hắn đều thấy được, cho nên không khó đạt được cái kết luận này. "Cái này xú nha đầu, chuyện lớn như thế đều không cáo chi ta một tiếng, tức chết ta rồi." Tần Đạt Khang trời sinh tính ngay thẳng, lúc này ẩn ẩn có tức giận, "Tiểu tử kia tên gọi là gì?" ta ngày mai đi Kinh Châu Đại học nhìn xem, đến cùng người nào bắt cóc nữ nhi bảo bối của ta. Đặc Khang thư ký, ngày mai tiểu tử này cũng sẽ không đợi tại kinh đại. Thiên tài như thế, ta tự nhiên phải thật tốt vun trồng chi, cho nên ngày mai hắn sẽ đến tiếp nhận ta độc môn đặc huấn, ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí tìm hắn nha. Về phần hắn danh tự nha, gọi là Lâm Phong. Tề quán chủ cười nhẹ trả lời. Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn tên gọi là gì? Lâm Phong a. Đặc Khang thư ký, ngươi nhận ra hắn? Hô. Ô tô lao vùng vụt, Lâm Vô Địch rất nhanh liền về tới Giang Nam Đại Tiểu Điếm. Tiểu sư đệ, điện thoại cho ta, qua hai ngày có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Sắp chia tay thời khắc, Ngô Đông Lai vừa cười vừa nói. Chuyện trọng yếu. Lâm Vô Địch thấy Ngô Đông Lai thần thần bí bí bộ dáng, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đem điện thoại của mình báo cho hắn, về sau tới từ biệt, quay người vào khách sạn bên trong. Khách sạn đại sảnh chỗ, không ít người đều tại chắp đầu gần hai, hiển nhiên lúc trước cảnh sát oanh oanh liệt liệt hành động dư ba vẫn còn, dẫn tới mọi người nhiệt nghị liên tục. Chỉ bất quá, cho dù ai cũng không nghĩ đến, một màn nào hậu đả vợ kịch chân chính đạo diễn, lúc này thành thơi lại về tới trong tiểu điểm. Câu lạc bộ võ đạo liên hoan, hơn phân nửa đã tan cuộc, cũng không biết sợ trùng tưởng tối nay là không ngủ được cảm giác, ngày mai lại sẽ nghĩ ra cái gì kế sách tới nhằm vào ta. Vào thang máy về sau, Lâm Vô Địch nhịn không được mặc sức tưởng tượng. Đinh. Cửa thang máy mở ra, hắn đi tới tầng 17 võ đạo đỉnh. Thu hồi tất cả suy nghĩ, chậm rãi bước ra thang máy, không bao lâu, hắn liền đi tới võ đạo thính trước cửa chính. Đinh tiên sinh đang tại giảng bài, hôm nay võ đạo thính không miễn phí mở ra. Như muốn đi vào nghe giảng, mời trước trả tiền 6666 nguyên. Một cái lễ nghi tiểu thư lễ phép đưa tay ngăn cản Lâm Vô Địch, khẽ cười nói, Đinh tiên sinh thế nhưng là cao giai võ giả a, cơ hội rất khó được. Vị tiểu ca này, suy tính một chút, đi vào nghe một chút. Không được. Lâm Vô Địch trực tiếp lắc đầu. Mặc dù hắn hiện tại đã là ngàn vạn cự phú, có thể cũng không có nghĩa là hắn sẽ đi tùy ý tiêu pha. Đừng nói là cao giai võ giả, coi như là cao giai chiến sư giảng bài, hắn đều chưa hẳn có hứng thú đi nghe, nếu như còn muốn trả tiền, kia liền càng không có hứng thú. Bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là cấp chiến tướng cường giả thân truyền đệ tử. Đi trước trong suốt phòng ăn, mang ta đóng gói Hải Vương ngư cho cầm, sau đó lại tới đây chờ muội muội. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức liền hành động lên. Sau 10 phút, xách theo hai đại túi đóng gói Hải Vương ngư hắn, lần nữa về tới võ đạo tính cửa ra vào, lặng lặng chờ đợi. Đến mức lúc trước vị kia lễ nghi tiểu thư, thì là suy nghĩ, úc, nguyên lai tiểu tử này là đưa thức ăn vào nhà. Như thế, hai người lại không bất kỳ giao lưu, mặc cho thời gian lặng lặng từng giây từng phút trôi qua. Cách ước chừng sau 20 phút, võ đạo tính cửa chính chậm rãi mở ra, về sau top 5 top 3, lục tục từ đó đi ra mấy chục người. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, hiển nhiên vị kia Đinh tiên sinh giảng bài để bọn hắn thu hoạch không ít. Không đầy một lát, Lâm Vô Địch liền phát hiện Tần Mộng Di kia nghiên tư sinh đẹp thân ảnh, chỉ là hộ tống nàng cùng nhau đi ra khỏi, lại là Sở Trung Tường. Gia hỏa này, thật đúng là từng bước ép sát ta, thế mà trực tiếp đuổi tới võ đạo thính bên trong. Lâm Vô Địch mang theo hai đại túi trực tiếp tiến lên nên tiếp, khẽ cười nói, rốt cục ra ngoài rồi. Ừ vân, ra tới. Trước tiên liền thấy ca ca của mình xuất hiện ở trước mắt, Tần Mộng Di lập tức tươi cười rạng rỡ, sau đó hướng về phía bên cạnh Sở Trung Tường nói, xã trưởng, không còn sớm, ta liền đi về trước nha. Ngọc Di, ta đưa ngươi đi. Sở Trung Tường trên mặt mang tiêu ngạo thiếu dung, trở thành chính thức võ giả về sau, ta nhận lấy rất nhiều mời, cuối cùng ta lựa chọn gia nhập bản tỉnh trước ba siêu cấp đại tập đoàn, Sơn Thủy tập đoàn. Vì thế, Sơn Thủy tập đoàn phần thưởng ta một bộ biệt thự, một cỗ xe sang trọng cùng qua 500 vạn tài chính khởi động. Cho nên, liền để ta đưa ngươi trở về đi, dù sao cũng tốt hơn ngươi đánh xe hoặc là ngồi xe buýt xe, đúng không? Chắc không được Sở Trung Tường trở thành chính thức võ giả ngày đầu tiên, liền có năng lực tại trong suốt phòng ăn đặt bao hết, nguyên lai là gia nhập Sơn Thủy tập đoàn a. Lâm Vô Địch bừng tỉnh đại ngộ, bất quá trong lòng đối với Sở Trung Tường đánh giá lại là trực tiếp thấp vài phần. Chương 35, chợ đêm mặt trời Sơn Thủy tập đoàn tại Tiềm Long tỉnh hoàn toàn chính xác là thanh danh rất cao, không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất đại tập đoàn, thẩm thấu các ngành các nghề, nhân mạch sự rộng lớn, nội tình chi hùng hồn đều vì người ta gọi là. Thế nhưng là, tại Lâm Vô Địch xem ra, Sơn Thủy tập đoàn này cũng không phải cái gì đồ tốt. Do một báo mà gặp toàn thân, đêm nay hắn nhưng là thấy tận mắt lấy Sơn Thủy tập đoàn Chu quản lý uy hiếp Triệu Yến Nhi tiếp khách, muốn đi bẩn thỉu tiến hành. Vẹn vẹn từ một điểm này, hắn đối Sơn Thủy tập đoàn ấn tượng còn kém đã đến cực hạn. Hảo hảo một cái nhân vật chính, thụ nhiều như vậy kinh đại học sinh kính yêu, bị vô số người ký thác kỳ vọng cao, thế mà lựa chọn gia nhập vào Sơn Thủy tập đoàn. Thật sự là không biết gia hỏa này là thế nào nghĩ. Lâm Vô Địch lông mày nhíu lại là trầm mặc không nói gì, chỉ ở trong lòng ẩn có chút xem thường. Không có ý tứ a, xã trưởng, chúng ta có thể đi trở về. Tân Mộng Di hoàn toàn bất vi sở động, lễ phép lắc đầu. Tiện đường nha, Mộng Di. Sở Trung Tường đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, như cũng duy trì vẻ mặt ôn hòa, cười nói, đúng lúc, trên đường ta nghĩ cùng ngươi nói một chút Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu sự tình. Cái gì Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu? Tân Mộng Di hiếu kỳ nói. Là như vậy, tỉnh chúng ta thanh niên võ đạo thi đấu mùa thu không phải liền muốn bắt đầu nha, cho nên vì để cho chúng ta Kinh Châu thị võ đạo các thiên tài có thể sớm nóng người, lẫn nhau luận bàn, tăng tiến thực lực, Sơn Thủy tập đoàn quyết định tại hạ cuối tuần tổ chức một trận Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu. Dừng một chút về sau, Sở Trung Tường tiếp tục giải thích nói, Mộng Di, tin tức này còn không có chính thức tuyên bố, cũng may ta đã gia nhập vào Sơn Thủy tập đoàn, cho nên liền sớm đã biết. Đây là khó được tôi luyện cơ hội, vì chúng ta Kinh Châu thị vinh quang, ngươi cần phải chuẩn bị cẩn thận một phen đây này. Đa tạ xã trưởng nhắc nhở, một khi Sơn Thủy tập đoàn phát chính thức thông cáo, ta sẽ đúng giờ báo danh. Tần Mộng Di như cũng là lễ phép trả lời. Vậy dạng này, ta đưa ngươi trở về, trên đường ta cùng ngươi nói một chút trận đấu này quy tắc. Dù sao cũng là tiện đường, đúng không? Sở Trung Tường thừa cơ lại lần nữa nhiệt tình mời nói. Ngay tại Tần Mộng Di không biết nên làm sao tiếp tục từ chối nhã nhặn thời điểm, điện thoại của nàng đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét màn hình, nàng lập tức hơi kinh hãi, bởi vì cái này thông điện thoại lại là phụ thân của hắn, Tần Đạt Khang đánh tới. Trong ấn tượng của nàng, bản thân kia thân là thị ủy thư ký phụ thân, thế nhưng là cho tới bây giờ đều cần tại làm việc, không đến nửa đêm tuyệt không về nhà, càng sẽ không tại cái giờ này tranh thủ lúc rảnh rỗi cho mình điện thoại. Uy, cha. Tần Mộng Di thật sự là quá ngoài ý muốn, cho nên ngựa khi đều lộ ra một chút khẩn trương. Ta tại Giang Nam Đại Tiểu Điếm đâu? Ừ, một hồi liền trở về. Yên tâm đi, cha. Tần Mộng Di một câu tiếp lấy một câu trò chuyện, lại là nửa điểm đều không cảm giác được có bất kỳ đặc thù sự tình phát sinh bộ dáng, cái này khiến nàng càng thêm mờ mịt, hẳn là cha đổi tính rồi. Không mở hội, không làm việc, biến thành một cái nhà ở nam nhân tốt rồi. Ca của ngươi tại bên cạnh ngươi đi, đưa điện thoại cho hắn. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Tần Đạt Khang lời nói xoay chuyển, đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Bất quá hắn thanh âm ép rất thấp, một bên Sở Trung Tường căn bản nghe không được. Tần Mộng Di không hiểu đáp ứng, sau đó trực tiếp đưa di động giao cho Lâm Vô Địch trong tay, ra hiệu hắn tiếp tục trò chuyện. Uy, cha. Lâm Vô Địch cũng là có chút kinh ngạc, chẳng qua mới mở miệng, hắn liền rất tự nhiên nói. Lời này vừa ra, Sở Trung Tường lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng một trận giận mắng, đồ hôn chứng này, như thế không coi mình là ngoại nhân, thật đem mình làm Tần gia con rể sao? Hiển nhiên tấm kia miệng một câu cha, làm cho Sở Trung Tường không thoải mái tới cực điểm. Đương nhiên, bản thân cái này liền là Lâm Vô Địch vì cố ý chọc giận Sở Trung Tường gây nên, mà hắn một cử động kia, không thể nghi ngờ rất là thành công. Sở Trung Tường kia có khí không có địa phương vùng bộ dáng, để nghiêng mắt nhìn đến Lâm Vô Địch cảm thấy thể xác tinh thần đều là một trận thư sướng. Đêm nay ta còn có hai buổi họp muốn mở, bận quá không có thời gian. Tần Đạt Khang không có nói nhảm nhiều, gọn gàng dứt khoát, há miệng ra liền phân phó nói, trời tối ngày mai, tiểu tử ngươi cho ta về nhà một chuyến, ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Được rồi, cha. Lâm Vô Địch đắc ý hướng về phía Sở Trung Tường nhướng mày, đi theo vô cùng nhiệt tình nói, trời tối ngày mai, nhất định cùng Ngọc Di cùng nhau về nhà. Ừm, ta đi họp. Vừa mới nói xong, điện thoại liền truyền đến tốt 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 tiếng vang. Đưa di động trả lại sau đó, Lâm Vô Địch cùng Tần Mộng Di nhìn nhau cười một tiếng. Hai người đều hiểu rất rõ bọn họ vị này chuyên chú vào làm việc, phát triển Kinh Châu thị GDP thị ủy thư ký phụ thân rồi, có thể nhín chút thời gian gọi điện thoại, đã là lần đầu tiên đầu một lần, đáng giá hảo hảo chúc mừng một phen. Xã trưởng, kia, yeah. Ta thấy cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, chờ một lúc ta đưa Mộng Di trở về là được. Lâm Vô Địch thấy Sở Trung Tường đã tức đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức trong lòng thoải mái, về sau kêu gọi Tần Mộng Di theo hắn cùng nhau rời đi. Tần Mộng Di thì là hớn hở cùng Sở Trung Tường tạm biệt về sau, bước nhanh đi theo Lâm Vô Địch bộ pháp, đảo mắt liền vào thang máy, hoàn toàn biến mất tại Sở Trung Tường giữa tầm mắt. Ghê tởm, ghê tởm. Sở Trung Tường nhìn qua hai người sóng vai bóng lưng rời đi, song quyền nắm chặt, trong đôi mắt tràn ngập vô tận lửa giận. Rời đi Giang Nam Đại Tiểu Điếm về sau, Lâm Vô Địch rất mau đánh cái taxi, cùng muội muội hướng về thị ủy đại viện mà đi. Trên đường, Lâm Vô Địch sinh động như thật cho mình muội muội giảng thuật Giang Nhược Vân sự tình, dẫn tới nàng khanh khách cười không ngừng. Đương nhiên, hắn tạm thời còn không chuẩn bị hướng về Tần Mộng Di lộ ra bản thân thành lão quán chủ thân truyền đệ tử, chuẩn bị tìm thời cơ cho nàng một kinh hỉ. Qua ước chừng 1-5 phút đồng hồ, sau khi xuống xe Lâm Vô Địch đem Tần Mộng Di đưa vào thị ủy đại viện, đi theo liền một thân một mình dạo bước tại ánh trăng trong sáng phía dưới, thổi gió đêm, toàn thân thư sướng. Hắn đương nhiên không có theo Tần Mộng Di cùng nhau về nhà, bởi vì Tần Đạt Khang rất ít sẽ để cho Lâm Phong vào thị ủy đại viện, từ nhỏ đến lớn đều là để hắn sống nhờ tại bản thân đã chết chiến hữu. Trong rừng huyền trong nhà, càng là trực tiếp để Lâm Phong theo chiến hữu họ, tựa như nhận làm con thừa tự cho Lâm gia đồng dạng. Thật sự là nghĩ không ra, cái này ngắn ngủi một ngày thế mà có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Khoan thai dạo bước trên đường phố, Lâm Vô Địch nhớ lại một ngày này kinh lịch, trong lòng hài lòng vô cùng. Hiện tại khẩn yếu nhất, liền là tìm một chỗ mang ta Hải Vương ngư ăn. Lâm Vô Địch trong lòng hơi động, rất nhanh liền có quyết đoán. Tìm bữa ăn khuya bày hảo hảo ngồi lên mấy giờ, chậm rãi tiêu hóa trong tay hai đại túi thịt cá. Kết quả là, hắn rất nhanh liền lại đón một chiếc taxi, chạy Kinh Châu chợ đêm mỹ thực đường phố mà đi. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đêm nay muốn thâu đêm suốt sáng ăn, ăn vào thể chất của mình đạt tới 2.1 mới thôi. Hô, taxi gào thét phi nhanh, rất nhanh liền mang theo Lâm Vô Địch đi tới mục đích. Kinh Châu chợ đêm mỹ thực đường phố. Nơi này khói lửa mười phần, người đến người đi, các loại mỹ thực, nướng khó phân đa dạng, thâm thụ dân chúng bình thường yêu thích. Đi dọc theo đường phố không đầy một lát, Lâm Vô Địch đông nhiên ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, Lữ Tố Tố thế mà ngay tại cách đó không xa. Chương 36, thể chất 21 mặt trời Lữ Tố Tố là Lâm Phong đối tượng thầm mến, cho nên lúc này Lâm Vô Địch không khỏi cảm khái lên cái này duyên phận kỳ diệu. Lúc trước tại Giang Nam Đại Tiểu Điếm đụng Lữ Tố Tố khuê mật Triệu Yến Nhi, hiện tại lại trực tiếp gặp Lữ Tố Tố bản nhân. Nguyên lai là như vậy a. Lâm Vô Địch lúc này cũng coi như là minh bạch vì cái gì Triệu Yến Nhi cùng Lữ Tố Tố sẽ là khuê mật. Cách đó không xa, liền nhau hai dàn cửa hàng mặt tiền nho nhỏ bên ngoài, hai nữ đều là đang bận rộn chào hỏi khách cửa, bưng trà rót nước. Rất hiển nhiên, cha mẹ của các nàng đều là làm bữa ăn này uống bữa ăn khuya người này, mà bởi vì mặt tiền cửa hàng liền nhau, hai nhà người tự nhiên sẽ rất quen thuộc, hai nữ cũng đương nhiên có thể trở thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Đồng dạng là bán đồ nướng, Lữ Tố Tố nhà nàng sinh ý rõ ràng tốt hơn xung quanh tất cả quán đồ nướng, xem ra có mỹ nữ áp trận liền là không đồng dạng. Cười cười về sau, Lâm Vô Địch chậm rãi đi hướng sát vách Triệu Yến Nhi nhà quán đồ nướng. Đương nhiên, trên thực tế cái này cái gọi là cửa hàng cùng phổ thông sạp hàng đồng thời không hai gì. Bởi vì gần như tất cả khách nhân đều có khuynh hướng lộ thiên bên ngoài ăn, uống vào bia, lột lấy xuyên, thổi một chút gió đêm, kia thật gọi một cái sảng khoái. Sở dĩ lựa chọn Triệu Yến Nhi nhà bày, là Lâm Vô Địch cân nhắc đến Lữ Tố Tố nhà quậy đồ nướng thực sự quá bức lửa, hắn đi đoán chừng phải xếp tốt lâu đội. Lữ Tố Tố là thực sự mỹ nữ, tại vùng này người xưng nướng Tây thì, tại Kinh Châu đại học bên trong chỉ so với Tần Mộng Di hơi kém một bậc, cho nên có tình trạng như vậy Lâm Vô Địch rất dễ dàng lý giải. Đã đến Triệu gia quậy đồ nướng về sau, Triệu Yến Nhi vừa thấy là Lâm Vô Địch, lập tức sững sờ. Lâm Phong. Sau một lát, Triệu Yến Nhi trong con ngươi liền lóe lên cảm kích và mang, liên thanh kêu gọi, nhanh nhanh nhanh, tới ăn một điểm. Rất nhanh, Lâm Vô Địch ngay tại Triệu Yến Nhi nhiệt tình dẫn dắt phía dưới, ngồi xuống. Vô cùng thuần thục, Triệu Yến Nhi lau sạch sẽ cái bàn, về sau đưa lên tờ đơn cùng giấy bút, sáng sủa cười nói, điểm đi, một trận này mặc kệ ngươi ăn bao nhiêu, ta mời khách. Đối với Triệu Yến Nhi tới nói, Lâm Phong hiện tại xem như nàng cùng bọn hắn nhà ân nhân cứu mạng, cho nên lúc này nàng là phát ra từ thật lòng muốn mời Lâm Phong hảo hảo ăn một bữa, trò chuyện bề ngoài ý cảm kích. Như vậy, cho ta tới 10 bình địa. Nướng nha, tạm thời thì không cần. Lâm Vô Địch quăng lên kia hai đại túi hải bông ngư, nhếch miệng cười cười, nói, sẽ không để ý ta tự mang cơm nước à? Nhiều như vậy. Triệu Yến Nhi nhìn có chút ngượng. Hai đại trong túi cá là cái gì chủng loại nàng đương nhiên không biết, có thể những này thịt cá đến tuột cùng có bao nhiêu cân nặng, nàng còn có thể tính ra tới. Cho nên à, đêm nay ta dự định tại nhà các ngươi chỗ này ăn một đêm, thuận tiện uống một chút bia, hóng hóng gió. Lâm Vô Địch khoan thai cười. Nhất định phải đêm nay ăn sạch thịt cá sao? Thật không cân nhắc ăn chút nướng. Miễn phí ở. Triệu Yến Nhi dụ dỗ nói. Nếu là thịt cá ăn xong rồi về sau, bụng của ta còn có thể tiếp tục lấp, vậy ta nhất định sẽ không khách khí. Lâm Vô Địch đem tờ đơn cùng giấy bút trả lại đã đến Triệu Yến Nhi trong tay, khẽ cười nói, cứ như vậy, bên trên bia đi. Tốt a. Triệu Yến Nhi hơi có chút thất lạc, tựa hồ tại oán trách mình không thể chiêu đãi tốt Lâm Vô Địch, đợi chút nữa nửa đêm buồn bán đế ẩm thời gian, ta liền đến cùng ngươi cùng uống rượu nói chuyện tiếng. Ừm, ngươi đi trước bận điệu, ta chăm chú ăn cá. Ánh trăng ung dung, đảo mắt liền tới sau nửa đêm. Nhưng nơi này là chợ đêm mỹ thực đường phố, cho nên như cũ có không ít người ở chỗ này hưởng tụ mỹ thực, chỉ bất quá không có nửa đêm trước náo nhiệt như vậy thôi. Rốt cục rút xong, rồi lưng một cái về sau, Triệu Yến Nhi trực tiếp ngồi xuống Lâm Vô Địch đối bên cạnh. Mà Lâm Vô Địch dùng nửa đêm thời gian, ăn trọn vẹn 7 đầu hải bông ngư, xương cá đều chất thành một chồng. Thể chất của hắn là người bình thường mấy lần, thay cũ đổi mới tốc độ càng là nhanh vô cùng, cho nên tiêu hóa tốc độ viễn siêu nhân loại bình thường tưởng tượng. Chỉ cần nguyện ý, ăn uống thả cửa căn bản không thành vấn đề. Chúc mừng chủ nhân, thể chất đạt tới 2.1, dự tính tuổi thọ 2 năm 4 tháng. Hắn lại gặm sạch một con cá xương bên trên thịt về sau, tiểu thất nhắc nhở rốt cục đến. 2.1 rồi sao? Cảm giác này thật sự là thống khoái. Lâm Vô Địch tâm tình thật tốt, xoa xoa miệng đầy dầu mỡ, chuẩn bị trước hơi ngừng một hồi. Thật sự là vất vả ngươi. Chắc không được đi qua khi đi học, thường xuyên nhìn ngươi mắt buồn ngủ lơ lỏng, nguyên lai ban đêm đang bận cái này nha. Lâm Vô Địch bừng tỉnh đại ngộ nói. Không có cách, trong nhà ca ca trước đây ít năm thiếu tiền nợ đánh bạc, chúng ta toàn gia chỉ có thể dựa vào cái này quán đồ nướng duy trì sinh kế, ta dù sao cũng phải nhiều nỗ một phần lực, giúp đỡ trong nhà vượt qua nguy cơ mới là. Triệu Yến Nhi đè xuống lông mày, có chút tịch mịch nói, còn tốt ban đêm có ngươi cùng Tần tiểu thư tại, giúp đỡ nhà chúng ta thư thả 10 ngày. Nếu không đêm nay, nhà chúng ta hiện tại duy nhất dựa, liền là căn này mặt tiền cửa hàng, đều muốn bị đập. Khó trách, khó trách. Lâm Vô Địch rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì nàng sẽ bị Trịnh Thông Úy hiếp lấy đi bồi chu quản lý. Ca của ngươi là ca của ngươi, nhà các ngươi là nhà các ngươi, bọn họ coi như muốn ép trả nợ, dù sao cũng nên tìm ngươi ca mới là. Lâm Vô Địch nhướng mày, lại là trầm giọng hỏi, những người này cứ như vậy bá đạo sao? Còn muốn tới phá tiệm? Cái này hình như là phạm pháp a. Kỳ thật anh ta cũng là bị bọn họ lừa gạt, mới thiếu tiền nợ đánh bạc. Triệu Yến Nhi trong lòng hình như có rất nhiều buồn khổ, có chút một trận thở dài về sau, trực tiếp được một hớp địa, đi theo giải thích nói, những người kia phía sau có Sơn Thủy tập đoàn chỗ dựa, lại ở đâu là chúng ta những này tiểu lão bách tính có thể đắc tội nổi. Sơn Thủy tập đoàn sao? Lâm Vô Địch trong lòng cảm giác nặng nề, đối cái này đại tập đoàn ấn tượng lại trên lệch vài phần. Không nói, uống rượu. Triệu Yến Nhi giơ chén lên, tựa hồ đã đem đêm nay tất cả mọi mệt cùng buồn khổ đều nuốt xuống. Tới. Lâm Vô Địch rất là yêu thích Triệu Yến Nhi dạng này tính cách, tới đụng một cái chén, đi theo đẩy uống vào bụng. Đúng rồi, có thể hay không nói cho ta, ca của ngươi đến tột cùng thiếu bọn họ bao nhiêu tiền? Lâm Vô Địch để ly xuống, hiếu kỳ hỏi. 50 vạn. Triệu Yến Nhi thấp giọng nói, tựa như không muốn nhắc tới lên cái số này, cho nên vừa mới nói xong liền lại rót cho mình tràn đầy một chén. Đối với phổ thông bách tính gia đình tới nói, 50 vạn thật là không phải một số lượng nhỏ, cơ hồ đều là khó có thể chịu đựng. Mà đối với phất nhanh Lâm Vô Địch tới nói, chút tiền ấy đương nhiên chỉ là chút lòng thành. Chỉ cần hắn ăn ít mấy trận dinh dưỡng tiệc, liền có thể rất dễ dàng liền có thể tiết kiệm ra cái này 50 vạn. Cái kia liền là ca của ngươi a. Nhìn hắn bộ dáng bây giờ, sợ là sẽ không lại cược. Lâm Vô Địch ánh mắt liếc về phía vị nướng bên cạnh, một cái đang tại kiên nhẫn nướng, không lo được lau mồ hôi người trẻ tuổi. Ừm, ca hắn kinh lịch lần kia giáo huấn về sau, liền triệt để thay đổi triệt để. Triệu Yến Nhi chỉnh trọng nhẹ gật đầu, thần sát thản nhiên nói, nếu không phải những người kia từng bước ép sát, mỗi ngày đòi nợ, nhà chúng ta hiện tại thời gian nhất định là rất hạnh phúc. Chương 37, bệnh tâm thần lão đầu mặt trời đến, không nói chuyện phiền lòng. Cùng ta cùng một chỗ ăn cá. Ăn xong rồi, ngủ một giấc, cái gì phiền não đều sẽ tan thành mây khói. Lâm Vô Địch hướng về phía nàng giải sầu cười một tiếng, đi theo phân ra không ít hải vương ngư, chuyển qua Triệu Yến Nhi trước mắt. Cứ việc những này cá có giá trị không nhỏ, mà lại đối với hắn thể chất có lớn lao giúp ích, nhưng hắn hiện tại đối lạc quan sáng sủa Triệu Yến Nhi thế nhưng là đặc biệt thưởng thức. Cho nên, hắn rất mừng rỡ tới chia sẻ cùng ăn, uống rượu hòng gió, cùng nhau vượt qua cái này đêm dài dằng dặc. Con cá này mùi vị, thực là không tồi a. Sảng khoái vô cùng nếm thử một miếng về sau, Triệu Yến Nhi nhịn không được sợ hãi than nói, Lâm Phong, ngươi này đến tuột cùng là cái gì cá? Sợ là giá cả không thấp a.
Không tệ a.
Đây là hải vương ngư, mấy ngàn khối tiền một cân đi. Lâm Vô Địch bình tĩnh giới thiệu, về sau cười nói, ngươi cần phải nhiều giúp ta ăn nhiều một chút, còn dư nhiều như vậy, ta một người muốn ăn sạch bọn chúng cũng không dễ dàng.
A,
cái này, đây chính là hải vương ngư. Triệu Yến Nhi hiển nhiên là nghe nói qua hải vương ngư lại dành, cũng biết cái này chủng loại cá là bực nào đắt giá. Đắt giá đến nàng lúc trước ăn kia một ngụm, liền cơ hồ tương đương với bọn hắn một nhà người bảy quầy bán hàng, bận rộn một đêm doanh thu. Dù sao cũng là từ sở trung tưởng cùng Giang Nhược Vân nơi đó hô tới, ngươi biết, hai người bọn hắn cũng không quan tâm chút tiền lệ này. Lâm Vô Địch có nhiều hứng thú nói, cho nên ngươi liền bùng ra tay chân ăn, nghe nói thứ này tư âm dưỡng nhan, đối với các ngươi nữ sinh có lợi ích to lớn. Ăn nhiều một chút. Kia, chờ một lúc chờ Tố Tố rút xong, sẽ cùng nhau ăn đi. Tại Triệu Yến Nhi trong lòng, tự nhiên là cho rằng Lâm Vô Địch mang bực này quý báo hải vương ngư đến, tất nhiên là vì làm hắn vui lòng chỗ thầm mến Lữ Tố Tố. Ê! Trong nháy mắt, Lâm Vô Địch liền minh bạch Triệu Yến Nhi là hiểu lầm bản thân, giang tay ra, giải thích, không cần chờ đi. Nhà bọn hắn quán đồ nướng sinh ý đến bây giờ cũng còn bốc lửa như vậy, nếu như chờ nàng, chỉ sợ những ngày cá đều muốn lạnh tấu. Hai chúng ta nhân lúc còn nóng ăn chính là, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là, Triệu Yến Nhi lông mày nhíu lại, tò mò hỏi, tốt như vậy cơ hội biểu hiện, ngươi chẳng lẽ liền nguyện ý như thế bỏ qua? Lâm Vô Địch trịnh trọng gật đầu cười cười, hai đầu lông mày lộ ra ý vị, Triệu Yến Nhi rất nhanh liền triệt để minh bạch. Kết quả là, nàng lại không nhăn nhó. Đương nhiên, cái này cũng hoàn toàn chính xác là Lâm Vô Địch ý tưởng chân thật. Dù sao, Lữ Tố Tố là Lâm Phong thầm mến đối tượng, mà không phải hắn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Lữ Tố Tố đối với hắn lực hấp dẫn thậm chí cũng không bằng trước mắt Triệu Yến Nhi. Đến, cạn ly. Ta ngược lại muốn xem ngươi này tiểu nha đầu đến cùng có thể uống bao nhiêu. Ngươi cùng ta một bên lớn, ta làm sao lại là tiểu nha đầu rồi? Gió đêm nhu hòa, phảng phất giai nhân ngọc thủ, phủ mặt người gò má. Hai người cứ như vậy, tại chọc người dưới ánh trăng, sướng trò chuyện, uống rượu, ăn cá. Nửa giờ sau, Triệu gia quán đồ nướng cực kỳ ngoại ý tới một người khách nhân. Phải biết, hiện tại thế nhưng là tiếp cận rạng sáng 3 giờ, rất nhiều cửa hàng đều chuẩn bị thu quán, cho nên Triệu Yến Nhi căn bản là nghĩ không ra còn sẽ có người tại thời gian này vào xem. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù có người ngủ không được muốn tới ăn bữa khuya, cũng là sẽ chạy sắt vách lữ ra quán đồ nướng đi. Cho nên, người Triệu gia đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mà nhất làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái một điểm. Cái này khách hàng lại là bề ngoài xấu xí một cái lão đầu, hắn mặc nát dép lê, tóc hai bù xù, quần áo tả tơi. Trên cơ bản cùng ăn mày không khác nhau nhiều lắm. Chỉ thấy tay phải của hắn còn cầm một cây gậy trúc, một khối bẩn thỉu vải trắng treo ở cấp trên. Vải trắng bên trên, cực kỳ khó coi viết tiên nhân chỉ lộ chân gà đồng dạng chữ lớn. Đây rốt cuộc là ăn mày, vẫn là coi bói, lại hoặc là coi số mạng ăn mày. Lâm Vô Địch cùng Triệu Yến Nhi liếc nhau một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong đọc lên muốn hỏi câu nói này. Đương nhiên, lúc này người Triệu gia coi như khổ não. Đối phương cái này một thân trang phục, dùng chân nha tử cũng có thể nghĩ ra được đối phương là khẳng định không có tiền thanh toán, cho nên đến tuột cùng muốn hay không chiêu đãi hắn, liền thành một cái khó giải quyết nan đề. Bất quá, không chờ người Triệu gia mở miệng, lão đầu liền đi thẳng tới Lâm Vô Địch bên cạnh người, về sau tùy ý ngồi xuống. Theo sát lấy, hắn thế mà phối hợp từ túi lớn bên trong mang sang một đôi hải vương ngư, từ từ có vị mà nhấm nháp lên, hoàn toàn không hỏi Lâm Vô Địch có đồng ý hay không. Ngươi có phụ cận bệnh viện tâm thần điện thoại sao? Mau hỏi hỏi có phải hay không chạy ra ngoài một cái. Lâm Vô Địch đội vàng xin giúp đỡ hướng về Triệu Yến Nhi, hắn thấy lão nhân này 89/10 liền là xuất từ nơi đó. Tốt, ta điều tra thêm. Triệu Yến Nhi vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu thẩm tra bệnh viện tâm thần phương thức liên lạc. Ước chừng sau 10 phút, kia một đôi hải vương ngư thịt liền vào hết đã đến lao đầu trong bụng, hiển nhiên vị thịt cực kỳ ngon, làm cho hắn còn say sưa ngon lành mút vào lên lưu lại nước canh. Là chạy một cái, bệnh viện tâm thần các bác sĩ đang tại tốc độ cao nhất chạy đến, nói là sau 15 phút liền có thể đến nơi đây. Một phen thẩm tra, liên hệ, câu thông sau Triệu Yến Nhi, thu hồi điện thoại, bất đắc dĩ hướng về phía Lâm Vô Địch cười cười. Mà khi nàng mới vừa nói xong, lao đầu tay lại rời về phía Lâm Vô Địch túi lớn. Siêu. Lâm Vô Địch tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt liền túm đi cái túi, thả xa xa. Mặc dù hắn rất đồng tình lão nhân này, có thể hải vương ngư là bực nào chân quý, đã bị cái này bệnh tâm thần lao đầu ăn một cái, hắn thực sự không đành lòng lại bị hắn cho hắc hắc. Không có tiếp tục ăn cá, lao đầu lập tức thần sắc có chút không vui. Ánh mắt rời một cái, liếc về phía Lâm Vô Địch về sau, lao đầu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Theo sát lấy, cái này bệnh tâm thần lao đầu nghiêm túc đánh giá Lâm Vô Địch, tựa như thấy được hắn cực cảm thấy hứng thú đồ vật đồng dạng. Lao tiên sinh, ngươi ngoan ngoãn ngồi a ngồi 15 phút đồng hồ, ta liền cho ngươi ăn cá. Lâm Vô Địch tự nhiên minh bạch, cùng một cái bệnh tâm thần là không có cách nào giảng đạo lý, cho nên hắn lựa chọn kéo dài thời gian, kéo tới bác sĩ tới bắt hắn cho giá đi. Đến mức lao đầu vì cái gì thẳng nhìn hắn chằm chằm, hắn căn bản cũng không muốn biết. Ta cũng không phải ăn không ngươi cá. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, lão đầu nhếch miệng, đi theo liền từ trong ngực móc ra mấy quyển sổ da xanh. Ngươi trẻ tuổi, ta thấy ngươi xương cốt tinh kỳ, là vạn người không được một võ đạo kỳ tài, giữ gìn hòa bình thế giới liền dựa vào ngươi. Vuốt vuốt rối bời tóc, lão đầu tiếp tục nghiêm trang nói ra, ta chỗ này có mấy quyển bí tịch, gặp cùng ngươi hữu duyên, liền tiện nghi bán cho ngươi. Lâm Vô Địch hoàn toàn vô ngữ nhìn sang lão đầu trong tay những cái kia sổ da xanh, chỉ thấy bọn chúng phân biệt là toán mệnh thập bát vấn, tướng tay tướng mạo bảo điện, đoán chữ chất kinh, lừa dối học, trang bức đại toàn. Tóm lại, tất cả bí tịch, chỉ nhìn một cách đơn thuần danh tự liền để hắn có một loại muốn thổ huyết xúc động. Quả nhiên không hổ là xuất từ bệnh viện tâm thần cao nhân a. Hắn thật sâu thở dài một hơi, trong lòng rất cảm thấy vô lực. Người trẻ tuổi, cơ hội khó được a, nhanh tuyển một bản. Lão đầu toát miệng, lộ ra một ngụm hơi vàng răng, vui buồn thất thường nói. Hoa Lệ Đường phân cách, ở chỗ này nhất định phải trịnh trọng cảm tạ một cái. Cưới lợn lợn bên trên thảo nguyên, hôm nay 20 vạn tệ khen thưởng, trực tiếp thưởng hai cái minh chủ a. Án lấy ta một quan thêm chương quý củ, đây là phải thêm chương chương 20. Đương nhiên, bởi vì hiện tại là công chúng kỳ, không thể bộc phát quá lợi hại, sẽ ảnh hưởng biên tập đề cử an bài. Cho nên, ta quyết định trong tương lai trong vòng 7 ngày, hoàn thành thêm chương 4 chương, biểu thị đối cưới lợn lợn bên trên thảo nguyên cảm tạ. Đến mức còn lại kia 16 càng, lên khung thời gian bộc phát nha. Tin tưởng ta, quyển sách trước đều lên cái trăm càng, chỉ là chương 16, chút lòng thành. Chương 38, khống chế từ trường khinh lượng cấp. Mặt trời mỗi bản 10 khối, bao học bao biết. Lao đầu theo sát lấy lại bổ sung một câu. Lúc này, Lâm Vô Địch trong lòng không khỏi nhớ tới một câu cửa hàng vẽ thuận miệng, 10 đồng tiền ngươi không mua được ăn thịt đòi, 10 đồng tiền ngươi không mua được mắc lửa. Nhưng, hắn bây giờ lại thật sâu cảm thấy. Mua. Hắn thực sự nghĩ không ra, đến tột cùng là có bao nhiêu vô lương xưởng in ấn thương, mới có thể đi ấn những này sổ da xanh. Đây không phải rõ ràng hố người mà. Mà lại, sọ đầu có bao người, mới có thể đi mua. Lao tiên sinh, ngoan. Ngươi yên tĩnh ngồi, không náo không nói lời nào. Lắc đầu thở dài một trận, Lâm Vô Địch vẫn là giống dỗ tiểu hài đồng dạng trấn an nói, nếu là ngươi có thể bảo trì 15 phút đồng hồ không nói lời nào không náo đẳng, ta liền cho ngươi một con cá ăn. Đã ngươi tạm thời không chịu học, vậy ta cũng liền không cường nhân chỗ khó khăn. Nghe được Lâm Vô Địch đáp ứng cho cá ăn về sau, lão đầu lập tức biết điều không ít, chậm rãi thu hồi những bí tịch kia, sau đó nhắm hai mắt, cũng không còn ngôn ngữ. Thấy thế, Lâm Vô Địch cùng Triệu Yến Nhi thì là vô cùng có ăn ý nhìn nhau cười một tiếng, về sau ăn uống bảo, chờ đợi bệnh viện tâm thần bác sĩ đến. Rốt cuộc, hơn 10 phút về sau, một cỗ xe cứu thương đúng giờ đi tới Triệu gia quán đồ đứng trước. 7-8 cái bệnh viện tâm thần bác sĩ nhanh chóng xuống xe, không đầy một lát liền đem lão đầu cho bao vây lại, xem ra tùy thời đều có thể cung thỉnh lão đầu lên xe về viện. Cái này nhất thời tình hình, lão đầu chậm rãi mở mắt. 15 phút đồng hồ đã đến, nói lời giữ lời, cho ta cá. Lão đầu há miệng ra, liền đòi hỏi lên Hải Vương Ngư. Lâm Vô Địch đại khái có thể hiện tại liền kêu gọi các bác sĩ lập tức liền đem lão nhân này mang về, dù sao Hải Vương Ngư giá trị cực cao, thiếu một đầu đều là tổn thất lớn, hắn là phát ra từ đáy lòng không muốn cho, cũng không cần thiết cho. Có thể tưởng tượng trước đó vì hống lão đầu, đã làm ra hứa hẹn, cho tới bây giờ lời ra tất thực hiện hắn, vẫn là giải khai túi lớn, lấy ra một hộp cá giao cho lão đầu trong tay. Vui vẻ sau khi nhận lấy, lão đầu tựa hồ cực kỳ thỏa mãn, về sau liền tại Lâm Vô Địch hai người đưa mắt nhìn phía dưới, tại các bác sĩ chen chúc phía dưới, bị áp lên xe cứu thương. Ngay tại xe cứu thương cửa khoang xe chậm rãi khép kín lúc, đột nhiên, một đoàn mơ mơ hồ hồ năng lượng từ toa xe bên trong tràn ra, chợt lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị kích xạ vào Lâm Vô Địch mi tâm. Đây hết thảy, không ai nhìn thấy, không ai phát hiện, bao quát Lâm Vô Địch bản nhân. Phản phất kia một đoàn năng lượng căn bản không tồn tại ở giữa thiên địa, không người có thể nắm lấy đến. Kế tiếp sát na, xe cứu thương cửa xe liền triệt để khép kín, sau đó xe cứu thương chở lão đầu nên ngang rời đi, cũng không còn bóng dáng. Đương nhiên, Lâm Vô Địch căn bản nghĩ không ra, lúc này trong xe lão đầu đang hai mắt hơi khép, nhìn qua Triệu gia quán đồ nướng phương hướng, phản phất hắn có thể cách cửa xe nhìn thấu hết thảy. Cười nhẹ sau một lúc, hắn tự lẩm bẩm, "Tiểu tử, ngươi thật sự là kiếm bộn phát đi. Chỉ là một cái hải vương ngư, ta có thể là dùng diễn mệnh chi lực cùng ngươi đổi. Chờ xem, chúng ta luôn có gặp lại thời gian." Cho đến lúc đó, nhìn nhìn lại ngươi có hay không tư cách kế thừa y bát của ta. Ánh trăng theo tiếng gió đêm, Triệu gia quán đổ nướng. Đưa tiễn lao đầu sau đó, Lâm Vô Địch cùng Triệu Yến Nhi đều là trong lòng một trận thoải mái. Không rõ năng lượng xâm nhập, không rõ năng lượng xâm nhập. Này năng lượng không cách nào khu trừ, đang tại thẩm thấu chủ nhân đại não. Tích tích tích. Ngay tại Lâm Vô Địch chuẩn bị tiếp tục mở nghi ngờ mặc sức uống rượu, cùng Triệu Yến Nhi chuyện phiếm thời khắc, tiểu thất liên tiếp nhắc nhở lại là đột nhiên truyền vào trong đầu của hắn. Cái gì? Lâm Vô Địch trong nháy mắt hai mắt trầm xuống, thần sắc lập tức khẩn trương đã đến cực hạn. Không rõ năng lượng xâm lấn đại não, hắn tùy tiện suy nghĩ một chút liền biết chuyện này đáng sợ bao nhiêu. Đại não chính là tư duy hệ tâm, nhân thể trọng yếu nhất tổ chức khí quan, một khi nó có biến, tạo thành tổn thương không thể nghi ngờ là khó mà lường được. Đến cùng là năng lượng gì? Phân tích không ra sao? Lâm Vô Địch liên thanh hỏi. Khuyết thiếu số liệu, không cách nào ra kết luận. Tiểu thất lập tức cấp ra đáp lại, này năng lượng đang tại thẩm thấu đại não tất cả tế bào thần kinh, tạm thời không cách nào phân có thể thẩm thấu sau đó kết quả. Cái này, Lâm Vô Địch luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Tiểu thất thế nhưng là đại não trí năng quản gia, đối với đại não nghiên cứu cùng khống chế mạnh hơn hắn vô số lần, liền tiểu thất đều đối cố này không rõ năng lượng thúc tay không sách, như vậy hắn cũng chỉ có thể là phó thác cho trời. Chủ nhân, không rõ năng lượng thẩm thấu hoàn tất, chưa gây nên đại não cùng thân thể không tốt phản ứng. Rốt cục, tại Lâm Vô Địch lo lắng để phòng mấy chục giây loại về sau, cảnh báo giải trừ. Nhanh, cho ta kiểm tra. Lâm Vô Địch chỗ nào có thể an quyết tâm, đội vàng phân phó lên tiểu thất, toàn bộ phương vị kiểm tra thân thể của ta.
Được rồi, chủ nhân.
Kiểm tra trình tự đã khởi động, đang tại kiểm tra bên trong. Dự tính sau 3 phút hoàn thành. Tích dọn, tích tích. Nương theo lấy tiếp tục không gián đoạn chip thông minh làm việc vận chuyển âm thanh hiệu truyền đến, Lâm Vô Địch bắt đầu lo lắng chờ đợi. Đại não thật sự là quá trọng yếu, quá mấu chốt, hắn không cho phép có bất kỳ hình thức tổn thương. Ngồi yên sau 3 phút, tích tích âm thanh im bặt mà dừng, sau đó tiểu thất thanh âm liền kịp thời ở trong đầu hắn vang lên, "Chủ nhân, đã kiểm tra hoàn tất." Kết quả vì, thân thể của chủ nhân các hạng các nơi đều không bất kỳ biến hóa nào, chỉ là tinh thần lực thăng lên đến 2.5. Đối với từ trường lực khống chế, cũng tương ứng tăng lên tới khinh lực cấp. Cái này, như vậy liền tăng lên. Lâm Vô Địch trong lúc nhất thời bị choáng váng, không rõ đến cùng là thế nào một chuyện. Cứ việc tinh thần lực lớn nhỏ hắn hoàn toàn không có khái niệm, nhưng duy nhất một lần tăng lên 0.5 chỉ số, không thể nghi ngờ được xương tụng là tăng lên trên diện rộng. Điểm này, từ khống chế từ trường yếu ớt cấp đều trực tiếp tăng lên tới khinh lực cấp, liền có thể thấy đốn. Đầu năm nay, thật sự là nằm đều có thể thăng cấp a. Trong lòng cảm khái một câu về sau, Lâm Vô Địch lại phân phó nói, "Tiểu thất, xem xét xuống thân thể của ta số liệu. Mặt khác, phân tích một chút khinh lượng cấp khống chế từ trường, là mạnh cỡ nào năng lực khái niệm." "Được rồi, chủ nhân." Tiểu thất vừa mới nói xong, Lâm Vô Địch trước mắt liền nổi lên chính hắn thân thể 3 triệu mô hình muốn. Mô hình muốn phía bên phải thì là mấy hàng liên quan tới thân thể của hắn số liệu kim sắc dễ thấy chi chữ. Lực lượng, 20 nhanh nhẹn, 20 thể chất, 2.1 tinh thần lực, 2.5 còn thừa tuổi thọ, 2 năm 4 tháng tháng đang lúc Lâm Vô Địch vì mình thân thể số liệu cảm thấy vui mừng thời điểm, tiểu thất thanh âm lại xuất hiện. "Đinh, phân tích hoàn tất. Đi qua mô phỏng phân tích, khinh lượng cấp từ trường lực khống chế cực hạn, ước chừng có thể hoàn thành trở xuống sự kiện, khống chế khoảng cách ngoài trăm thước thường thấy kim loại cùng kim loại nguyên tố, cấm chỉ đạn phi hành, nhất nghiệm 4 lượn bẻ gãy 10mm dày sắt thép." Nghe xong tiểu thất phân tích báo cáo sau đó, Lâm Vô Địch tâm tình lập tức liền biến không biết có bao nhiêu đẹp. "Trời ạ, khinh lượng cấp khống chế từ trường siêu năng lực thế mà kinh khủng như vậy." Hắn ở trong lòng chật chật sợ hãi thán phục, từ nay về sau, phổ thông vũ khí nóng đối ta sợ là triệt để mất hiệu lực. Chương 39, ngươi ngủ ta phía trên mặt trời đi qua vi nhược cấp lúc, hắn vẹn vẹn chỉ có thể để đạn quy tích phát sinh nhỏ bé chuyển lệnh. Mà bây giờ, có khinh lượng cấp khống chế từ trường siêu năng lực hắn, đã có thể làm được giam cầm đạn phi hành. Như thế, phổ thông vũ khí nóng cơ bản liền đánh mất đối hắn uy hiếp. Cũng không biết ta khi nào mới có thể tùy tâm sử dụng thao túng từ trường, chắc hẳn cái loại cảm giác này, khẳng định thoải mái là trời. Lâm Vô Địch nhịn không được ở trong lòng mơ màng lên, mà ngồi đối diện Triệu Yến Nhi lại là kinh ngạc duỗi ra 5 ngón tay, tại trước mắt hắn lung lay. Từ lúc chip thông minh phát hiện tế bào thần kinh não bị xâm lấn về sau, Lâm Vô Địch liền không còn lên tiếng, tâm tư tất cả rơi vào không rõ năng lượng quỷ dị bên trên. Cho nên lúc trước một đoạn thời gian, Triệu Yến Nhi trong mắt Lâm Vô Địch là hoàn toàn thất thần, tự nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. "Thế nào? Buồn ngủ, vẫn là nghĩ tố tố nghĩ mê mà rồi?" Triệu Yến Nhi trêu ghẹo nói. Lấy lại tinh thần, Lâm Vô Địch lập tức xấu hổ cười một tiếng, nói: "Hiện tại đại khái rạng sáng 3 giờ nhiều a. Hai chúng ta mau đem còn lại cá ăn xong, ta đúng là có chút buồn ngủ." "Ừm, bắt đầu ăn." Triệu Yến Nhi cười một tiếng, vui lâu một trận mãnh liệt ăn về sau, đột nhiên hỏi: "Hiện tại cái giờ này, ký túc xá đại môn khẳng định đóng, ngươi tổng không muốn ngủ đầu đường a? Phu cận có tiểu điểm nhà khách sao?" Lâm Vô Địch vội vàng hỏi lại. "Có là có, không nhiều vượt qua quý. Ngươi cũng chính là ngủ mấy giờ, rất không có lợi." Triệu Yến Nhi hơi suy nghĩ một chút về sau, hào phóng nói: "Nếu không phải, ngươi đêm nay liền cùng ta được thông qua một cái ngủ đi." Tựa hồ là ý thức được xấu hổ sự tình, Triệu Yến Nhi vội vàng giải thích nói: "Ý của ta là, giường của ta là trên dưới cửa hàng, đúng lúc giường trên không ai. Ngươi không ngại, liền ngủ lấy cửa hàng đi, dù sao cũng tốt hơn ngươi ngủ đầu đường, đúng không?" Tại Triệu Yến Nhi trong lòng, Lâm Phong vẫn luôn là một cái cùng với nàng không kém bao nhiêu sinh viên. Vô luận là gia thất bối cảnh, vẫn là võ đạo thiên phú, đều là bình thường, tìm không thấy bất luận cái gì chói sáng chỗ. Cho nên, hắn không cho rằng Lâm Phong đi đắt giá khách sạn ngủ một đêm là cử chỉ sáng suốt. "Cái này, không tốt a. Ngươi hoàng hoa đại khuê nữ, ta muốn là cùng ngươi ngủ một cái giường, vạn nhất truyền ra." Lâm Vô Địch tự nhiên minh bạch Triệu Yến Nhi hảo ý, bất quá hắn nhưng cũng không dám đáp ứng. "Cái này đều niên đại gì, nhìn không ra ngươi này người vẫn rất phong kiến sao? Chúng ta trên dưới cửa hàng ngủ, ngươi chẳng lẽ còn sẽ lên cái gì lòng xấu xa hay sao?" Triệu Yến Nhi hai mắt ngưng tụ, đánh giá Lâm Vô Địch. "Kỳ thật, ta là sợ ngươi đối ta lên lòng xấu xa. Gần nhất loại này tin tức rất nhiều, có chút nam đều thành người bị hại." Lâm Vô Địch cười giỡn nói chuyện đồng thời còn dùng hai tay bưng kín ngực của mình, tựa như một cái nhu nhược nữ tử đồng dạng. Thấy thế, Triệu Yến Nhi cười khúc khích, chợt mỉm cười nói: "Vậy bản cung đêm nay liền hảo hảo trà đạp ngươi, nhìn ngươi dịch hay không ra ta ngũ chỉ sơn." Được rồi, ăn cá." Ăn như gió cuốn sau một lúc, tất cả hải vương ngư đều là rơi vào đến hai người bọn hắn trong bụng. Dưới ánh trăng hai người thưởng thụ lấy gió mát lướt nhẹ qua mặt, một mực tại chuyện trò vui vẻ, cực kỳ tận hứng. Ngay cả hứa hẹn cho Lữ Tố Tố lưu một cái sự tình, hai người đều ăn quên mất. Đương nhiên, hải vương ngư là cực kỳ phù hợp Lâm Vô Địch thân thể đặc thù đồ ăn, cho nên thể chất tăng cường tác dụng đối với Triệu Yến Nhi là vô hiệu, vẹn vẹn chỉ có thể tư âm dưỡng nhan thôi. Ăn sạch uống cạn sau đó, tại Triệu Yến Nhi khăng khăng yêu cầu phía dưới, ngàn vạn phú ông Lâm Vô Địch cuối cùng vẫn là không thể cố chấp qua Triệu Yến Nhi hảo ý, bị kéo đến nhà bọn hắn mướn trong phòng. Sau đó, tại Triệu Yến Nhi phụ mẫu cùng ca ca vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn bị Triệu Yến Nhi đẩy vào thân quê. Sự tình đã đến mức này, Lâm Vô Địch chỗ nào sẽ còn câu nệ, cho nên hắn không nói hai lời, liền y phục đều không thoát, trực tiếp liền ngủ thẳng tới Triệu Yến Nhi giường trên. Rất nhanh, tâm tư đơn giản hắn liền say sưa vào ngủ, đến mức có hay không ngáy ngủ, nói chuyện hoang đường, cắn hàm răng. Vậy cũng chỉ có giường dưới Triệu Yến Nhi mới biết. Tóm lại đêm nay, Lâm Vô Địch ngủ rất say sưa, mà Triệu Yến Nhi nhưng trong lòng thì lăn lộn khó ngủ. Trên thực tế, đây là nàng lần đầu tiên trong đời để một cái nam nhân tiến khuê phòng của nàng, nàng thậm chí cũng không biết bản thân vì sao sẽ như vậy tín nhiệm Lâm Phong. Suy đi nghĩ lại đều không thể đạt được câu trả lời nàng, cuối cùng chỉ có đem nguyên nhân quy kết làm Lâm Phong thích chính là Lữ Tố Tố, cho nên không có khả năng đối với mình có ý nghĩ xấu. Nhận định đáp án này về sau, Triệu Yến Nhi mới dần dần ngủ, chẳng qua trắng non gương mặt bên trên, nhưng thủy chung treo ý cười. Chậm rãi mở to mắt, Lâm Vô Địch phát hiện trời đã trong suốt. Hắn siêu một cái đứng dậy, chợt trực tiếp nhảy xuống giường cửa hàng. Dưới giường, Triệu Yến Nhi giường là trống không, hiển nhiên so Lâm Vô Địch sớm hơn rời giường. "Tiểu thất, mấy giờ rồi?" Lâm Vô Địch nhíu mày. "8 giờ 27 phút. Cái này ngủ một giấc, thật sự là chìm nha." Vô vô chán của mình, Lâm Vô Địch lập tức sinh lòng ý muốn rời đi. Thật sự là một ngày này chuyện của hắn nhiều lắm. Tề Lao quán chủ cùng hắn đã hẹn 10 điểm tại Thiên Cực Võ Đạo phân quán tầng cao nhất gặp mặt, đây chính là hắn trở thành Tề Lao quán chủ đệ tử về sau, một lần tiếp nhận chỉ điểm, vạn vạn đến trễ không được. Mà trước đó, hắn trước hết đi một chuyến võ giả hiệp hội Kinh Châu thị phân hội, cầm tới nghiệp dư cao đoạn võ giả giấy chứng nhận. Cho nên, thời gian đối với hắn tới nói đã rất khẩn cấp. Vừa mới phóng ra gian phòng, hắn chỉ thấy Lây Triệu Yến Nhi đang buộc lên tạp dề, tại phòng bếp nhỏ bên trong bận rộn. "Ngươi tỉnh rồi? Ta nghĩ chờ bữa sáng làm xong sau lại bảo ngươi, đợi chút nữa ăn cùng đi lên lớp." Triệu Yến Nhi ánh mắt bên trong lộ ra có chút mỏi mệt chi ý, chẳng qua tinh thần cũng rất sung mãn. "Đúng rồi, chúng ta nói chuyện nhỏ giọng một chút, cha mẹ cùng ca ca bọn họ bận bịu cả đêm, là muốn ngủ đến buổi trưa." "Ừm." Lâm Vô Địch tận lực thấp giọng, "Hôm nay ta không đi đi học à, ta phải ngay lập tức đi một lượt võ giả hiệp hội." "Võ giả hiệp hội? Ngươi là nghiệp dư đê đoạn võ giả? Chúc mừng a." Triệu Yến Nhi mở ra trong nồi trứng chân nước sôi, cười mỉm địa đạo. "Nói ra ngươi khả năng không tin, ta đây là muốn đi tham gia nghiệp dư cao đoạn võ giả kiểm tra đánh giá." Lâm Vô Địch cởi mở cười một tiếng. "Ta mới sẽ không tin đâu." Thân là Lâm Vô Địch bạn học cùng lớp, Triệu Yến Nhi thuần thục mò lên trứng chân nước sôi, đi theo dùng giấy túi chứa, đưa tới Lâm Vô Địch trong tay, cười nói, "Ăn một chút gì lại đi đi, chúc ngươi nghiệp dư đê đoạn kiểm tra đánh giá thuận lợi." "Ừm, vậy ta đây liền xuất phát a." Lâm Vô Địch không muốn giải thích, rất là dứt khoát nói. Chẳng qua vừa định rời đi, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức dừng bước, chỉnh trọng nói, "Cái này, ngươi cầm." Nói chuyện đồng thời, hắn từ trong ví tiền móc ra tấm kia còn có 2000 vạn quật khởi tài chính thẻ ngân hàng, nhét vào Triệu Yến Nhi lòng bàn tay, dặn dò, "Bọn họ chỉ cấp 10 ngày thư thả kỳ, chắc hẳn các ngươi cái này 2 ngày còn muốn vì chuyện tiền xấu một a. Thẻ này ngươi cầm trước, nếu như bọn họ lại đến đòi nợ, ngươi một mực đi lấy đến trả. Bất quá, tuyệt đối không nên mất ta, đây chính là ta toàn bộ thân gia." Chương 40, khó ăn dinh dưỡng bữa ăn mặt trời. Lâm Vô Địch đương nhiên không có lạm phát thiệt tâm, làm người hiền lành đam mê. Sở dĩ đem toàn bộ thân gia đều tạm thời cho Triệu Yến Nhi khẩn cấp, chỉ vì hắn rất thưởng thức Triệu Yến Nhi cá tính. Hoặc là nói, hắn cảm giác cùng Triệu Yến Nhi mười phần hợp ý, có ăn ý. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể nguyện ý vì Triệu Yến Nhi giải quyết quá nhiều. Mà người Triệu gia thiếu 50 vạn, đối với hiện tại đã là ngàn vạn phú hào hắn tới nói, thật không tính là gì, đơn giản liền là ăn ít mấy trận siêu cấp thì thôi. "Cái này, ta không thể nhận." Triệu Yến Nhi ánh mắt bên trong lộ ra kiên quyết, túc sắc đạo, "Lâm Phong, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Thế nhưng là, ngươi thật đã giúp nhà chúng ta đại ân, chuyện kế tiếp chúng ta sẽ tự mình xử lý tốt." Tại nàng nhận biết bên trong, Lâm Vô Địch giống như nàng đều là xuất thân bình thường nhà, nàng đương nhiên không muốn để cho Lâm Vô Địch vì nhà hắn sự tình mà qua rất túng quẫn. "Không cần khách khí, ngươi cất kỹ là được." Lâm Vô Địch nhếch miệng cười một tiếng, đi theo quay người bước nhanh rời khỏi phòng, hoàn toàn không có thu hồi thẻ ngân hàng ý tứ. Một mực đi lấy, không có mật mã, bên trong tiền dùng để trả nợ nhà các ngươi nợ nần là dư xài. Cửa phòng chậm rãi đóng lại, trong hành lang, Lâm Vô Địch tiêu sái thanh âm truyền vào Triệu Yến Nhi trong tai. Cầm trong tay thẻ ngân hàng, Triệu Yến Nhi bờ môi bĩu một cái, trong lòng nào đó sợi dây tựa hồ bị kích động. Cái này buổi sáng, Kinh Châu thị là trời quang mây tạnh, trời trong gió nhẹ, tuyệt đối là cái đạm thanh ngày tốt lành. Chỉ bất quá, Lâm Vô Địch là không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái đi hưởng thụ cái này tốt đẹp thời gian. Từ Triệu Yến Nhi nhà sau khi ra ngoài, hắn trực tiếp đi hướng Kinh Châu thị võ giả hiệp hội, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tất cả hạng mục kiểm tra đánh giá. Tại kiểm tra đánh giá, nhân viên trong tiếng than thở kinh ngạc, hắn thuận lợi lấy được nghiệp dư cao đoạn võ giả giấy chứng nhận. Về sau, căn bản không kịp vui sướng, chúc mừng, hắn lại bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thiên Cực Võ Đạo phân quán, chuẩn bị gặp mặt lao sư của mình. Tề Vân Phi quán chủ. Đây là hắn một lần chính nhi bắt kinh tiếp nhận lao sư chỉ điểm, tất cả hắn chờ mong phi thường, trong lòng càng là đối với tương lai tràn đầy lòng tin. 9 điểm 50 phần, Lâm Vô Địch ngồi lên đi hướng tầng cao nhất thang máy. Đinh. Cửa thang máy từ từ mở ra, ánh mắt phía trước chính là kia một đạo cửa thủy tinh. Từ trong ví tiền móc ra gác cổng kẹt, tới tại tay cầm cái cửa bên trên về sau, hai của hắn mở rất nhanh liền truyền đến nghiệm chứng thông qua, hoan nên đi vào thành âm nhắc nhở. Cửa thủy tinh chậm chậm mở ra, Lâm Vô Địch lập tức liền sải bước hướng về phía nội sảnh chạy đi. Không bao lâu, hắn liền đi tới mục đích cuối cùng, mà Tề Lao quán chủ đang nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu. "Ta còn tưởng rằng ngày đầu tiên ngươi liền muốn đến một đâu." Tề Lao quán chủ thấy Lâm Vô Địch đến, lập tức trong lòng vui mừng, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt có chút đánh giá một phen Lâm Vô Địch về sau, Tề Lao quán chủ thần sắc nghiêm một chút, tựa hồ có chút không vui, hỏi: "Nhìn ngươi bộ dáng này, mặt cũng không tắm, chắc hẳn điểm tâm cũng không ăn đi." Lâm Vô Địch cười xấu hổ cười, thấp giọng trả lời, mặt đúng là không có tẩy, không quá sớm cơm ăn cái trứng trần nước sôi, mùi vị không tệ.
Ai? Tề lão quán chủ lập tức toát ra một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, khẽ thở dài một hơi về sau, trịnh trọng nhắc nhở nói, võ giả phải chú ý hình tượng, điểm này ta liền không nói thêm. Nhưng là, ta sau đó nói một điểm, ngươi nhất định phải nhớ kỹ cho ta. Mời lão sư chỉ rõ. Lâm Vô Địch không người cúi đầu, trầm giọng nói, tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng, cho nên tại trên sinh hoạt tuyệt đối không thể tùy hứng làm ẩu, nếu không liền sẽ trà đạp cái này tốt đẹp thiên phú. Tề lão quán chủ đang nghiêm nghị, nhắc nhở nói, ngươi biết ta vì sao muốn cho ngươi 2000 vạn quật khởi tài chính sao? Liền là hy vọng ngươi có thể bữa bữa đều ăn tốt nhất, cam đoan mỗi ngày đều có thể thu hút đầy đủ dinh dưỡng. Ngươi là thiên tài võ giả, tương lai chúng ta Kinh Châu thị võ đạo giới lĩnh quân người, cho nên một ngày ba bữa tuyệt không thể qua loa. Trứng trần nước sôi. Đây là phổ thông bách tính ăn, không thể cho võ giả chúng ta ăn, rõ chưa?
Kia,
ta nên ăn cái gì, lão sư?
Lâm Vô Địch liền vội vàng hỏi.
Chờ một lúc ngươi sẽ biết.
Tề lão quán chủ phát biểu xong về sau, lấy điện thoại cầm tay ra, rất nhanh liền gọi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, điện thoại liền thông.
Đinh phó quán chủ, đưa một phần dinh dưỡng bữa ăn đi lên, muốn tốt nhất.
Đơn giản bàn giao một câu về sau, Tề lão quán chủ liền cúp điện thoại, sau đó tiếp tục giáo dục lên Lâm Vô Địch. Có rất nhiều thích hợp võ giả đồ ăn, thường thấy nhất là phổ biến nhất một loại liền là dinh dưỡng bữa ăn, ngươi lập tức liền có thể ăn bảo. Nhớ kỹ, về sau những cái kia không tốt ẩm thực quen thuộc ngươi nhất định phải sửa lại, thấp hơn một vạn nguyên đồ ăn ăn ít.
Tiền sử dụng hết, một mực nói với ta.
Trên sinh hoạt sự tình, không qua loa được.
Tóm lại một câu, ngươi là ta coi trọng nhất một cái đệ tử, ta không hy vọng những cái kia vụ vặt việc nhỏ trở ngại của ngươi phát triển, minh bạch chưa?
Tề lão quán chủ từng câu dạy bảo, Lâm Vô Địch đều ghi tạc trong lòng, đương nhiên tránh không được âm thầm liễu lưới.
Thấp hơn một vạn nguyên đồ ăn, ăn ít.
Lâm Vô Địch hoàn toàn không thể tưởng tượng, hắn sau này là muốn vượt qua loại nào tiêu tiền như nước thời gian. Cứ như vậy, 5 phút đồng hồ về sau, một cái tóc ngắn mày rậm, nhìn cực kỳ lao luyện trung niên nhân tiện tay nâng một cái bàn ăn, đi tới nội sảnh, đi tới Lâm Vô Địch bên cạnh. Cho ngươi 10 phút thời gian, đem dinh dưỡng bữa ăn ăn xong.
Tề lão quán chủ nói xong, ánh mắt ra hiệu Lâm Vô Địch đi lấy trong bàn ăn đồ ăn.
Lão sư, ngươi cũng ăn một điểm thôi.
Tiếp nhận bàn ăn sau Lâm Vô Địch nói,
ta đã là cấp chiến tướng, dinh dưỡng bữa ăn đối ta không có tác dụng.
Khoát tay áo, Tề lão quán chủ lạnh nhạt nói,
"Đây, vậy ta không khách khí a."
Lâm Vô Địch rất nhanh nghe theo phân phó, bắt đầu lục dụng. Mới vừa ăn cái thứ nhất, ánh mắt của hắn liền thay đổi. Bởi vì cái này dinh dưỡng bữa ăn mùi vị thực sự rất bình thường, hoặc là nói căn bản không có gì mùi vị. Hắn ăn rất không quen, cũng rất không thoải mái. Cơ hồ đã đến khó mà ngoạm ăn trình độ.
Không cần cảm thấy kỳ quái, đây chính là dinh dưỡng bữa ăn.
Tề lão quán chủ thấy thế, liên thanh nhắc nhở, càng là tốt dinh dưỡng bữa ăn thì càng khó ăn.
Cắn răng, ngươi cũng phải cấp ta nuốt xuống.
Ta có thể nói cho ngươi, ngươi ăn cái này một phần dinh dưỡng bữa ăn nếu như xuất ra đi bán, giá cả tất nhiên tại 3 vạn nguyên phía trên.
Tốt a.
Lâm Vô Địch bị dinh dưỡng bữa ăn giá cả giật nảy mình, sau đó không còn bất kỳ tiểu cảm xúc, kiên trì bắt đầu ăn.
Tiểu thất, phân tích một chút cái này dinh dưỡng bữa ăn đối thân thể ta trợ giúp lớn đến bao nhiêu.
Gian nan ăn đồng thời, Lâm Vô Địch cũng trong đầu phân phó.
Được rồi, chủ nhân.
Đang tại phân tích bên trong.
Phân tích hoàn tất.
Nên dinh dưỡng phần món ăn bên trong chứa đối thân thể cơ năng có cực lớn giúp tiến tác dụng thừa số thành phần, trường kỳ dùng ăn, đối lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn cũng có khá lớn giúp ích.
Đi qua đo lường tính toán, dùng ăn 100 lần nên dinh dưỡng bữa ăn, có thể tăng lên không?
0.5 điểm lực lượng, thể chất cùng nhanh nhẹn.
Tăng lên có hạn mức cao nhất số không biết.
Tiểu thất rất nhanh liền cấp ra kết luận, mà Lâm Vô Địch thì là nhíu mày.
Ăn nhiều bữa như vậy, mới thêm không?
0.5 sao?
Hắn lập tức cảm thấy thất vọng, trong lòng quả mớn, chiếu nhìn như vậy đến, vẫn là ăn Hải Vương ngư có lời nhiều a.
Chương 41, thân pháp đặc huấn mặt trời đương nhiên, Lâm Vô Địch thất vọng nguyên nhân căn bản nhất là
cái này dinh dưỡng bữa ăn mùi vị thực sự khó mà cửa vào.
Nếu không phải Tề lão quán chủ chằm chằm vào, hắn là quyết nuôi không trôi. Đối người bình thường tới nói, muốn phát hiện một loại phù hợp tự thân thể chất đặc thù đồ ăn có thể nói cực không dễ dàng. Cho nên, thích hợp tuyệt đại đa số người thể chất dinh dưỡng bữa ăn, liền công nhận thành gần như tất cả võ giả đồ ăn tối ưu chi tuyển. Nhưng, Lâm Vô Địch lại không giống bình thường. Có chip thông minh cung cấp thời gian thực phụ trợ phân tích hắn, có thể rất dễ dàng tìm tới phù hợp bản thân thể chất đồ ăn, tựa như phát hiện Hải Vương ngư như thế. Hắn có lý do tin tưởng, chỉ cần mỗi ngày kiên nhẫn đổi đa dạng ăn, hắn có thể rất nhanh tìm tới thích hợp nhất chính mình, tính so sánh giá cả cao nhất dinh dưỡng đồ ăn. Như thế, hắn liền không cần tiếp tục ăn cái này khó ăn đến cực điểm dinh dưỡng bữa ăn. Ăn xong rồi dinh dưỡng bữa ăn sau đó, nghỉ ngơi tại chỗ 15 phút đồng hồ.
Tề lão quán chủ lạnh nhạt nói một câu, về sau trực tiếp về tới trên ghế nằm, bắt đầu nhắm lại đôi mắt.
Lâm Vô Địch thì là không dám nghịch lại Tề lão quán chủ phân phó, vẫn luôn tại cố nén nôn mửa cảm giác, rất nhanh liền đem dinh dưỡng bữa ăn ăn hết sạch. Tại hắn ăn uống no đủ, hơi nghỉ ngơi sau một lúc, lão quán chủ khoan thai đứng dậy, trực tiếp phân phó nói, đem ngươi lĩnh ngộ được tiên băng quyền, gọi cho ta xem một chút.
Được.
Lâm Vô Địch tinh thần sung mãn đáp, đi theo hít sâu một hơi, bày ra tư thế, chuẩn bị ra quyền.
Phanh, phanh, phanh.
Trong phút chốc về sau, Lâm Vô Địch đã xuất quyền như gió, liên miên hung hãn quyền thế như núi mưa mưa lớn giống như, làm cho người rung động.
Diễn luyện một hồi lâu, lão quán chủ mới hơi ngừng, sau đó cực kỳ thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, không tệ.
Thiên băng quyền quyền lộ, ngươi đã nắm giữ cực kỳ thành thạo, nói lên một câu dung hội quán thông cũng không đủ.
Chỉ cần ngươi lại tốn nhiều sức lực, đem thiên băng quyền hàm ý ngộ ra, hiểu rõ, coi như là đăng đường nhập thất.
Còn xin lão sư chỉ điểm.
Lâm Vô Địch thần sắc nghiêm lại, không người hỏi. Thiên băng quyền tinh túy, ngay tại ở cái này băng chữ. Hiểu được cái này băng chữ, ra quyền mới có thể thẳng tiến không lùi, thần quỷ sợ hãi, long trời lở đất. Lão quán chủ trầm giọng nhắc nhở nói, thẳng tiến không lùi. Băng. Lâm Vô Địch ở trong lòng lẩm bẩm một câu, một mực nhớ kỹ lão quán chủ dạy bảo. Hắn đang nghĩ kỹ, sau đó phải nghiêm túc nghiên cứu thiên băng quyền quyền ý, để cho mình tại công kích lực phương diện nâng cao một bước. Hắn hôm nay chỉ nắm giữ thiên băng quyền hình, cách ngộ ra thần đến còn có chênh lệch không nhỏ. Mà hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, một khi ngộ ra được thiên băng quyền thần thủy, nắm giữ tinh nghĩa, như vậy quyền của hắn thế tất nhất định lấy tăng vọt mấy lần. Có như vậy một môn quyền pháp kề bên người, trong thời gian ngắn, tại công kích lực phương diện hẳn là đủ đủ. Lâm Vô Địch ở trong lòng nghĩ ngợi, tính toán, trận này, nếu như ta có thể tại cái khác phương diện có chỗ đột phá, thực lực lại cân bằng một ít, sợ là liền có thể thông qua chính thức võ giả khảo hạch. Hắn hiện tại thân thể tố chất bên trên đã đạt đến chính thức võ giả tiêu chuẩn, tùy thời có thể lấy báo danh tham gia khảo hạch. Chỉ bất quá, thực chiến phương diện năng lực, hắn tự giác thiếu sót không ít, cho nên mới nghĩ đến muốn tiếp tục bỏ công sức tăng lên chính mình. Hiện tại, đi theo ta. Nhìn trời băng quyền làm ra đơn giản đề điểm sau đó, Tề Lao quán chủ liền trực tiếp kêu gọi Lâm Vô Địch, đi hướng nội sảnh sau một gian tinh thất. Tinh thất diện tích hơn 100 mét vuông, bốn vách tường sàn nhà đều là hắc thạch, chẳng qua ánh đèn trong suốt, thoáng như đặt mình vào tại liệt nhật phía dưới. Nội tại giống tuyết, căn bản tìm không thấy nửa điểm bày biện, không có gì ngoài ánh đèn bên ngoài, cũng không có chút nào bố trí. Lão sư, đây là? Vào tinh thất về sau, Lâm Vô Địch không hiểu hỏi. Nhớ kỹ một sự kiện, chân chính thực chiến, tố chất thân thể chỉ là một phương diện. Tề Lao quán chủ chắp lấy tay, chậm rãi nói ra, mà có thể chi phối chiến cuộc, trừ bỏ tố chất thân thể bên ngoài, còn có thân pháp, chiến pháp, ý thức thậm chí khí thế. Cái này hết thảy tất cả đều không thể bỏ qua. Đệ tử ghi nhớ. Lâm Vô Địch lập tức đáp, ngươi tại Thiên Băng Quyền bên trên tạo nghệ đã rất cao, tạm thời không cần học tập khác chiến pháp. Tề Lao quán chủ lại tiếp tục nói, tiếp xuống, ta muốn ở chỗ này đặt vấn thân pháp của ngươi. Thân pháp? Lâm Vô Địch có chút kinh ngạc, lại không phải mở miệng không biết muốn thế nào khai triển huấn luyện. Đứng tại trong tinh thất, chờ một lúc sẽ có vô số súng bắn nước sông ngươi liên tục không ngừng bắn tới. Việc ngươi cần, liền là dốc hết hết thể năng lực đi né tránh. Tề Lao quán chủ thần sắc lãnh túc, tựa hồ cực kỳ xem trọng lần này thân pháp đặc huấn. Đệ tử tuân mệnh. Tuân mệnh sau đó, Lâm Vô Địch mấy nhanh chân liền đi tới trong tinh thất, chuẩn bị tiếp nhận súng bắn nước xạ kích. Bất quá, trong lòng của hắn lại là đối dạng này đặc huấn có chút chẳng thèm ngó tới. Hôm nay nhanh nhẹn đạt tới 2. Không hắn, tại phản ứng thần kinh phương diện tốc độ có thể nói là tương đương cường hãn. Cho nên, hắn có tuyệt đối tự tin, có thể tại súng bắn nước công kích bắn tới bản thân trước đó, hoàn mỹ mau né tới. 5 giây sau bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng đi. Cửa thứ nhất, hết thể có 300 đạo công kích, bị bắn trúng 10 lần coi như thất bại. Tề Lao quán chủ híp hai mắt, cuối cùng thông báo một tiếng, nếu như chỉ bằng thần kinh của ngươi phản ứng, có thể thông chẳng qua khảo nghiệm. Ngươi tốt nhất tại bị công kích thời điểm, cẩn thận suy nghĩ một chút, phải làm sao điều chỉnh thân thể. Lao quán chủ tiếng nói vừa rơi xuống, đột nhiên, tinh thất bốn vách tường cùng trần nhà liền phát ra khẽ chấn động, tựa hồ là nội bộ giấu giếm cái gì cơ quan. Theo sát lấy, lít nha lít nhít xạ kích miệng liền chậm rãi từ tứ phương bức tường bên trong xông ra. Rất rõ ràng, những này hết thảy đều là súng bắn nước xạ kích miệng. Bắt đầu. Theo Tề Lao quán chủ một tiếng quát khẽ, bên trái một cái xạ kích miệng đột ngột bắn ra một đạo như sợi tơ đồng dạng mảnh khảnh của nước. Cột nước thế tới nhanh vô cùng, cơ hồ chớp mắt thời gian liền tới gần Lâm Vô Địch ngực phải. Cũng may Lâm Vô Địch phản ứng thần kinh tốc độ cũng là vượt qua thường nhân, tại cột nước sắp bắn trúng lồng ngực của hắn trước đó, thân thể bỗng nhiên một bên liền tự nhiên tránh đi. Nguy hiểm thật a. Nước này thương thế mà có thể nhanh như vậy, may mà ta phản ứng kịp thời. Đã biết lợi hại, Lâm Vô Địch không dám tiếp tục khinh thường, toàn thân toàn ý đầu nhập vào né tránh bên trong. Mà đang lúc hắn tránh thoát đạo thứ nhất súng bắn nước, muốn điều chỉnh dáng người thời điểm, bên phải phía trước lại là một cột nước vô cùng nhanh chóng theo nhau mà tới. Hưu, cột nước tựa như mũi tên đồng dạng, bắn về phía Lâm Vô Địch vị trí dưới bụng. Thấy thế, Lâm Vô Địch lập tức trong lòng căng thẳng. Bất quá, phản ứng của hắn cuối cùng còn có thể theo kịp, thân hình phía bên trái bên cạnh lệch ra, vòng eo bỗng nhiên uốn éo, cuối cùng vẫn là tránh thoát đạo thứ hai của nước. Cửa tinh thất Tề Lao quán chủ một mực lạnh nhạt nhìn xem, nhưng nhìn đến một màn này lúc, khóe miệng lại là kỳ quái toát ra ý cười. Bởi vì hắn biết, lấy Lâm Vô Địch cao tới 2, không nhanh nhẹn, né tránh phía trước mấy đạo công kích căn bản không thành vấn đề. Đồng thời, thông qua cái này trong khoảng thời gian ngắn quan sát, hắn cơ bản minh bạch Lâm Vô Địch trên thân pháp là đến cỡ nào không tốt. Cứ việc hai lần đều né tránh thành công, thế nhưng là tại Tề Lao quán chủ nhìn tới, biểu hiện của hắn rất kém cỏi. Hoa lệ đường phân cách, đều biết một cái, ngày mai bắt đầu ba cảng, là minh chủ cưới lợn lợn bên trên thảo nguyên khen thưởng thêm chương a, trong vòng 4 ngày. Chương 42, nhập vi cấp thân pháp mặt trở Tề Lao quán chủ ánh mắt là bực nào gắt, tự nhiên có thể thông qua một ít việc nhỏ không đáng kể, suy đoán ra rất nhiều tin tức. Hắn thấy, lúc trước Lâm Vô Địch trốn tránh có thể nói tỉ vết đúng nào, khó coi. Lấy cái này trạng thái phát triển tiếp, sợ là kiên trì không được 20 đạo công kích, liền sẽ bị đánh trúng. Hắn ở trong lòng âm thầm làm ra bình phán. Bất quá, đối với Lâm Vô Địch biểu hiện không tốt, hắn tựa hồ sớm có chú ý, hơn nữa còn giống như rất chờ mong nhìn thấy Lâm Vô Địch ăn quả đáng dáng vẻ. Hiu, hiu, cột nước một đạo tiếp lấy một đạo, từ từng cái phương hướng khác nhau, xảo trá vô cùng phóng tới. Lâm Vô Địch kinh lịch 2 đạo tập kích về sau, đã biết lợi hại, thế là đánh lên 12 phần tinh thần, hết sức chăm chú né tránh. Thế nhưng là, chính như Tề Lao quán chủ dự liệu như thế, đang nên tiếp thứ 18 nói súng bắn nước lúc công kích, hắn liền tránh chi không kịp, bị bắn trúng đùi phải. Cột nước mang đến một trận đâm nói, phản phất đùi phải bị một con muỗi cho đốt đồng dạng, sau đó rất rõ ràng có thể tại ống quần của hắn bên trên nhìn thấy một vũng nước đọng.
Cái này, Lâm Vô Địch trong lòng rất không thoải mái, sinh ra cực nặng cảm giác bị thất bại. Cửa thứ nhất, chọn vẹn 300 nói công kích, bị đánh trúng 10 thứ 2 bên trong mới xem như hợp cách. Mà hắn nhanh như vậy liền bị đánh trúng, tự nhiên là mang ý nghĩa hắn cách hợp cách tuyến còn cách nhau rất xa. Ta cũng không tin, ta hai, không nhanh nhẹn, sẽ liền cửa thứ nhất hợp cách tuyến đều không đạt được. Không cam lòng hắn trong nháy mắt hai mắt ngưng tụ, cưỡng ép ổn định lại tâm thần, chuẩn bị lấy càng thêm chăm chú tư thái đi ứng đối công kích kế tiếp.
Hiu, hiu,
nương theo lấy súng bắn nước không ngừng kích xạ, đả kích rất nhanh lại giáng lâm. Tại thứ 39 đạo công kích lúc, Lâm Vô Địch bởi vì trước một lần né tránh quá mức dùng sức mà dẫn đến trọng tâm hơi có bất ổn, cho nên lại lần nữa sai lầm, bị bắn trúng cánh tay trái. Theo sát lấy, tâm tính có chút mất cân bằng, Lâm Vô Địch liên tiếp bị súng bắn nước bắn trúng, trên người chỉ chốc lát sau liền dính không ít nước. Dần dần, hắn trọng tâm lại càng tăng bất ổn, bước chân cũng là thất tha thất đều, tại súng bắn nước tiếp tục kích xạ phía dưới lộ ra có chút chật vật. Càng ngày càng nhanh nóng nảy hắn, không đầy một lát liền bị bắn thương tích đầy mình, ướt đẫm một mảnh. Rốt cục, bị súng bắn nước nhục nhã một phút hơn về sau, hắn chán nản đặt mông ngồi trên mặt đất, mặc cho trên quần áo nước thấm ướt toàn thân hắn. Cửa thứ nhất 300 nói súng bắn nước công kích, né tránh 203 lần, bị đánh trúng 97 lần. Lúc này, Tề Lao quán chủ chậm rãi đi hướng Lâm Vô Địch, vô tình tuyên cáo kết quả cuối cùng. Lâm Vô Địch chỉ có cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng như cũ kìm nén một cỗ không cam tâm. Hắn nguyên bản đối thân pháp này đặc huấn có rất nhiều khinh thường, cho rằng bằng vào thần kinh của mình tốc độ phản ứng, dễ dàng liền có thể ứng phó. Nhưng bây giờ bị đả kích thành như vậy, đã để hắn thật sâu ý thức được bản thân trên thân pháp trọng đại không đủ. Lão sư, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng cảm giác mỗi một đạo công kích, ta đều có thể tránh né. Lâm Vô Địch cau mày, mờ mịt nói: "Nếu như chỉ là đơn thuần một đạo công kích, ngươi tự nhiên có thể tránh ra." Tề Lao quán chủ mỉm cười, "Nhưng là, loại này tính liên tục công kích là cùng thực chiến như thế, đối thủ là sẽ không chỉ xuất một chiêu để ngươi tránh né, rõ chưa?"
"Ừm."
Lâm Vô Địch nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong lòng có chút hiểu được. "Nhớ kỹ, thân pháp so chiến pháp càng trọng yếu hơn." Tề Lao quán chủ nghiêm túc giảng giải, "Ngươi biết vì cái gì chính thức võ giả khảo hạch tỷ số thương vong cao như vậy sao? Cũng là bởi vì tuyệt đại đa số người tại năng lực thực chiến bên trên kém rất nhiều. Mà năng lực thực chiến yếu kém, nguyên nhân chính liền là thân pháp khiếm khuyết. Tố chất thân thể là cơ sở, nhưng thân pháp tầm quan trọng, hoàn toàn không thua gì tố chất thân thể. Nếu như thân pháp của ngươi có thể đạt tới nhập vi cấp, như vậy ứng đối đủ loại hình công kích liền có thể thành thạo điều luyện. Chính thức võ giả khảo hạch, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng như thường thông qua. Ngươi bây giờ thiếu nhất không phải lực công kích, không phải lực phòng ngự, cũng không phải tố chất thân thể, mà là thân pháp." Một phen trịnh trọng khuyên bảo về sau, Lâm Vô Địch là cảm giác sâu sắc tán đồng, không ngừng gật đầu. "Nói nhiều như vậy, ngươi có biết cái gì là thân pháp?" Tề Lao quán chủ đột nhiên hỏi. "Thân pháp, liền là cái gọi là bộ pháp a." Lâm Vô Địch đoán lấy bản thân lý giải, nói ra đáp án.
"Sai."
Tề Lao quán chủ lắc đầu, trầm giọng nói, "Thân pháp chỉ là đối toàn thân tất cả bộ vị trưởng không cùng vận dụng, cũng không phải thật đơn giản bộ pháp có thể khái quát. Đương nhiên, bộ pháp vẫn luôn là thân pháp bên trong mấu chốt nhất là một vòng." "Toàn thân tất cả bộ vị sao?" Lâm Vô Địch lông mày ngưng tụ, lại là hỏi, "Lão sư, vậy là cái gì nhập vi cấp thân pháp?" "Đây là thân pháp cấp độ thứ 3, đại biểu cho có thể đối thân thể làm đến cực kỳ nhỏ điều khiển, có thể dùng cái giá thấp nhất làm ra tinh diệu nhất tránh né." Tề Lao quán chủ chậm rãi nói, "Biết cái gì là cái giá thấp nhất sao? Tựa như vừa rồi đạo thứ nhất công kích, hoàn mỹ nhất ứng đối là phía bên trái nghiêng người 3 cm. Như thế, liền là đủ. Có thể ngươi đây, chỉ ít di động 30 cm. Điều này đại biểu, đồng dạng là né tránh, ngươi tốn thêm vượt qua gấp 10 khí lực. Đây chính là thân pháp bên trên chênh lệch." Nghe vậy, Lâm Vô Địch bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không cam lòng cảm xúc cũng dần dần trừ khử hầu như không còn, chỉ còn lại có đối cường đại thân pháp khao khát. Lúc này, hắn là thật sâu minh bạch thân pháp tầm quan trọng, cũng hiểu được một cái đạo lý, thân pháp của hắn nếu có tăng lên trên diện rộng, đối với năng lực thực chiến trợ giúp sẽ là nhất là rõ rệt. Cấp chiến tướng võ giả phía dưới thân pháp có thể chia làm cơ sở, thuần thục, tỉ mỉ 3 cấp độ. Mà ngươi bây giờ, nương tựa theo 2, không nhanh nhẹn, mới khó khăn lắm đạt tới cơ sở cấp thân pháp. Cái này, thật sự là quá kém. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi ngay ở chỗ này cho ta cực kỳ tăng lên thân pháp. Lúc nào có thể hoàn mỹ vô khuyết thông qua cửa thứ nhất, nửa giọt nước không dính vào người, liền mang ý nghĩa thân pháp của ngươi đạt đến thuần thục cấp. Cho đến lúc đó, ngươi liền có thể đi tham gia chính thức võ giả khảo hạch. Tề Lao quán chủ không ngừng mà giảng giải, Lâm Vô Địch ở bên nghe cẩn thận, không dám lọt nửa câu. "Căn này mật thất thao túng chi pháp ta đã nói cho ngươi biết, tiếp xuống ngươi chỉ có một người ở chỗ này khổ luyện 2 giờ, sau đó theo ta ăn cơm trưa." Tề Lao quán chủ hấn xong lời nói về sau, quay người liền bước ra tính thất, mặc cho Lâm Vô Địch tự hành suy nghĩ. Hắn tin tưởng, lấy Lâm Vô Địch nội tính, không bao lâu liền có thể suy nghĩ ra một ít môn đạo tới. Mà bản thân cảm nhận được hiếu môn, so với truyền thụ có được, cần phải khắc sâu nhiều. Tiếp xuống, liền toàn bộ nhờ chính ta hiểu. Tính thất cửa sắt đã khép lại, lớn như vậy trong tính thất, cũng chỉ có Lâm Vô Địch thân ảnh. Hắn dựa vào bên tường, nắm đấm hơi nắm, ánh mắt bên trong lộ ra tự tin mãnh liệt. "Tiểu thất, cho ta phân tích tối ưu trốn tránh phương án. Ta muốn làm đến dùng cái giá thấp nhất, hoàn thành tinh diệu nhất tránh né." Có chip thông minh phụ trợ hắn, theo đuổi tự nhiên không phải thuần thục cấp thân pháp, mà là nhập vi cấp. Chương 43, thân pháp tiến nhanh mặt trời bình thường võ giả, dù là ngộ tính lại cao hơn, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt tới nhập vi cấp thân pháp cảnh giới. Bởi vì thân pháp nhất định phải là kinh lịch lần lượt đặc huấn, chiến đấu để tích lũy kinh nghiệm, có vô cùng vững chắc cơ sở về sau,
mới có thể thời gian dần qua có chỗ minh ngộ, từ đó tại một ngày nào đó đột nhiên thông suốt, bước vào nhập vi cấp. Thiên phú, ngộ tính cố nhiên trọng yếu, nhưng thời gian cùng tính bền dẻo cũng là thiếu một thứ cũng không được. Cho nên nói, không có lâu dài khổ công phu, căn bản không có khả năng có nhập vi cấp thân pháp. Nhưng mà, Lâm Vô Địch không đồng dạng. Có chip thông minh thần kỳ phụ trợ, với hắn mà nói, đạt tới nhập vi cấp liền là chuyện chắc như đinh đóng cột, đơn giản liền là sớm một thôi. Chủ nhân, đang tại thành lập né tránh kho ký ức, nhưng số liệu tin tức cần chủ nhân tốn thời gian mô phỏng huấn luyện mới có thể dần dần hoàn thiện. Tiểu Thất nhắc nhở. Ừ, ta minh bạch, hiện tại liền bắt đầu mô phỏng, ngươi vì ta phân tích. Lâm Vô Địch sau khi phân phó xong, lần nữa đi tới trong tính thất. 5 giây sau, mở ra cửa thứ nhất. Bắn ra tốc độ giảm xuống 90. Trong tính thất có âm thanh khống hệ thống, cho nên hắn án lấy Tề Lao quản chủ lời nhắn nhủ phương pháp ra lệnh một tiếng về sau, tất cả xạ kích cơ quan đều là trong nháy mắt bắt đầu khởi động. Mà lần này, hắn còn cố ý đem cột nước bắn ra tốc độ cùng tần suất đều hạ thấp cực hạn thấp giá trị làm như thế, tự nhiên là vì để cho Tiểu Thất có thể kịp thời phân tích ra tối ưu phương án, từ đó đạt tới hoàn thiện né tránh kho ký ức số liệu tin tức hiệu quả. Yên lặng chờ 5 giây sau đó, ngay phía trước một cái xạ kích miệng đột nhiên bắn ra một đạo yêu ớt dây kém của nước, đánh về phía Lâm Vô Địch gương mặt. Đương nhiên, so với lúc trước một lần khiêu chiến, lần này cột nước bắn ra tốc độ rõ ràng thấp xuống một mảng lớn. Tối ưu phương án, phía bên trái chuyển lệch đầu 4 cm. Nương theo lấy đạo này công kích xuất hiện, Tiểu Thất cũng là nhanh vô cùng phân tích ra kết quả. Lâm Vô Địch trong nháy mắt liền dựa vào nhắc nhở, đem đầu bộ phía bên trái hơi chuyển lệch 4 cm. Sau một khắc, kia một cột nước cùng mặt của hắn cơ hồ liền là gặp thoáng qua. Thoạt nhìn là hiểm lại càng hiểm lẽ qua, chẳng qua Lâm Vô Địch lại biết, đây chính là thân pháp. Nếu như không có Tiểu Thất nhắc nhở, hắn có lẽ sẽ nghiêng người, có lẽ sẽ phía bên phải nghiêng đầu, có lẽ. Nói tóm lại, không có số lượng trăm lần nếm thử, hắn căn bản không biết suy nghĩ ra nguyên lai ứng đối cái góc độ này công kích, tốt nhất né tránh phương thức là đem đầu phía bên trái chuyển lệch 4 cm. Có chip thông minh cường đại phân tích, hắn không thể nghi ngờ có thể so sánh thường nhân tiết kiệm gấp mấy trăm lần thời gian. Trước mắt né tránh tin tức đã ghi vào kho ký ức, số liệu siêu tập hoàn tất về sau, Tiểu Thất sẽ đem tất cả số liệu tin tức đưa vào chủ nhân ngươi trong đại não, mau sớm hình thành thần kinh ký ức. Tiểu Thất nhắc nhở nói. Ừm, không sai, tiếp tục. Lâm Vô Địch tâm tình thật tốt, điều chỉnh một cái dáng người về sau, chuẩn bị ứng đối đạo thứ hai công kích tiến đến. Hiu. Phía bên phải vách tường, một cột nước lại lần nữa bắn ra. Tối ưu phương án, thân thể nghiêng về phía sau 13 cm. Cứ như vậy, tại Tiểu Thất phụ trợ phía dưới, Lâm Vô Địch thân pháp đặc huấn tiến hành càng thuận lợi. Cho nên khi lần này khiêu chiến thuận lợi mà lại hoàn mỹ kết thúc về sau, hắn liền lập tức thăng cấp độ khó, đem súng bắn nước bắn ra tốc độ tăng lên 50. Hắn tin tưởng, theo thời gian trôi qua cùng huấn luyện lượng tích lũy, né tránh kho số liệu liền có thể triệt để thành lập, đầu óc của hắn bên trong cũng sẽ hình thành vô số tối ưu hóa nhất thần kinh ký ức. Có những này thần kinh ký ức sau đó, chỉ cần lại tôi luyện, quen thuộc một đoạn thời gian, thân thể của hắn tại ứng đối tương tự lúc công kích, liền sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra phản xạ có điều kiện, mỗi một lần né tránh đều có thể phản phất tiện tay bóp tới giống như tùy ý lưu. Hưu. Thân pháp đặc huấn tại tiếp tục, súng bắn nước từng đạo liên tiếp bắn ra, hoàn toàn không có quy luật. Lâm Vô Địch né tránh là càng ngày càng thành thạo, súng bắn nước bắn ra tốc độ là càng lúc càng nhanh, mà hắn sai lầm bị bắn trúng số lần lại một mực tại giảm dần. Rốt cục, trong lúc bất chi bất giác, 2 giờ đã đến. Giờ này khắc này, súng bắn nước bắn ra tốc độ đã bị hắn điều đã đến ban đầu lúc bình thường trình độ. Tin tức sưu tập không sai biệt lắm, kho ký ức cơ bản đã hoàn thiện. Ta cũng đã có không ít thần kinh ký ức cùng né tránh kinh nghiệm, là thời điểm khiêu chiến một cái. Lâm Vô Địch tự tin đứng ở trong tính thất, hết sức chăm chú, chuẩn bị nên đón sắp đến nhanh vô cùng súng bắn nước xạ kích. Một lần khiêu chiến lúc chật vật, hắn còn ký ức như mới, mà bây giờ hắn tin tưởng tình huống như vậy sẽ không đi phát sinh. Cùng một thời gian, cửa tính thất, Tề Lao quán chủ Du Du Nhiên địa đến, chuẩn bị gọi Lâm Vô Địch ăn cơm trưa. Mà khi hắn nhẹ nhàng mở cửa, thấy được trong tính thất cảnh tượng về sau, hai mắt của hắn đống nhiên ngưng tụ. Hiu, chỉ thấy một cột nước từ phía trên trần nhà nghiêng nghiêng bắn ra tới, dường như phi hỏa lưu tinh đồng dạng nhanh chóng, mà Lâm Vô Địch thì là thốt nhiên khẽ động, lấy chân trái làm chủ, xảo diệu lại đơn giản chuyển cả người, liền hoàn mỹ né tránh đạo này công kích. Theo sát lấy, lại là một cột nước từ bên trái đằng trước kích xạ mà đến, Lâm Vô Địch thần sắc bình tĩnh, thân thể hướng về sau hơi lui một bước nhỏ. Hiu, hiu, từng đạo từ từng cái góc độ liên tục phóng tới cột nước, phản phất từng cây lăng lệ mũi tên, không ngừng cùng Lâm Vô Địch sượt qua người. Nhưng từ đầu đến cuối đều là sượt qua người, chưa hề bị đánh trúng, liền phản phất hắn mỗi một lần biên độ nhỏ né tránh đều là trải qua tinh mật nhất máy tính đo lường tính toán qua như thế. Cái này, Tề Lao quán chủ bất khả tư nghị nhìn trước mắt hết thảy. Đối với kiến thức rộng rãi Lao quán chủ tới nói, cái này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Ngắn ngủi 2 giờ, hắn cảm giác Lâm Vô Địch thân pháp giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, biến vô cùng kinh khủng. Mỗi một lần ứng đối đều là như vậy tinh chuẩn không sai. Mỗi một lần né tránh đều rất giống phản xạ có điều kiện giống như thành thạo. Tiểu tử này ngộ tính kinh khủng đến trình độ này sao? 2 giờ, thân pháp liền cơ hồ đạt đến thuần thục cấp. Tề Lao quán chủ trong lòng sợ hãi than không dứt, chẳng qua lại là không có mở miệng quấy nhiễu Lâm Vô Địch. Phiêu chiến vẫn còn tiếp tục. Hiu, hiu, hiu. Mỗi một lần, Lâm Vô Địch đều là tại dùng nhỏ nhất di động biên độ, làm ra lấy tinh diệu để tránh. Rất ngẫu nhiên mới có không kịp phản ứng, phán đoán sai lầm hoặc là di động, chuyển lệnh có sai kém, từ đó bất hạnh bị bắn trúng. Đương nhiên, tình huống như vậy là số rất ít. Cho nên Lâm Vô Địch thành tích cuối cùng tự nhiên là vượt qua tuyến hợp lệ, chỉ là cách hoàn mỹ trình độ còn có hạng đầu chênh lệch. Né tránh 295 lần, bị đánh trúng 5 lần. Biểu hiện của ngươi,
thật sự là vô địch. Khiêu chiến hoàn toàn kết thúc về sau, Tề lão quán chủ cũng nhịn không được phát ra tán thưởng. Lão sư tốt. Lâm Vô Địch lập tức không người đón lấy. Ừm. Nộ tính của ngươi xa xa vượt qua tưởng tượng của ta. Tề lão quán chủ chắp lấy tay, lời mình nói, nếu như án lấy tiến độ này phát triển tiếp, trong vòng nửa tháng, thân pháp của ngươi tất nhiên có thể đến thuần thục cấp. Trong vòng nửa năm, nhập vi cấp có hy vọng. Chương 44, tham gia sơn thủy bôi võ đạo thi đấu mặt trời nói những lời này thời gian, Tề lão quán chủ trong lòng tự nhiên là gợn sóng ngập trời, suýt nữa liền muốn nhịn không được cười như điên. Thật sự là Lâm Vô Địch mang cho hắn rung động quá mức mãnh liệt. Hắn sống nhiều năm như vậy, thấy qua thiên tài nhiều như cá giết sang sông, có thể giống Lâm Vô Địch khủng bố như vậy thiên phú và ngộ tính, lại là cuộc đời ít thấy. Thậm chí, hắn đã bắt đầu lấy chính mình vị này ái đồ cùng tiên hạ hôm nay để nhất nhân. Chân tiên cực so sánh với. Luận thực lực, hai người không thể nghi ngờ là kém cách xa và dặm. Có thể luận tiên phú, ngộ tính, tiềm lực, Tề lão quán chủ lại sâu sâu cho rằng, học trò cưng của mình tuyệt đối không thua bao nhiêu. Chỉ bất quá, chỉ có Lâm Vô Địch tự mình biết, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy nắm giữ thiên băng quyền, lại thân pháp tiến nhanh, cơ bản đều là chịu thông minh công lao. Tiểu tử này, sớm muộn sẽ hoành không xuất thế, rung động chúng ta Hoa Quốc võ đạo giới, nhất phi trùng tiên. Lão quán chủ vô cùng chắc chắn, về sau ánh mắt trầm xuống, ngắm nhìn Lâm Vô Địch, dạng này hạt giống tốt, đã bị ta phát hiện, vậy liền nhất định phải đem hết toàn lực đi vun trồng tốt. Lão sư, ngươi cảm thấy bằng vào ta thực lực trước mắt, có thể đi tham gia chính thức võ giả khảo hay sao? Bị lão quán chủ khen một trận về sau, Lâm Vô Địch đắc ý và phần, nhịn không được hỏi quan tâm nhất một vấn đề. Hôm nay thân pháp của hắn cách thuần thục cấp chỉ có cách xa một bước, cho nên hắn tự nhận là thông qua chính thức võ giả khảo hạch lẽ ra không thành vấn đề. Việc này trước chậm rãi, đợi có niềm tin tuyệt đối lại đi không muộn. Tề lão quán chủ trực tiếp cấp ra đề nghị. Sở dĩ như thế đề nghị, chính là Tề lão quán chủ cân nhắc đến chính thức võ giả khảo hạch phong hiểm nhân tố quá lớn, tỷ số thương vong kỳ cao, hắn không dám tùy tiện để cho mình bảo bối đồ đệ đi tùy tiện nếm thử. Đương nhiên, càng thêm mấu chốt nguyên nhân là, hắn biết rõ biết, một khi Lâm Vô Địch đi tham gia chính thức võ giả khảo hạch, như vậy hắn kinh khủng tiềm lực cùng thiên phú liền sẽ bại lộ tại trước người, bị vô số người chú ý tới. Cách làm như vậy, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, bởi vì cái này không thể tránh khỏi sẽ đưa tới người khác ghen ghét, thậm chí là ám sát. Am hiểu sâu những đạo lý này lão quán chủ, lại nơi nào sẽ để cho mình ái đồ tự dưng xa vào đến như thế trong hiểm cảnh đâu. Như vậy đi, buổi sáng ta vừa mới nhận được tin tức, cuối tuần sau Sơn Thủy tập đoàn muốn làm một cái võ đạo thi đấu, ngươi có thể đi tham gia một cái. Tề lão quán chủ hơi ngẫm nghĩ một hồi, lại đề nghị, thông qua lần này võ đạo thi đấu, xem trước một chút ngươi năng lực thực chiến đến tột cùng làm sao. Nếu như có thể đưa thân 10 vị trí đầu, kia suy nghĩ thêm tham gia chính thức võ giả khảo hạch sự tình. 10 vị trí đầu. Lâm Vô Địch nhướng mày, lão sư, ta có thiên băng quyền kể bên người, còn có đến gần vô hạn tại thuần thục cấp thân pháp. Như vậy, mới chỉ có thể tranh cái 10 vị trí đầu sao? Thế nào, còn muốn lấy đoạt giải quán quân sao? Tề lão quán chủ lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi phải hiểu được, Sơn Thủy tập đoàn đem dự thi tuổi tác hạn chế tại 25 tuổi bên trong. Cái này mang ý nghĩa, tất có trung giai võ giả tới dự thi. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngươi bây giờ liền có thể cùng trung giai võ giả vào tay? Ách, vậy ta vẫn thành thật thật tranh 10 vị trí đầu đi. Lâm Vô Địch sờ lên cái hốc, nhếch miệng cười nói, cơ bản nhất tự mình hiểu lấy, hắn vẫn phải có. Hắn hiểu được, hôm nay chiến lược của hắn, nhiều nhất cũng chính là cùng đê giai võ giả lực lượng ngang nhau, cách trung giai võ giả còn có chênh lệch không nhỏ. Trừ phi hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ ra thiên băng quyền thần thủy, hoặc là thân pháp đạt tới nhập vi cấp, lại hoặc là đem thân thể tố chất toàn bộ phương vị mà tăng lên 0.5 trở lên. Bằng không mà nói, gặp phải trung giai võ giả, hắn chỉ có bị bạo ngược mệnh. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tại hắn không bại lộ khống chế từ trường siêu năng lực tiền đề bên trên. Kỳ thật, nếu như quả nhiên là liều mạng tranh đấu, coi như là cao giai võ giả hắn đều có lực đánh một trận. Khống chế từ trường siêu năng lực đạt đến khinh lượng cấp sau đó, hắn đã có thể làm được tùy ý thao túng kim loại tới phát động công kích. Cho dù là một viên tiền xu, tại sự thao khống của hắn phía dưới, đều có thể có không kém gì đạn uy lực. Như thế, trung giai võ giả lại chỗ nào có thể chống đỡ được? Đi, theo ta đi ăn cơm. Gặp dùng cơm thời gian đã đến, Tề lão quán chủ phân phó nói. Lão sư, sẽ không lại là dinh dưỡng bữa ăn a? Lâm Vô Địch nghe vậy, lập tức cúi thấp xuống lông mày, rủ xuống bả vai, giống như là héo đồng dạng. Dinh dưỡng bữa ăn kia khó ăn mùi vị, hắn cho tới bây giờ đều lòng còn sợ hãi, thật sự là không muốn lại ăn một lần. Đương nhiên là dinh dưỡng bữa ăn, theo ta đi. Tề lão quán chủ thần sắc nghiêm lại, hoàn toàn không cho Lâm Vô Địch lấy bất kỳ biện hộ cơ hội, trực tiếp quay người rời đi. Lâm Vô Địch bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có đuổi theo, chẳng qua ở trong lòng hắn đã quyết định phải mau sớm tìm tới nhất phù hợp bản thân thể chất mấy loại đồ ăn, thật sớm nhật thoát khỏi dinh dưỡng bữa ăn thống khổ. Ăn xong cơm trưa, đơn giản nghỉ ngơi nửa giờ sau, Lâm Vô Địch lại tiếp tục đắm chìm đã đến thân pháp đặc huấn bên trong. Cho nên cả một buổi chiều, hắn đều là đợi tại trong tĩnh thất. Mà biểu hiện của hắn cũng là càng thêm hoàn mỹ, phát huy lý tưởng nhất một lần, vẻn vẹn chỉ bị cột nước đánh trúng một lần. Có thể nghĩ, hắn cách thuần thục cấp thân pháp tạo nghệ đã là cỡ nào tiếp cận. Mãi cho đến 5 giờ chiều, hắn mới có hơi không thôi ra tĩnh thất, chuẩn bị đi Kinh Châu đại học gần Tần Mộng Di, sau đó cùng nhau về nhà gặp phụ thân Tần Đạt Khang bí thư. "Lão sư, cứu mạng a." Vừa định đi, Lâm Vô Địch đột nhiên ý thức được y phục của mình vẫn là ướt tát nhuận, buổi sáng đặc huấn lúc bị súng bắn nước bắn một thân, đến nay chưa khô. Kết quả là, hắn chỉ có cầu trợ ở lão sư của mình. "Quần áo đúng không? Ngươi đi trước phòng nghỉ tắm rửa, ta sẽ cho ngươi xử lý tốt." Đang tại trên ghế nằm nghỉ ngơi lão quán chủ cực kỳ bình tĩnh nói. "Tốt, vậy liền toàn bộ nhờ lão sư nha."
Tắm rửa xong, chúng khăn tắm ra tới ngồi chờ một hồi, lúc trước vị kia phó quán chủ liền cầm lấy 10 bộ khác biệt tiểu dáng trang phục bình thường, đưa đến Lâm Vô Địch trong tay. Mỗi một kiện đều là vải vóc tinh tế, cảm nhận lưu hỏa, hiển nhiên đều giá cả không rẻ. Đương nhiên, lật ra nhãn hiệu bài xem xét, kết quả cũng không để cho hắn thất vọng. Mỗi một kiện đều tại 5000 nguyên trở lên. Ta ai ra, liền đồ lót đều muốn hơn 6000, đây thật là thổ hào mới có hưởng thụ a. Lâm Vô Địch lập tức liền có một loại cảm giác tụ sủng nhược kinh. 3. Không chờ Lâm Vô Địch nói lời cảm tạ, Tề lão quán chủ liền tùy ý ném ra một viên chìa khóa xe. Liếc mắt chìa khóa bên trên tiêu chí, Lâm Vô Địch ngạc nhiên phát hiện thứ này lại có thể là toàn cầu cấp cao nhất xe sang trọng nhãn hiệu, đặc lạc khắc chuyên môn chìa khóa. Giá bán, coi như là rẻ nhất một cái, cũng có thể tùy tiện đột phá 8 chữ số. Lão sư, người này là? Lâm Vô Địch mở miệng nói. Ta nói, không nên đem thời gian lãng phí ở trên sinh hoạt. Tề lão quán chủ như cũng vô cùng lạnh nhạt, ta thấy người này tiểu tử, chờ một lúc đi ra ngoài về nhà 89 phần 10 liền là đánh hoặc là xe buýt, cái này thật lãng phí thời gian. Cho nên, cầm lấy đi mở đi. Không được đi, lão sư. Lâm Vô Địch quả quyết cự tuyệt, ta phải đi kinh đại tiếp một chút tần mộng gì, mở ra xe sang trọng tiến kinh đại, nhiều không thích hợp. Hoa lệ đường phân cách, ha ha, quyển sách cái thứ 2 minh chủ doa chi ngu sinh ra, cho nên nhất định phải thêm chương. Lần này thêm chương thời gian kéo dài đến 6 ngày. Vạn phần cảm tạ. Đương nhiên, đồng thời cũng cảm tạ tất cả khen thưởng, tặng phiếu đề cử bằng hữu, thật sự là cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Ta sẽ cố gắng gõ chữ, cam đoan chất lượng. Chương 45, đoạt xã trưởng chi vị mặt trời Lâm Vô Địch từ trước không tốt chừng dương, không yêu khoe khoang, cho nên mở ra xe sang trọng tiến kinh đại loại này cuồng làm náo động sự tình, không có tình huống đặc biệt hắn là quyết sẽ không đi làm. Hiểu được biết điều hắn, chỉ nghĩ an an tâm tâm qua ngày yên tĩnh, tại bảo trụ mạng nhỏ đồng thời, tham dò một chút thế giới này kỳ lạ võ đạo. Có mở hay không tùy theo ngươi, dù sao xe liền dừng ở Gaza tầng ngầm. Chìa khóa ngươi lấy được, luôn có phải dùng thời gian. Tề lão quán chủ không có cưỡng cầu, không nói chuyện mới vừa nói xong, lại từ trong túi quần lấy ra một trương khảm kim cương vỡ thẻ màu vàng, vứt xuống Lâm Vô Địch trong tay, đây là nhà hàng Cựu Giang Chí Tôn thẻ VIP. Từ hôm nay trở đi, ngươi ít đi bên ngoài tiệm ăn cơm, tốt nhất bữa đều đi nhà hàng Cựu Giang, nơi đó có chúng ta Kinh Châu thị thượng đẳng nhất dinh dưỡng bữa ăn. Thượng đẳng nhất? Bọn họ dinh dưỡng bữa ăn, có phải hay không mùi vị muốn tốt rất nhiều? Lâm Vô Địch một trận chớ mong. Nếu là thượng đẳng nhất, như vậy mùi vị khẳng định càng kém. Điểm đạo lý này đều không rõ sao? Tề lão quán chủ trầm giọng nói, bất quá, mùi vị kém thì kém, có thể ngươi nhất định phải cho ta ăn. Tấm thẻ này có tiêu phí, ta sẽ thu được tin tức. Cho nên, ta muốn ngươi sau này mỗi ngày chỉ ít đi ăn một bữa. Nếu như ngày nào bị ta phát hiện ngươi không có đi, vậy ta liền duy nhất một lần để ngươi ăn đủ. Không phải đâu, lão sư. Lâm Vô Địch chợt cảm thấy ủy khuất nói. Cái gì không phải, ta quyết định. Lão quán chủ nghiêm túc nói, người khác muốn ăn cũng còn không có cơ hội ăn. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt, thế mà tâm không cảm tình không nguyện. Tốt ta. Lâm Vô Địch cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nghiêm sư phía trước hắn chỉ có tuân mệnh, lão sư, vậy ta thay đổi y phục đi trước cả ngày mai ta lại đến tiến hành thân pháp đặc huấn. Đi thôi. Mặc một thân quần áo mới, thể diện ra Thiên Cực Võ Đạo phân quán về sau, Lâm Vô Địch rất nhanh liền đánh xe, đi hướng Kinh Châu Đại học. Đương nhiên, kia một cố đặc lạc khác hắn tạm thời là không có nửa điểm hứng thú đi mở, như không cần thiết, hắn thậm chí cả một đời cũng sẽ không đi mở như thế đỉnh cấp xe sang trọng. Đang chuẩn bị liên hệ Tần Mộc Di, để nàng ở cửa trường học trước chờ, sau đó cùng nhau về nhà lúc, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Đây là một cái mã số xa lạ. Lâm Vô Địch lông mày lập tức hơi nhíu lên, đi theo đang kinh dị bên trong, nhận nghe điện thoại, "Uy, Lâm Phong, đúng không? Ta là sư huynh của ngươi, Ngô Đông Lai a." Đối phương nhiệt tình nói, "Nguyên Lai là sư huynh a. Làm sao vậy, có việc gì thế?" Lâm Vô Địch trong nháy mắt nhớ lại hôm qua Ngô Đông Lai tại sắp chia tay thời khắc, quản hắn muốn dây số sự tình. "Còn nhớ rõ hôm qua, ta nói qua có chuyện sẽ tìm đến ngươi sao?" Ngô Đông Lai cười nói, "Hiện tại, sự tình đến rồi. Sư huynh cứ việc phân phó được rồi, có thể giúp đỡ, ta nhất định giúp." Lâm Vô Địch rất là dứt khoát trả lời. Hắn vị sư huynh này, thế nhưng là Kinh Châu thị phó thị trưởng, cục trưởng công an, càng là cha mình tướng tài đắc lực. Những năm gần đây, vì Kinh Châu thị phát triển cùng ổn định, làm ra càng nô ra công hiến. Cho nên, về tình về lý, hắn đều nguyện ý đi hỗ trợ. Là như vậy, vừa mới nhận được tin tức, Sơn Thủy tập đoàn dự định tại hạ cuối tuần tổ chức một trận võ đạo giải thi đấu. Nô Đông Lai cũng không có nhiều khách sáo, trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình, ta hy vọng tiểu sư đệ ngươi có thể đi tham gia, đồng thời tận lực chen vào trước 20. Đến lúc đó, lấy tiểu sư đệ ngươi triển lộ ra thiên phú, thế tất sẽ khiến Sơn Thủy tập đoàn người coi trọng. Không ngoài sở liệu lời nói, bọn họ sẽ mời ngươi gia nhập Sơn Thủy tập đoàn. Một ngày này, Nô Đông Lai bể bộn nhiều việc làm việc, cho nên một mực không có cùng mình lao sư liên hệ. Tự nhiên, hắn cũng sẽ không biết Lâm Vô Địch cũng định được rồi đi xung kích Sơn Thủy bôi võ đạo thi đấu 10 vị trí đầu. Sư Minh A, vấn đề này kỳ thật ta tối hôm qua liền biết. Chúng ta kinh đại cái kia sở trung tưởng đã gia nhập vào Sơn Thủy tập đoàn, cho nên sớm để lộ ra tin tức này. Lâm Vô Địch cười giải thích nói, mà lại tại lao sư theo đề nghị, ta đã quyết định muốn tham gia lần này võ đạo thi đấu, cố gắng 10 vị trí đầu. Ồ, Sở Trung Tường gia nhập vào Sơn Thủy tập đoàn, hắn có phải hay không đầu góc nước vào? Sơn Thủy tập đoàn không phải đồ tốt, hắn đi không phải liền là trợ trụ vi ngược sao? Ngô Đông Lai nghe vậy, lập tức liền tức giận nói ra, lấy hắn tại kinh đại mấy năm qua này dựng nên lên hy vọng, sợ là câu lạc bộ võ đạo bên trong có không ít người sẽ theo hắn, cùng nhau gia nhập vào Sơn Thủy tập đoàn đi. Sư Minh, đây đều là người ta lựa chọn,
chúng ta cũng không xen vào đi.
Lâm Vô Địch lơ đễnh, chỉ là ở trong lòng càng thêm xác nhận phán đoán của mình, Sơn Thủy tập đoàn không phải đồ tốt. Nếu như có thể nói, ngươi tận lực đem các ngươi kinh đại câu lạc bộ võ đạo xã trưởng vị trí cho ta đoạt tới.
Các ngươi kinh đại câu lạc bộ võ đạo, nhân tài đông đúc, ta không muốn xem lấy những học viên kia đi theo sở trung tưởng nội nhập lạc lối.
Bọn họ đều là tương lai chúng ta Kinh Châu thị lực lượng trung kiên, minh bạch chưa?
Nô Đông Lai trầm giọng nói.
Đoạt xã trưởng chi vị.
Lâm Vô Địch ngạc nhiên nói, cái này
không tốt ta.
Có cái gì không tốt?
Xã trưởng chi vị từ trước đều là có năng giả cư chi.
Hắn sở trung tưởng hiện tại chẳng qua là đê giai võ giả, lấy thiên phú của ngươi, trong vòng nửa năm vượt qua hắn không phải khó.
Nô Đông Lai nghiêm túc dặn dò, không đem cái này xã trưởng chi vị cho hắn đoạn, các ngươi kinh đại sẽ có không ít người bởi vì sùng bái hắn mà gia nhập Sơn Thủy tập đoàn.
Ngươi ngẫm lại xem, này lại hại bao nhiêu người tiền đồ.
Vậy nếu như có cơ hội, ta liền thử một lần.
Lâm Vô Địch minh bạch việc này không thể coi thường, cho nên cũng đã rất nhanh ứng thừa xuống tới, nhưng vẫn là khốn hoặc nói, sư minh, ta có chút không rõ, ngươi truyền đánh cho ta cú điện thoại này dụng ý là?
Khụ khụ.
Bên đầu điện thoại kia Nô Đông Lai ho khan hai tiếng về sau, mới nghiêm mặt nói, tiểu sư đệ, ta liền nói rõ đi, ta hy vọng ngươi có thể đánh vào đến Sơn Thủy tập đoàn nội bộ, giúp ta điều tra bọn họ phạm tội sự thật.
Nội ứng sao?
Lâm Vô Địch nghe vậy, thần sắc nghiêm lại.
Không sai.
Mượn lần này Sơn Thủy bôi võ đạo thi đấu cơ hội, tiểu sư đệ ngươi có thể Sơn Thủy tập đoàn người lên mắt.
Ta nghĩ, bọn họ thế tất sẽ đến mời ngươi.
Đến lúc đó, ngươi liền có thể thuận lý thành chương gia nhập vào Sơn Thủy tập đoàn.
Nô Đông Lai giải thích hoàn tất sau đó, lại bổ sung, đương nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi, chuyện này là có sinh mệnh nguy hiểm.
Nói thật, ta xếp vào tại Sơn Thủy tập đoàn nội bộ mấy cái huynh đệ đều đã hy sinh.
Cho nên, cái này nội ứng làm hoặc không thích đáng, toàn bộ từ tiểu sư đệ chính ngươi quyết đoán.
Ta suy tính một chút đi, sư minh.
Việc này lớn, Lâm Vô Địch trong lúc nhất thời cũng rất khó có chỗ quyết định.
Tốt.
Nếu như muốn được rồi, liền thông chi sư minh một tiếng.
Ừm.
Cúp điện thoại sau đó, Lâm Vô Địch rất nhanh lại có liên lạc Tần Mộng Di, đã hẹn đợi chút nữa ở cửa trường học gặp mặt, sau đó cùng nhau về nhà.
Ta cái này Kinh Châu thị ẩn tàng sâu nhất quan nhị đại, rốt cục muốn gặp phụ thân rồi sao?
Trên xe taxi, Lâm Vô Địch lẩm bẩm nói, ngoài ý liệu sinh ra vài phần tâm tình khẩn trương.
Chương 46, Dịch Tuyết Khê mặt trực ký Lai Chi, Tắc An Chi, đã đến nơi, nên ở yên.
Đối với Lâm Phong cái thân phận này, Lâm Vô Địch từ đầu đến cuối đều chưa từng có kháng cự.
Hoặc là nói, hắn đã thản nhiên tiếp nhận, đồng thời nhận đồng hiện trạng.
Cho nên, hắn lúc này liền cùng đi qua Lâm Phong như thế, mỗi lần muốn gặp phụ thân Tần Đạt Khang lúc, đều là thấp thỏm trong lòng.
Cũng không biết phụ thân cố ý gọi ta về nhà, đến cùng có chuyện gì.
Hắn suy tư sau một lúc, xuyên thấu qua cửa sổ xe trông thấy phía trước cách đó không xa cửa trường học, Tần Mộng Di đúng lúc dựng ở một gốc cây ngô đồng bên cạnh.
Kim sắc tà dương dưới, Tần Mộng Di mặc một bộ vỡ váy hoa, tinh xảo đường viền sấn ra nàng trắng nõn cao hai chân, linh lung đường cong hoàn toàn bị vẽ ra.
Đi ngang qua đông học sinh, nhao nhao vì thế mà choáng váng, còn có không ít người đều ngừng chân.
Vị này kinh đại đệ nhất nữ thần, chỉ cần vừa xuất hiện liền tự nhiên mà vậy sẽ là tiêu điểm, cho nên hấp dẫn chúng nhân chú mục cũng không hiếm lạ.
Nơi này.
Lâm Vô Địch quay cửa kính xe xuống, vươn tay hô.
Nghe vậy, Tần Mộng Di tự nhiên cười nói, chợt mở rộng bước chân hướng về Lâm Vô Địch phương hướng mà đi.
Ta thật sự là suy sụp, Mộng nữ thần vì cái gì hết lần này tới lần khác đối gia hỏa này ưa thích không rời.
Liền xe đều không có, để Mộng nữ thần cùng hắn một khối đánh, thật sự là ghê tởm a.
Lâm Phong tiểu tử này, đời trước có phải hay không cứu vớt toàn nhân loại rồi? Làm sao lại có thể được đến Mộng nữ thần ưu ái?
Trong lúc nhất thời, cửa trường học không biết bao nhiêu học sinh đều ở trong lòng ngùi ngùi mãi thôi, nhìn về phía Lâm Vô Địch ánh mắt cũng là lộ ra vô hạn đố kỵ.
Tiểu huynh đệ, cao nhân nha.
Tài xế xe taxi nhìn trận cả mắt lên, từ đấy lòng bội phục nói, ngươi làm như thế nào?
Chuyện ta mấy chiêu tán gái tuyệt học thôi.
Ách, chân tâm thật ý liền tốt.
Lâm Vô Địch cảm thấy bất đắc dĩ, lại không cách nào giải thích, nói một cách đơn giản một câu xong việc.
Mà Lâm Vô Địch không có chú ý tới chính là, lúc này mới vừa ra cửa trường, đang chuẩn bị cùng nhau về nhà Lữ Tố Tố cùng Triệu Yến Nhi ngay tại cách đó không xa.
Yến Nhi, hồi trước ngươi nói Lâm Phong hắn muốn theo đuổi ta,
có lầm lẫn không?
Lữ Tố Tố lông mày gảy nhẹ lấy hỏi, có Tần Mộng Di dạng này nữ thần, hắn còn có thể đối ta có tâm tư?
Triệu Yến Nhi nhìn trước mắt một màn kia, hơi có chút thất thần, cho nên đồng thời không có làm ra trả lời.
Nàng chỉ là mí môi, trong lòng không hiểu có một cô hế ẩm cảm giác.
Hô!
Nhận được Tần Mộng Di về sau, hai người ngồi xe taxi, rất nhanh liền đi tới thị ủy cửa đại viện.
Nói là đại viện, kỳ thật liền là một cái tiểu khu, chỉ bất quá bảo an tương đối nghiêm ngặt một ít thôi.
Dù sao ở tại bên trong, đều là thị ủy cán bộ lãnh đạo cùng gia thuộc.
Có Tần Mộng Di dẫn đầu, Lâm Vô Địch nhẹ nhõm liền tiến vào cửa chính, về sau xe nhẹ đường quen đi tới nhà mình.
Mới vừa vào ra môn, Lâm Vô Địch liền thấy một cái thần sắc trang nghiêm trung nhân, chính phủ bắt đầu, hết sức chuyên chú nghiên cứu Kinh Châu thị địa đồ, tựa hồ là đang cân nhắc Kinh Châu thị tương lai phát triển cùng quy hoạch. Hắn mặc áo sơ mi đen, khí chất nội liễm, thật dày mắt hai mí dưới, kia một đôi tròng mắt phảng phất vô tận tinh không giống như thâm thúy.
Chính là Lâm Vô Địch phụ thân, Kinh Châu thị ủy bí thư, Tần Đạt Khang.
Trở về nha.
Tần Đạt Khang ánh mắt chậm rãi từ Kinh Châu thị địa đồ chuyển qua Lâm Vô Địch hai huynh muội trên người, đi theo lệnh nhặt nói, "Mộng Di, đi phòng bếp giúp ngươi mẹ làm đồ ăn."
"Cha, ta cái này đi hỗ trợ."
"Bất quá, ta phải cùng ngươi nói một chút, ca hắn cái này hai ngày động một chút lại đau đầu, hôn mê, ngươi tốt nhất dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem."
Tần Mộng Di nghiêm túc nói.
"Ta đã biết, ngươi đi đi."
Tần Đạt Khang khoát tay áo, về sau ánh mắt ra hiệu Lâm Vô Địch theo hắn tiến thư phòng.
Một phút đồng hồ sau, Tần ra thư phòng. Nghe nói tiểu tử ngươi vô thanh vô tức liền bị Tề lão thu làm thân truyền đệ tử, giấu rất sâu nha. Tần Đạt Khang ngồi ngay ngắn ở sau lưng trên đế, có nhiều hứng thú mà hỏi thăm. Lâm Vô Địch lập tức có chút không rõ, chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại về sau, cũng liền bình thường trở lại. Tề lão quán chủ là Kinh Châu thị nhất đức cao vọng trọng tiền bối, mà cha mình là thị ủy thư ký, hai người tất nhiên là giao tình không cạn, thường xuyên thông suốt thông tin tức. Cho nên, bị Tề lão thu làm đệ tử sự tình, không gạt được cũng là thuận lý thành chương. Cha, Tề lão là tối hôm qua mới thu ta. Vốn là dự định hôm nay nói cho ngài, chẳng qua ngài hiện tại cũng sớm đã biết. Lâm Vô Địch khẽ cười nói, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được, phụ thân cũng không có vì vậy đưa tức. Tề lão là chúng ta Kinh Châu thị có đến mấy cái cấp chiến tướng cường giả một trong, trước mắt đến xem, dạy ngươi là dư xài. Tần Đạt Khang chậm rãi nói, đến mức tương lai thực lực ngươi mạnh, Tề lão dạy bất động thời gian, ta sẽ mời Cao Minh Khác chỉ điểm ngươi tu luyện. A, mời Cao Minh Khác. Lâm Vô Địch vô cùng trực tiếp nói, cha, ngươi chỉ sợ mời không nổi những cái kia võ đạo cường giả. Hắn biết, hắn vị này phụ thân xưa nay không tham bất hủ, một lòng chỉ nghĩ đến phát triển Kinh Châu thị GDP. Cho nên, mỗi tháng cho bản thân cùng mỗi tiền sinh hoạt đều rất có hạn. Cho nên dùng tiền mời người chỉ điểm mình, Lâm Vô Địch là căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Đương nhiên, đi qua Lâm Phong cùng Tần Mộng Di chưa từng có chuyện tiền phàn nàn qua phụ thân của mình, ngược lại lấy chi làm binh. Nói lên Đạt Khang thư ký, gần như mỗi cái sinh hoạt tại Kinh Châu dân chúng đều sẽ giơ ngón tay cái lên. Cái này, tự nhiên để hai huynh muội rất cảm thấy tự hào. Ai nói ta muốn tốn tiền? Tần Đạt Khang nghiêm mặt nói. Chẳng lẽ, cha ngươi chuẩn bị vận dụng quyền lợi của ngươi tới giúp ta? Lâm Vô Địch lập tức tò mò lên. Tại Kinh Châu thị thậm chí toàn bộ Tiềm Long tỉnh, Tần Đạt Khang đều là chân chính cự đầu, nhất ngôn cựu đỉnh đại nhân vật. Lâm Vô Địch rất rõ ràng, phụ thân của mình không phải vẹn vẹn là Kinh Châu thị ủy bí thư, đồng thời còn là Càn Long tỉnh xếp hạng 5 vị trí đầu tỉnh ủy thường ủy, quyền lợi có thể nói lớn vô biên. Nếu như hắn thật sự có tâm, sai khiến một cái cấp chiến tướng cường giả vì hắn hiệu lực, cũng không phải là việc khó. Đừng suy nghĩ nhiều, đến lúc đó ta sẽ mời ta chiến hữu cũ, chúng ta Càn Long tỉnh võ đạo đệ nhất nhân, Dịch Tuyết Khê tới chỉ điểm ngươi. Đang nghiêm nghị về sau, Tần Đạt Khang nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, hắn mới là thích hợp nhất làm ngươi lão sư người. Cha, vì cái gì nói như vậy? Tề lão quán chủ dạy rất tốt nha. Lâm Vô Địch có chút mờ mịt, bởi vì hắn cảm thấy cũng không phải là thực lực mạnh liền am hiểu tại dạy đồ đệ. Về sau ngươi sẽ rõ. Hiện tại ngươi liền ngoan ngoãn đi theo Tề lão tu hành, tin tưởng không dùng đến quá lâu, ngươi liền có thể trở thành chính thức võ giả. Tần Đạt Khang vô vô Lâm Vô Địch bà bay, ánh mắt bên trong toát ra rõ ràng chờ mong. Nếu không phải Tề lão kia thông điện thoại, hắn căn bản không biết mình nhi tử trên võ đạo sẽ có kinh người như vậy thiên phú, thậm chí còn có trở thành tinh thần niệm sư tiềm lực. Cho nên từ nhận được tin tức cho đến bây giờ, trong lòng của hắn đều là có nói không hết kinh hỉ. Chỉ bất quá hắn quen thuộc ăn nói có ý tứ, đồng thời không có đem cái này một phần phấn khởi hoàn toàn biểu lộ bên ngoài. Trên thực tế, gặp Lâm Vô Địch trước đó, hắn liền đã liên lạc qua hắn chiến hữu cũ, Dịch Tuyết Khê, hỏi thăm có quan hệ khai quật tinh thần niệm sư tiềm lực chú ý hạng mục. Mà sở dĩ hắn sẽ nhận vì Dịch Tuyết Khê là thích hợp nhất dạy bảo Lâm Vô Địch người, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Dịch Tuyết Khê chính là tiềm long tỉnh mạnh nhất tinh thần niệm sư. Chương 47, Cao tổng tới chơi mặt trời hai cha con đang nói, Tần Đạt Khang điện thoại đột nhiên vang lên. "Uy, Thụy Kim bí thư, thanh niên võ đạo thi đấu chẳng quán. Yên tâm đi, Thụy Kim bí thư, tất cả sự vụ cơ bản ta đều an bài thỏa đáng. Ta cam đoan năm nay mùa thu, Kinh Châu thị có thể tổ chức một cái viên mãn võ đạo thi đấu." Kết nối điện thoại về sau, Tần Đạt Khang một câu ứng mới, trong giọng nói lộ ra thành khẩn cùng cung kính. Rất hiển nhiên, địa báo người chỉ có thể là tiềm long tỉnh người đứng đầu, bí thư tỉnh ủy Trần Thụy Kim. Mùa thu lúc tại Kinh Châu thị cử hành thanh niên võ đạo thi đấu, không thể nghi ngờ là tiềm long tỉnh mấy năm qua này lớn nhất thịnh sự, hấp dẫn lấy vô số người chú mục cùng chờ mong. Nghe nói, lần này võ đạo thi đấu cách chính thức tổ chức còn có hơn mấy tháng, có thể TV tiếp sóng phí liền đã sớm bán ra vượt qua 50 ức. Lại thêm quan danh phí, vé vào cửa thu nhập, đấu trường tiền quảng cáo vân 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 vân, chỉnh giới võ đạo thi đấu cuối cùng lợi nhuận theo tính ra có thể đạt tới 280 ức. Như thế to lớn, lại đối tiềm long tỉnh ảnh hưởng sâu xa thi đấu sự tình, bí thư tỉnh ủy Trần Thụy Kim hỏi nhiều vài câu, cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, Tần Đạt Khang đối với chuyện này cũng chưa từng phớt lờ qua, cơ hồ là tự mình nhúng tay đã đến chàng quán kiến thiết, thi đấu sự tỉnh tổ chức vân vân, cơ hồ mỗi một cái câu. Sau khi cúp điện thoại, Tần Đạt Khang tâm tình thật tốt, hiển nhiên mới là nhận lấy Trần Thụy Kim ca ngợi. "Tiểu Phong à, cách mùa thu còn có mấy tháng, chiến lực của ngươi cũng còn có tăng lên rất nhiều không gian." Tần Đạt Khang thần sắc đột nhiên trầm xuống, về sau dặn dò, "Trong khoảng thời gian này, ngươi muốn đi theo Tề lão hảo hảo tăng lên tu vi võ đạo, có lẽ đến lúc đó có thể vì chúng ta Kinh Châu thị tranh đến một phần vinh quang." "Yên tâm đi, cha, ta sẽ không cho ngài mất mặt." Lâm Vô Địch vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Điểm này, hắn có niềm tin tuyệt đối. Thời gian mấy tháng nhìn rất ngắn, nhưng đối với Lâm Vô Địch tới nói, hắn có lòng tin chí ít có thể trở thành một tên cao giai võ giả. Tuy nói không đến nỗi đoạt giải quán quân, nhưng bị Kinh Châu thị làm dạng dỡ thêm vinh dự là ván đã đóng thuyền. "Ừm." Tần Đạt Khang lập tức gật đầu, tựa như đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. "Cha, ngài nhìn ta hiện tại cũng là Tề lão đệ tử, như vậy có hay không có thể công khai thân phận của ta rồi?" Đương nhiên, Lâm Vô Địch thăm dò tính hỏi một câu. Vấn đề này, đi qua Lâm Phong đã từng hỏi qua Tần Đạt Khang vô số lần, có trả lời chắc chắn mãi mãi cũng vâng, không. Tại Lâm Vô Địch xem ra, Tần Đạt Khang cử động lần này hơn phân nửa chính là vì bảo vệ mình nhi tử, dù sao hắn thân cư cao vị, khó tránh khỏi sẽ có kẻ thù chính trị. Giống trong truyền thuyết, Tiềm Long tỉnh chính pháp ủy thư ký Triệu Dục Lương, liền cùng hắn rất không hợp nhau,
hai người động một chút lại ở hội nghị thường ủy cãi nhau. Lâm Vô Địch cho rằng lý do này nói là thông, cho nên mới sẽ ở thời điểm này lần nữa hỏi thăm. Hắn cảm thấy, hiện tại cho dù có người nghĩ ám hại hắn, cũng muốn cân nhắc một chút phải chăng có thể chịu nổi một vị cấp chiến tướng cường giả lựa giận. Cho nên, tại tự thân an toàn bên trên, tựa hồ không cần làm sao lo lắng mới đúng. Không được, hoàn toàn không có cân nhắc, Tần Đạt Khang nói thẳng ra đáp án của hắn. Vì cái gì a, cha? Lâm Vô Địch mộng nhiên hỏi, nhìn xem Tần Đạt Khang kia kiên quyết thái độ, hắn ẩn ẩn cảm thấy giống như vấn đề này cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ta nói qua rất nhiều lần, ngươi muốn vì Lâm gia kế thừa hương hỏa, cho nên vô luận như thế nào ngươi cũng là Lâm Phong, minh bạch chưa? Tần Đạt Khang túc sắc đạo, trong giọng nói lộ ra không cần cãi lại chi ý, ta rõ ràng là của ngài nhi tử nha, tại sao muốn vì Lâm gia kế thừa hương hỏa? Lâm Vô Địch trong nháy mắt liền càng thêm không rõ ràng cho lắm. Thật sâu hít thở một cái về sau, Tần Đạt Khang tựa hồ là nhớ lại chuyện xưa, hốc mắt hơi có chút đớt đát. Về sau, hắn chậm rãi đứng dậy, thầm thì nói ra, tóm lại, ngươi mãi mãi cũng là người Lâm gia. Chuyện này, ngươi không cần hỏi. Vừa mới nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi thư phòng, không tiếp tục làm bất kỳ giải thích gì. Thật sự là không rõ, đang yên đang lành cha mẹ cũng không thể nhận. Lâm Vô Địch nhếch miệng, bất quá hắn cũng không vì vậy mà thất lạc, hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế là, hắn cũng rất nhanh rời đi thư phòng, ngồi một mình ở phòng khách nhìn lên TV. Tần Đạt Khang cùng Lâm Vô Địch đều là cực kỳ khó được ở nhà ăn một bữa cơm tối, cho nên Tần Mộng Di mẫu nữ hợp lực tỉ mỉ làm dừng lại cực kỳ phong phú bữa tối. Cách đến mấy mét, Lâm Vô Địch đều có thể nghe thấy từ trong phòng bếp bay tới xông vào mũi mùi đồ ăn, trong miệng nhịn không được nước miếng. Ăn một ngày dinh dưỡng bữa ăn, hắn thật sự là hoài niệm loại này bình thường đồ ăn thường ngày mùi vị, đều hận không thể lập tức chạy. Cứ như vậy, qua ước chừng 20 phút đồng hồ, người một nhà liền vui vẻ hòa thuận ngồi vây quanh tại bàn ăn bên trên, thưởng thụ lên mỹ hảo ban đêm. Tới, Tiểu Phong, thịt cá ăn ngon. Cái này cũng không sai, ăn nhiều mấy ngụm. Rau hẹ trứng tráng, nhanh gấp lên, thế nhưng là muội muội của ngươi làm đây này. Tần Đạt Khang lúc ăn cơm như cũng là không nói cười tùy tiện, có thể Lâm Vô Địch mẫu thân. Âu Dương Hạnh Chi lại là cười con mắt đều nhanh híp thành tuyến. Con trai bảo bối của mình khó được về nhà ăn cơm, với tư cách mẫu thân nàng, tự nhiên là lòng tràn đầy yêu thích. Không phải sao, vừa mới bắt đầu, Lâm Vô Địch bắt cơm liền bị Âu Dương Hạnh Chi thêm tràn đầy, hình như núi nhỏ chồng chất, hoàn toàn không bỏ xuống được bất luận cái gì dư thừa một cây lá rau. Cùng Tần Đạt Khang nghiêm túc khác biệt, Âu Dương Hạnh Chi đối với mình nhi tử từ trước đều là cương triều cực kỳ, còn vô số lần thuyết phục Tần Đạt Khang cải biến tâm ý, công khai nhi tử thân phận. Chỉ tiếc, Tần Đạt Khang đối với chuyện này thái độ cực kỳ kiên quyết, mặc cho Âu Dương Hạnh Chi khuyên như thế nào, hắn đều chưa từng cải biến tâm ý. Đinh Linh, Đinh Linh. Người một nhà đang ăn vui sướng, chuông cửa đột nhiên vang lên. Âu Dương Hạnh Chi ánh mắt bên trong nháy mắt liền dâng lên tức giận, bởi vì người một nhà khó được đoàn tụ ăn chung, nàng không hy vọng bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Phải biết, cơ hội như vậy đối với bọn hắn toàn gia tới nói, nhưng nói là một năm đều không đụng tới một lần. Cho nên, nàng lúc này lại nơi nào sẽ có sắc mặt tốt, khẳng định lại là tìm ngươi đi họp. Âu Dương Hạnh Chi buông đũa xuống, phàn nàn nói, ta liền không rõ, ngươi mỗi ngày đều phải bận rộn đến nửa đêm, có nhiều chuyện như vậy sao? Kinh Châu thị liền ngươi một cái con sao? Tần Đạt Khang không phản bắt được, yên lặng đứng dậy đi mở cửa. Tần bí thư, chào buổi tối a. Cửa vừa mới đánh, một cái vóc người cồng kềnh, trải lấy mỡ lợn đầu nam tử trung niên liền xuất hiện ở người Tần gia trong tầm mắt. Sau người, còn có vài bóng người. Bất quá, trung niên nam nhân thật là quá mức thân rộng thể béo, cho nên Lâm Vô Địch bọn người là thấy không rõ phía sau hắn đến cùng là ai. Đinh bí thư, cái này đêm hôm khuya khoắt, tìm ta có việc. Tần Đạt Khang nhướng mày. Đây là chúng ta Kinh Châu thị một vị phó thị trưởng, Đinh Nghĩa Trấn. Âu Dương Hạnh Chi lạnh nhạt nhìn sang về sau, liền cho Lâm Vô Địch cùng Tần Mộng Di nhỏ giọng giới thiệu nói. Cửa ra vào, Đinh Nghĩa Trấn phó thị trưởng cười hì hì bên cạnh cái thân, về sau dẫn tay giới thiệu nói, Tần bí thư, ta tới vì ngươi dẫn tiến một cái. Vị này là Sơn Thủy tập đoàn cao tổng. Chương 48, Tần gia con rể. Mặt trời ổ. Sơn Thủy tập đoàn tổng giám đốc sao? Lập tức, Lâm Vô Địch trong lòng khẽ run. Hắn đương nhiên không ngờ rằng, Sơn Thủy tập đoàn thế mà lại tại thời gian này tới tiếp kiến nhà mình phụ thân. Chuẩn không có chuyện gì tốt. Lâm Vô Địch lông mày ngưng tụ, dương mắt nhìn hướng về phía cửa ra vào. Chỉ thấy một cái ngũ quan tinh xảo, da thịt như tuyết mỹ mạo nữ tử ngậm lấy điểm điểm ý cười, xuất hiện ở Tần Đạt Khang trước người. Nàng thân mang một bộ hồng đỏ váy dài, chân đạp thủy tinh giày cao gót, cứ việc chỉ là hóa một cái đạm trang, nhưng nhìn lên lại như vậy mị lực bắn ra bốn phía. Đây chính là trong truyền thuyết vị tiên Sơn Thủy tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc, Cao Hiểu Cầm. Xuất phát từ nữ nhân thiên tính, ngay cả Tần Mộng Di đều nhìn nhiều nàng hai mắt. Không thể dị nghị, vị mỹ nữ kia tổng giám đốc luận đến dáng người tướng mạo, so Tần Mộng Di đều là không thua bao nhiêu. Thậm chí, trên người nàng tùy thời tùy chỗ đều tản ra loại nữ nhân kia đặc hữu thành thuộc khí chất, để nàng xem ra so Tần Mộng Di còn có mùi vị, còn có lực hấp dẫn. Tiểu thất, do xét thân thể của nàng số liệu, bị khơi gợi lên hứng thú Lâm Vô Địch, lập tức ngay tại trong lòng phân phó nói. Sơn Thủy tập đoàn, thế nhưng là Kinh Châu thị chính là tiềm long tỉnh đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp đại tập đoàn, vượt ngang đa nguyên lĩnh vực, là long đầu thế lực bá chủ cấp tập đoàn. Cho nên, Lâm Vô Địch tin tưởng có thể một tay sáng lập Sơn Thủy tập đoàn vị này cao tổng, thế tất không phải là nhân vật đơn giản. Chủ nhân, kiểm tra thất bại. Không đầy một lát, tiểu thất liền cấp ra trả lời chắc chắn, nguyên nhân như sau, người này ít nhất là cấp chiến tướng võ đạo cường giả, cho nên tạm thời không cách nào phân tích tố chất thân thể. Quả là thế. Lâm Vô Địch cũng không bởi vậy cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thấy nếu như đường đường Sơn Thủy tập đoàn tổng giám đốc ngay cả chiến tướng cấp đều không phải là, kia mới gọi kỳ quái đâu. Tần bí thư, kính đã lâu, kính đã lâu. Ngoài cửa Cao Hiểu Cầm cười mỉm đưa tay ra, nói, lúc đầu tối nay là dự định đi phòng làm việc của ngài tìm ngài, thế nhưng là nghe nói ngài đêm nay về nhà ăn cơm, ta tìm Đinh Phó Thị trưởng mang ta chuyên tới các ngài bái phòng. Nghe qua nói ngài chưa từng thu lễ, cho nên ta liền hai tay chống không tới, ngài sẽ không để ý ta thất lễ à?
Không có lễ tốt nhất.
Tần Đạt Khang đưa tay tới nắm chặt lại, về sau trầm giọng nói, Cao Tổng, ngươi là người bận rộn, chắc là vô sự không đăng Tam Bảo Điện à?
Là có mấy món sự tình nghĩ xin ngài giúp bận điệu, không biết có thể hay không vào thư phòng một lần.
Cao Hiểu Cầm mỉm cười cười, toàn thân cao thấp không một không lộ vẻ tự nhiên hào phóng.
Tốt ta, đi theo ta.
Tần Đạt Khang dẫn cái tay, ra hiệu Cao Hiểu Cầm cùng Đinh Nghĩa chấn theo hắn tiến thư phòng nghị sự. Ngoài cửa hai cái tây trang màu đen đeo kính dâm bảo tiêu bộ dáng người, đồng thời không có đi theo. Hai người bọn hắn cứ như vậy đứng thẳng, nửa điểm đều không lo lắng Cao Hiểu Cầm vấn đề an toàn.
Chúng ta ăn của chúng ta, không cần chờ cha ngươi.
Âu Dương Hạnh Chi trong lòng hình như có oán khí, nói ra, hắn cái này quan lại làm xuống dưới, ta thấy đời này đều ăn không được dừng lại yên ổn ăn cơm.
Mẹ, ngươi muốn thông cảm ba ba nha.
Hắn là thị ủy thư ký, bận điệu một ít rất bình thường, chờ về hưu là được rồi. Tân Mộng Di tranh thủ thời gian cho Âu Dương Hạnh Chi kẹp đồ ăn, mở miệng trấn an tâm tình của nàng.
Hy vọng đi.
Âu Dương Hạnh Chi hỏa khí có chút biến mất một ít, về sau ba người liền tiếp tục ăn lên cơm tối. Ước chừng sau 20 phút, Tần Đạt Khang từ trong thư phòng đi ra, trực tiếp ngồi xuống đã đến bên cạnh bàn ăn, nghiêm mặt, tựa hồ nói cũng không vui sướng. Đến mức đi theo sau người Đinh Nghĩa Chấn cùng Cao Hiểu Cầm, đồng dạng sắc mặt đều rất khó coi.
Tần Bí Thư, vẫn là hy vọng ngài có thể suy nghĩ thêm một chút.
Cao Hiểu Cầm cũng không cam lòng thất bại, cố gắng chống lên một cái nét mặt tươi cười, dọa dịu rằng nói.
Kinh Châu thị ủy Bí Thư, không cùng bất luận cái gì thương nhân làm giao dịch.
Tần Đạt Khang hở hứng nói xong, trong giọng nói đều là quyết tuyệt, Cao Tổng, mời trở về đi.
Kia, cuối tuần chúng ta Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu, vạn mong Tần Bí Thư ngài có thể quan lâm.
Thấy Tần Đạt Khang thái độ kiên quyết như thế, Cao Hiểu Cầm tuy nói cực không cam tâm thế nhưng chỉ có tạm thời nhận mệnh, đương nhiên, tại cuối cùng nàng vẫn là đưa ra mặt khác một cái mời.
Này Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu, ta sẽ đích thân đi một chuyến, nhìn một chút.
Tần Đạt Khang nghĩ nghĩ về sau, đồng ý ngày bình thường công tác của hắn hoàn toàn chính xác bệ bộn nhiều việc, có thể phàm là có quan hệ với võ đạo phương diện sự tình, hắn chưa từng dám lãnh đạo. Cho nên cái này mời, hắn không có nhiều do dự, đáp ứng.
Dù sao, tổ chức một trận võ đạo thi đấu, đối với Kinh Châu thị võ đạo phát triển, có lợi mà vô hại.
Thân là thị ủy thư ký hắn, vẫn là sẽ đại lực ủng hộ.
Đến lúc đó, tập đoàn chúng ta trên dưới, nhất định xin đợi Tần Bí Thư đến.
Cao Hiểu Cầm trên mặt mang nụ cười hiền hòa, về sau đơn giản cùng chúng nhân nói cáo biệt, ngay tại hai vị bảo tiêu dẫn dắt phía dưới rời đi.
Mà Đinh Nghĩa Chấn phó thị trưởng, nhưng không có thuận theo cùng rời đi.
Vừa đến, hắn cũng không muốn để Tần Đạt Khang cho là hắn cùng Cao Hiểu Cầm cái này thương nhân là một nhóm.
Thứ hai, là bởi vì hắn phát hiện một cái chuyện thú vị thực.
Tần gia, thế mà nhiều hơn một người.
Tần Bí Thư, quấy rầy ngươi ăn cơm tối, ta ở chỗ này bồi cái không phải.
Đinh Nghĩa Chấn giả bộ lấy ấy nấy.
Không có gì đáng ngại.
Tần Đạt Khang bình tĩnh nói, Đinh Bí Thư, cùng đi ăn chút.
Không được, không được.
Gần nhất giảm béo, ta có thể không thể ăn nhiều.
Đinh Nghĩa Chấn sờ lên bản thân bụng bự, đột nhiên cười, sau đó đột nhiên nhíu mày, ra vẻ kinh ngạc nói, gì?
Tần Bí Thư, vị tiểu huynh đệ này là
Ngọc Di đồng học.
Tần Đạt Khang hơi dừng một chút, mới cho ra giải thích.
Đồng học.
Đinh Nghĩa Chấn lông mày nhíu lại. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng, giống Tần Mộng Di dạng này nữ thần cấp nhân vật sẽ mang một cái bình thường đồng học về nhà ăn cơm.
Mấu chốt nhất chính là, liền Tần Đạt Khang công việc này cũng đều cố ý chạy về nhà ăn cơm.
Như vậy, dựa theo này xem ra, tiểu tử này tuyệt đối liền là Tần gia con rể tương lai a.
Nghe nói Tần Mộng Di tại Kinh Châu đại học cùng một cái gọi Lâm Phong tiểu tử lui tới rất mật thiết.
Tiểu tử này, 89 phần 10 liền là cái kia gọi Lâm Phong a.
Tâm nhãn linh hoạt Lạc Đinh Nghĩa Chấn lập tức liền triển khai phân tích, Tần Bí Thư không đáp ứng Cao Tổng sự tình, vậy chúng ta liền phải khác mưu đừng ra.
Hiện tại nha, nhìn tiểu tử này sẽ là một cái cực tốt đột phá khẩu a.
Nếu là tiểu tử có thể vì chúng ta hiệu lực, lại thành Tần gia con rể, kia đại sự lo gì không thể thành.
Vừa nghĩ đến đây, Đinh Nghĩa Chấn lập tức liền híp mắt nở nụ cười, thẳng chằm chằm vào Lâm Vô Địch nhìn, trong lòng thì tại liều mạng ký ức Lâm Vô Địch bộ dáng.
Tần Bí Thư, cũng không có việc gì, ta liền đi trước a.
Chỉ chốc lát sau, ký ức hoàn toàn Đinh Nghĩa Chấn liền biểu lộ ý muốn rời đi.
Kia, liền không tiến á thức ăn này đều nhanh lạnh, ta ăn trước.
Tần Đạt Khang chậm rãi nói.
Tốt, Tần Bí Thư ngài từ từ ăn.
Đinh Nghĩa Chấn tạm biệt về sau, cũng rất nhanh liền rời đi.
Cha, Sơn Thủy tập đoàn Cao Tổng, tìm ngài đến tuột cùng có chuyện gì a?
Đã ăn uống no đủ Tần Mộc Di, hai tay nâng vai hàm, hiếu kỳ nói.
Không nên đánh nghe, đây là ba bà sự tình.
Tần Đạt Khang trầm thấp thanh âm, nghiêm mặt nói, nhưng có một chút hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta. Sau này không nên cùng Sơn Thủy tập đoàn có bất kỳ hình thức tiếp xúc, bọn họ không phải vật gì tốt.
Chương 49, cũng không phải không thể cùng một chỗ mặt trời cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng ca cũng sẽ không cùng Sơn Thủy tập đoàn có bất kỳ giao tập.
Tần Mộng Di trong nhà thế nhưng là cái danh phủ kỳ thực cô gái ngoan ngoãn, cho nên liên thanh đáp ứng.
Đến mức Lâm Vô Địch, lúc này lại là ở trong lòng nói thầm lấy, không cùng Sơn Thủy tập đoàn tiếp xúc.
Có thể sư huynh để cho ta đi nội ứng Sơn Thủy tập đoàn, chuyện này đến cùng có giúp hay không đâu.
Suy tính một lát về sau, hắn cuối cùng quyết định, vẫn là chờ trở thành chính thức võ giả, có mạnh hơn năng lực tự vệ về sau, lại cùng Tần Đạt Khang thương lượng, nhìn xem đến tuột cùng nên làm sao quyết đoán.
Hắn biết rõ, chuyện này phong hiểm tính không thể coi thường.
Sơn Thủy tập đoàn thế nhưng là tại toàn tỉnh đều đứng hàng trước Mao siêu cấp đại tập đoàn, bên trong nước đến cùng sâu bao nhiêu, cất giấu chút kia thủ đoạn, không ai biết được.
Cho nên, cho dù Lâm Vô Địch có ý đi giúp Ngô Đông Lai trừ bỏ cái này Kinh Châu thị lớn đủ ác tính, tổng cũng phải có năng lực tự vệ nhất định sau mới có thể cân nhắc. Như thế mới không còn sẽ tùy tiện bị phát hiện, cuối cùng còn tống táng mạng nhỏ. Tần Đạt Khang nhấc lên đũa, ăn phần cơm về sau, rồi nói tiếp, "Tiểu Phong, ngươi đêm nay liền ngủ trong nhà, sáng mai lại mang Ngộng Di cùng đi Thiên Cực Võ Đạo phân quán. Chỗ ấy huấn luyện điều kiện, ẩm thực các phương diện đều muốn so Kinh Đại Võ Đạo quán tốt hơn nhiều. Mà lại Tề lão vì ngươi, trận này sẽ ở lâu tại Thiên Cực Võ Đạo phân quán, có thời gian, để Tề lão cũng chỉ điểm một chút Ngộng Di." "Ừm ân." Lâm Vô Địch sảng khoái đáp ứng xuống, đồng thời còn cảm thán nói, "Vẫn là cha ngươi nghị chu đạo à." Đi qua Tần Đạt Khang nhắc nhở, hắn ngạc nhiên cảm thấy Tề lão đã đối với hắn coi trọng như vậy yêu ai yêu cả đường đi, khẳng định cũng sẽ nguyện ý tiện thể giúp đỡ chỉ điểm mình muội muội. Mà đây đối với Tần Ngộng Di tới nói, thế nhưng là một cọc tiên đại chuyện may mắn. Cớ sao mà không làm đâu? Về sau, nhiều giúp đỡ Ngộng Di một ít. Ngươi đến cùng là ca ca, mặc kệ là võ đạo, vẫn là trên sinh hoạt, đều muốn đa số muội muội cân nhắc, minh bạch chưa? Tần Đạt Khang nhìn Lâm Vô Địch liếc mắt, chỉnh trọng phân phó nói, "Yên tâm đi, cha." Lâm Vô Địch cười gật đầu, trực tiếp ứng thừa xuống tới. "Cha, các ngươi nói cái gì cùng cái gì nha?" Tần Ngộng Di ở bên nghe không hiểu ra sao, ca có thể để cho Tề lão chỉ điểm ta, còn có thể mang ta đi Thiên Cực Võ Đạo phân quán. Để ngươi ca cho ngươi hảo hảo giải thích đi, hắn là càng ngày càng có thể giấu giếm. Nếu không phải Tề lão gọi điện thoại cho ta, ta cũng còn bị mơ mơ màng màng." Tần Đạt Khang bình yên ăn vài miếng đồ ăn, Phong Khinh Vân đạm nói một câu. Chỉ bất quá, trong lời nói của hắn rõ ràng lộ ra vài phần kiêu ngạo. Sinh ra như vậy một cái thiên phú siêu tuyệt võ đạo kỳ tài, cho dù là thân là Kinh Châu thị ủy bí thư, hắn cũng có một vạn cái lý do kiêu ngạo. Một bên Âu Dương Hạnh Chi thì là một mực tại mặt mày hớn hở. Nàng kỳ thật cũng không để ý con của mình võ đạo có cái gì thành tựu, bái ai là thầy, nàng một lòng nghĩ liền là để cho mình nhi tử có thể mỗi ngày hầu ở bên cạnh mình, mà không cần như quá khứ như thế, rõ ràng là con trai mình lại không thể công khai. Lúc trước Tần Đạt Khang câu kia ngươi đêm nay ngủ trong nhà, để tâm tình của nàng trong nháy mắt liền không biết đẹp đến trình độ gì. Phải biết, đi qua vài chục năm, trưởng phu nàng nhưng cho tới bây giờ không có nói qua lời tương tự. Trong lòng nàng, đây không thể nghi ngờ là một chuyện phải có chuyện cơ tín hiệu. "Ca, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tần Mộng Di lập tức hứng thú, dắt lấy Lâm Vô Địch góc áo, trực tiếp đem hắn kéo vào bản thân thân khuê. Ầm. Cửa phòng nhanh chóng đóng lại, có thể nghĩ, Tần Mộng Di thế tất yếu tại trong khuê phòng đối Lâm Vô Địch nghiêm hình tra tấn, ép hỏi thật tình. "Đạt Khang, nếu không phải về sau liền để Tiểu Phong trong nhà đi, như vậy cũng thuận tiện." Âu Dương Hạnh Chi thăm dò tính mà hỏi thăm. "Không được." Tần Đạt Khang vẫn như cũng là không đổi giọng. "Ta không nói công khai thân phận của hắn, chỉ là để hắn trong nhà một bên, có cái gì không được?" Âu Dương Hạnh Chi đột nhiên thông suốt, đột nhiên nghĩ đến một ý định cũng tồi, nói thẳng, vừa rồi Đinh Phó thị trưởng ở thời điểm, hắn nhưng là ở ngay trước mặt hắn, mịt mờ biểu thị Tiểu Phong là nhà chúng ta tương lai con rể. "Ngươi thử tưởng tượng, để tương lai con rể trong nhà, có cái gì không được? Ai còn sẽ hoài nghi gì?" "Chờ một chút, ta vừa rồi rõ ràng chính là nói Tiểu Phong là Mộng Di đồng học, làm sao lại mịt mờ biểu thị là tương lai con rể?" Tần Đạt Khang nhíu mày. "Ai, ta thấy ngươi chính là làm việc quá nhiều, người đều muốn mơ hồ. Ngươi cảm thấy nói là đồng học, Đinh Phó thị trưởng có thể tin." Âu Dương Hạnh Chi nhếch miệng, "Chỉ là bạn học, Mộng Di sẽ lĩnh về nhà ăn cơm, còn có thể để ngươi tự mình chạy về nhà một lượt." "Thật đúng là." Tần Đạt Khang sững sờ một chút, về sau liền minh bạch Đinh Phó thị trưởng nhất định là muốn hiểu lầm. "Cho nên nha, lâm lao phải theo lao, liền để bọn họ hiểu lầm được rồi." Âu Dương Hạnh Chi thanh âm đột nhiên ép đã đến thấp nhất, dương mắt có nhiều thâm ý nhìn Tần Mộng Di khuê phòng phương hướng, nói khẽ, "Tiểu Phong cùng Mộng Di cũng không phải không thể cùng một chỗ." Khụ khụ. Tần Đạt Khang ho khan hai tiếng về sau, nghiêm mặt nói, "Ngươi trước hết để cho ta suy nghĩ thật kỹ." Tại Tần Mộng Di một phen truy vấn phía dưới, Lâm Vô Địch đem bái sư Tề lão quản chủ sự tình một năm một mười bàn giao. Đương nhiên, Tần Mộng Di toàn bộ hành trình đều là há hốc mồm nghe. Nàng thật tuyệt đối không ngờ rằng, ca ca của mình thế mà có thể giấu sâu như vậy. Kia kinh khủng võ đạo thiên phú, ngay cả Tề lão quản chủ cũng nhịn không được muốn chủ động thu làm thân truyền đệ tử. Sau khi nghe xong, tiểu nhi tử tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô, mà Lâm Vô Địch thì là rất bình tĩnh mà tỏ vẻ, "Bắt đầu từ ngày mai, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi Thiên Cực Võ Đạo phân quán." "Tốt ở, tốt ở." Cứ như vậy, hai huynh muội thỏa đàm sau đó, lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, liền trở về phòng của mình đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau sáng sớm, thiên thanh tức lãng. Kinh Châu thị lớn nhất cũng là cao đoan nhất phòng ăn, nhà hàng Cửu Giang một gian VIP trong dạng, Lâm Vô Địch cùng Tần Mộng Di đang ngồi đối diện, chuẩn bị hưởng dụng trước mắt tổng giá trị vượt qua 5 vạn bữa sáng. Dừng lại điểm tâm liền hơn 5 vạn, thời gian này qua, đơn giản hào không biên giới. Lâm Vô Địch nhìn sang trên bàn ăn một đống đặc sắc đồ ăn, tỏa ra cảm khái. Đương nhiên, hắn là hoàn toàn không lo lắng vấn đề tiền. Trong tay hắn cầm thế nhưng là Tề lão chí tôn thẻ VIP, muốn làm sao tiêu phí liền làm sao tiêu phí. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn bị Tề lão buộc mỗi ngày ít nhất phải tới đây ăn một bữa dinh dưỡng bữa ăn. Cho nên nói, hắn vượt qua như thế hào thời gian, cũng là xuất phát từ bị ép buộc nha. "Muội muội, chờ đến Tề lão quán chủ chỗ ấy, ngươi liền nói dinh dưỡng bữa ăn là ta ăn." Lâm Vô Địch mắt nhìn đang tại ăn dinh dưỡng bữa ăn Tần Mộc Di, cười nói, "Ta có thể là thật chịu không được hương vị kia. Khó ăn là khó ăn. Chẳng qua ca ca nha, dinh dưỡng bữa ăn tuyệt đối là đồ tốt, đối với chúng ta võ giả thân thể có lớn ích lợi." Tần Mộng Di khuyên nhủ, nghe Tề lão quán chủ không sai, ăn nhiều dinh dưỡng bữa ăn đi. Cà ca trong lòng hiểu rõ. Lâm Vô Địch bật cười lớn về sau, cũng đi theo động lên đũa. Hắn cố ý điểm hơn 20 phần khác biệt mỹ vị, mục đích rất đơn giản, chính là muốn tìm xem nhìn có hay không phù hợp bản thân thể chất đặc thù đồ ăn. Chương 50, Triệu gia xảy ra chuyện mặt trước mắt đã phát hiện, cũng chỉ có Hải Vương Ngư đối với hắn thể chất có coi như không tệ tăng lên tác dụng. Có thể Lâm Vô Địch đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền thỏa mãn. Hắn một lòng nghĩ chính là dựa vào chip thông minh năng lực phân tích, phát hiện càng nhiều phù hợp thân thể của hắn đặc thù đồ ăn. Đương nhiên, tăng lên tố chất thân thể phương pháp có rất nhiều, tại ẩm thực cùng dinh dưỡng trên dưới công phu cố nhiên rất thích hợp, nhưng bình thường đủ loại huấn luyện cũng là không thể rơi xuống. Giống lâu dài chạy bộ huấn luyện, không thể nghi ngờ là có thể cường hóa tự thân sức chịu đựng, từ đó khiến cho thể chất có chỗ đề cao. Giống kiên trì mỗi ngày nâng tạ tay, cũng có thể chậm rãi tăng lên thân thể chi trên lực lượng. Nói tóm lại, như là sâu ngồi xổm, nhảy quắc, luyện thung công vân vân một loạt huấn luyện, đều cơ bản giống nhau, sẽ đối với tố chất thân thể có không tầm thường tăng lên tác dụng. Cho nên, võ đạo giới từ trước liền có một câu danh ngôn, ăn hết không luyện, tương đương với ăn không. Chỉ luyện không ăn, tương đương với lụa trắng. Nếu như có thể mau sớm tìm tới ta muốn đặc thù đồ ăn, lại thêm Tề lão quán chủ dốc lòng chỉ điểm, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, sợ là tố chất thân thể của ta sẽ ở trong thời gian ngắn tăng lên một mảng lớn a. Lâm Vô Địch không khỏi ở trong lòng mong đợi lên, về sau nghiêm túc bắt đầu thưởng thức trên bàn ăn đạo thứ nhất mỹ vị. Tiểu thất, liền từ đạo này của Đại Minh bắt đầu phân tích. Hắn phân phó đồng thời, dùng tay nhanh chóng lột ra vỏ cua, chợt tư tư có vị ăn lên nội bộ phong phú thịt cua. Chủ nhân, trải qua phân tích, cua Đại Minh thịt cua cũng không phù hợp thân thể của ngươi. Chỉ chốc lát sau, tiểu thất liền cấp ra nhắc nhở. Tốt, hạ một đạo. Chủ nhân, trải qua phân tích, tùng trà hoa cũng không phù hợp thân thể của ngươi. Ta tiếp tục. Chủ nhân, trải qua phân tích, xào khô thanh mục sư thịt phù hợp thân thể của ngươi. Nhưng độ phù hợp rất thấp, đề nghị không tuyển chọn, bởi vì hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ừm, ta muốn cùng Hải Vương Ngư độ phù hợp không sai biệt lắm loại kia. Rất nhanh, một bàn mỹ vị liền bị Lâm Vô Địch ăn hết sạch. Cứ việc cuối cùng không có tìm được muốn đặc thù đồ ăn, có thể hưởng xong từng đạo mỹ vị về sau, Lâm Vô Địch cũng là thể xác tinh thần thư sướng. Cơm trưa thời gian, lại đến trắc nghiệm một nhóm. Ta cũng không tin, cái này lớn như vậy nhà hàng Cửu Giang, nhiều như vậy mỹ vị, sẽ tìm không đến phù hợp thân thể ta đặc thù đồ ăn. Lâm Vô Địch khoan thai nghĩ đến. Ca, sức ăn không tệ lắm. Còn tại ăn dinh dưỡng bữa ăn Tần Mộng Di thì là kinh dị vô cùng, trước kia làm sao không có phát hiện người này sao có thể ăn. Hôm qua Tể Lão an bài đặc huấn thân pháp của ta, tiêu hao lớn, sức ăn tự nhiên là lớn. Lâm Vô Địch cũng không dám nói, đây là bởi vì bản thân thay cũ đổi mới tốc độ đã nhanh đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng bố trí, chỉ có tìm lý do qua loa tắt trách một cái. Nghe, Tề Lão quán chủ thật rất coi trọng ngươi này cái thân truyền đệ tử A33 nói, hắn vì bồi dưỡng ngươi, đều chuẩn bị ở lâu tại Thiên Cực Võ Đạo phân quán. Tần Mộng Di tươi sáng cười một tiếng về sau, túi đầu đem sau cùng một điểm dinh dưỡng bữa ăn đưa vào trong miệng. Có thể là bởi vì ta ngộ tính đi. Lâm Vô Địch suy đoán nói, ta cảm thấy lấy cũng thế, mất quá, mặc kệ nguyên nhân gì, đây đều là thiên đại hảo sự. Ừm, đi thôi, dẫn ngươi đi Thiên Cực Võ Đạo phân quán. Làm Lâm Vô Địch dẫn Tần Mộng Di đi vào tầng cao nhất nội sảnh lúc, trước kia liền đang chờ tình hình Tề Lão quán chủ đồng thời không có biểu hiện ra quá nhiều chấn kinh. Phải biết, hắn thấy, cái này hai tiểu gia hỏa cũng sớm đã châu thai ám kết. Cho nên, Lâm Vô Địch mang theo cô bạn gái nhỏ một đạo tới, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, càng thêm sẽ không bài xích. Tân Mộng Di tuyệt đối là một cái khả tạo chi tài, võ đạo thiên phú liền Tề Lão quán chủ đều chật chật tán thường qua, cho nên Tề Lão quán chủ cũng rất nguyện ý hoa chút công phu ở trên người nàng. Cả một cái buổi sáng, hai người liền nghiêm túc nhận lấy Tề Lão quán chủ đặc huấn. Trừ bỏ tại tinh thất thân pháp đặc huấn bên ngoài, Tề Lão quán chủ còn chuyên môn chỉ điểm tố chất thân thể tăng lên chi pháp, nói ra rất nhiều có chút hữu dụng kiến giải cùng kinh nghiệm, để hai người cảm giác sâu sắc được ích lợi không nhỏ. Cứ như vậy, mãi cho đến giữa trưa, làm hai người tắm rửa xong, đổi thân quần áo sạch, chuẩn bị đi nhà hàng Cửu Giang ăn cơm trưa lúc, Lâm Vô Địch điện thoại đột nhiên vang lên. Lật ra điện thoại xem xét, Lâm Vô Địch hơi sững sờ, lại là Triệu Yến Nhi. Khuya ngày hôm trước, hai người nói chuyện cực kỳ hợp ý, cho nên liền trao đổi phương thức liên lạc. Kết nối về sau, không đợi Lâm Vô Địch hỏi thăm, Triệu Yến Nhi đầu kia lại là gào khóc. "Ách, thế nào? Đừng khóc nha, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Lâm Vô Địch lo lắng mà hỏi thăm. "Ngông ngông nô." Triệu Yến Nhi như cũng là tại khóc giống. "Ngươi bây giờ ở nhà sao? Hoặc là trường học? Vẫn là quán đồ nướng?" Lâm Vô Địch nghĩ nghĩ về sau, trầm giọng nói, "Ta tới tìm ngươi." Hắn ở trong lòng đã nhận định Triệu Yến Nhi là hắn đi vào thế giới này sau cái thứ nhất hảo hữu, cho nên nếu như Triệu Yến Nhi có chỗ khó, hắn là rất tình nguyện xuất thủ tương trợ. "Nha." Khóc sướt mướt ở giữa, Triệu Yến Nhi mơ hồ hô lên cái chữ này. "Tốt, ta lập tức tới." Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vô Địch giản yếu hướng về Tần Mộng Di giải thích nguyên nhân, đi theo đem nhà hàng Cửu Giang thẻ VIP giao cho trong tay nàng, ra hiệu Tần Mộng Di một người đi trước ăn. "Ca, ngươi sẽ không phải coi trọng cái này Triệu Yến Nhi đi?" Tần Mộng Di quẹt miệng chất vấn, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có bất mãn. "Nào có, ngươi không nên suy nghĩ nhiều a." Lâm Vô Địch nhún vai, tùy ý nói, "Ta đi trước nhìn xem, đợi chút nữa liền đến tìm ngươi a." Nói xong, Lâm Vô Địch móc ra kia tủ lọc xe sang trọng chìa khóa, rất nhanh liền đi hướng ga ra tầng ẩm. Hô hô, động cơ lao nhanh quanh mình, Lâm Vô Địch lái một chiếc xe thân dạng rỡ phát quang đỉnh cấp tủ lọc xe thể thao, hướng về Triệu Yến Nhi nhà hối hả chạy tới. Không đến 15 phút đồng hồ, hắn liền lái xe chạy vào Triệu gia vị trí tiểu khu. Đương nhiên, như thế một cố vượt qua ngàn vạn cấp xe sang trọng xuất hiện tại tiểu khu bên trong, tự nhiên mà vậy đã dẫn phát không ít người sợ hai thán phục cùng cực kỳ hâm mộ. Nhất là một ít chuyện tốt đại thúc bác gái nhóm, hung hăng đang suy đoán đến tột cùng là trong khu cư xá nhà ai người có cái này phúc phận, có thể nhận biết cái này một vị chủ xe.
Không đầy một lát, đáp án liền xuất hiện, thuê tại cái tiểu khu này, bán đồ nướng người Triệu gia. Lúc này, người Triệu gia cũng không trong nhà, mà là tại dưới lầu cỏ nhỏ bãi ngồi tại. Mấy người đều rõ ràng cảm xúc dị thường rơi xuống, đến mức Triệu Yến Nhi thì một mực là rơi lệ không chỉ, làm cho người thương tiếc. Tại vô số ước ao cùng rung động trong ánh mắt, Lâm Vô Địch chậm rãi xuống xe sang trọng, sau đó bước nhanh đi tới người Triệu gia phụ cận. "Thế nào?" Lâm Vô Địch ngồi xổm người xuống, lau lau Triệu Yến Nhi trên gương mặt nước mắt, ôn nhu mà hỏi thăm. "Ngô ngô ngô." Triệu Yến Nhi thấy người tới, khóc ngược lại càng hùng. "Ê." Lâm Vô Địch bất đắc dĩ, chỉ có đưa ánh mắt rời về phía Triệu Yến Nhi ca ca, hy vọng hắn có thể cáo chi một hai. "Ngươi là Lâm Phong, đúng không?" Triệu Yến Nhi ca ca cúi đầu, thần sắc bi phẫn giải thích nói, "Buổi sáng, thúc ta trả nợ ta đám người kia tới. Bọn họ căn bản không muốn thư thả chúng ta 10 ngày, trực tiếp xách theo đao, tới cửa tới bước. Chúng ta còn không có chủ đến đầy đủ tiền, cho nên muội muội bạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có đi thử xem ngươi cho nàng tấm thẻ ngân hàng kia." Chương 51, ta là ngươi không chọc nổi người mặt trời dù sao cũng nên không phải là bởi vì bỏ ra tiền của ta mới khóc ca. "Ân, thẻ tiền, trả lại cho các ngươi nhà nợ vẫn là dư sức có thừa." Lâm Vô Địch cười cười, về sau quay đầu tiếp tục an ủi lên Triệu Yến Nhi, "Đừng khóc ca, tiền trinh mà thôi, ta có thể sẽ không để ý, vốn chính là muốn cho nhà các ngươi." "Không." Nói đến đây, Triệu Yến Nhi ca ca thần sắc lập tức ngưng trọng đã đến cực hạn, hốc mắt ửng đỏ địa đạo, bọn họ không chỉ là cầm đi lấy ra 50 vạn, còn cướp đi cả trương thẻ ngân hàng. "A." Nghe vậy, Lâm Vô Địch đều có chút tức giận. Yến Nhi lấy tiền thời gian, theo dõi lấy bọn họ phát hiện tấm thẻ kia căn bản không có mật mã, cho nên Triệu Yến Nhi ca ca cũng không nói xong, chẳng qua Lâm Vô Địch cũng đoán được phía sau kịch bản. "Bọn họ hiện tại ở đâu đây?" Lâm Vô Địch thần sắc trầm xuống. "Bọn họ đều là Sơn Thủy tập đoàn dưới cờ, công ty cho vay vân môn người, hiện tại bọn hắn 89 phần 10 là về tới trong công ty, chuẩn bị quét đi ngươi tấm thẻ kia bên trong tất cả tài chính." Triệu Yến Nhi ca ca ấy nãy vô cùng nói xong, đều có chút nghẹn ngào, "Lâm Phong huynh đệ, là ta có lỗi với ngươi, hại ngươi tổn thất nhiều tiền như vậy." Cứ việc người Triệu gia cũng không biết thẻ đến tột cùng có bao nhiêu tiền, nhưng căn cứ Lâm Vô Địch vừa rồi thuyết minh, không khó tưởng tượng kia tất nhiên là một khoản tiền lớn. Một bút bọn họ người Triệu gia trả cả đời cũng không hết khoản tiền lớn. "Không khóc nha." Lâm Vô Địch ổn định lại cảm xúc về sau, đã nhìn không ra có chút thần sắc biến hóa, sau đó hướng về phía Triệu Yến Nhi mỉm cười nói, "Chỉ là bị cướp mà thôi, cướp về không phải tốt. Yên tâm đi, việc rất nhỏ, ta cái này đi giáo huấn bọn họ một trận, cầm lại thẻ của ta." Nói xong, Lâm Vô Địch sờ lên Triệu Yến Nhi tóc xanh, đi theo chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị như vậy xuất phát. "Lâm Phong huynh đệ, không nên vọng động, bọn họ đều là Sơn Thủy tập đoàn người. Thật là đồng rồng hang hổ, đi không được a." Triệu Yến Nhi ca ca lập tức liền chạy tới ngăn cản. Tại Kinh Châu thị, Sơn Thủy tập đoàn tên tuổi quá mức vang dội, cho nên người Triệu gia căn bản không cho rằng báo động có thể giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Kia công ty cho vay vân môn bên trong, ác ôn đầy doanh, kẻ xấu không biết có bao nhiêu, từng độc hại không ít tầng dưới chót dân chúng. Nhưng chính là ỷ có Sơn Thủy tập đoàn ở sau lưng chỗ dựa, nhiều năm qua sừng sốt phát triển phong sinh thủy khởi, không có ra nửa điểm sự tình. Như thế, người Triệu gia bị cướp thẻ ngân hàng sau mới có thể như vậy tuyệt vọng, Triệu Yến Nhi mới có thể một mực khóc giống. Bởi vì bọn hắn đều biết, số tiền kia đã rơi xuống công ty cho vay vân môn trong tay người, kia gần như liền không có khả năng lại đòi lại. Tới cửa đi muốn, cần phải bị bọn họ đánh cho tàn phế không thể. Thông qua bình thường đường tắt khởi tố, căn bản không thực tế, Sơn Thủy tập đoàn cũng không phải ăn chay. "Yên tâm đi, ta có chừng mực." Lâm Vô Địch lạnh nhạt nói xong, khăng khăng hướng đi về trước đi. "Lâm Phong huynh đệ, tiền, ta chính là không biết ngày đêm làm cả đời, cũng sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Nhưng là..." "Thật đừng đi." Triệu Yến Nhi ca ca vô cùng lo lắng nói, coi như náo động lên nhân mạng, bọn họ đều có biện pháp che giấu đi qua, bởi vì bọn họ là Sơn Thủy tập đoàn người a. "Sơn Thủy tập đoàn sao? Không có gì phải sợ." Lâm Vô Địch hai tay cầm túi, nhanh chân hướng phía trước, thần sắc lạnh nhạt nói, "Đã bọn họ dám nhúng chàm tiền của ta, vậy ta nhất định phải để bọn hắn ra điểm huyết, coi như là vì dân trừ hại. Nếu như là Sơn Thủy tập đoàn tổng bộ, Lâm Vô Địch tự nhiên không dám xông vào. Có thể một cái nho nhỏ công ty cho vay vân môn, trong mắt hắn chẳng qua là cặn bã mà thôi. Đến mức lần này đi hậu quả, hắn càng thêm sẽ không đi lo lắng." Vẹn vẹn Tề Lao quán chủ thân truyền đệ tử cùng Ngô Đông Lai cục trưởng sư đệ hai cái này thân phận, cũng đủ để cho hắn tại Kinh Châu thị hoành hành. Cứ như vậy, Lâm Vô Địch hoàn toàn không để ý ngăn cản, đi thẳng tới xe sang trọng. "Lâm Phong huynh đệ, người coi như muốn đi, bao nhiêu cũng mang ít người đi qua." Triệu Yến Nhi ca ca không muốn xem lấy Lâm Vô Địch đi chịu chết, tiếp tục quên, "Ngươi có xe sang trọng, lại có khoản tiền lớn, khẳng định là nhà có tiền, ngươi nên mời lên tay chân." Hắn cảm thấy, Lâm Vô Địch nếu là Triệu Yến Nhi bạn học cùng lớp, như vậy võ đạo chiến lược nhiều nhất cũng chính là nghiệp dư cao đoạn võ giả. Mà nghiệp dư cao đoạn võ giả, tại công ty cho vay vân môn bên trong, nói ít cũng có 10 cái. Cho nên, độc xông công ty cho vay vân môn đòi hỏi thẻ ngân hàng, hắn thấy, không khác tự tìm cái chết. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn cuối cùng chỉ có thể đề nghị để Lâm Vô Địch mang mấy cái tay chân. "Không cần, ta một người đủ." Lâm Vô Địch vẫn lạnh nhạt như cũ, người cũng đã đi tới cửa xe vừa. Lúc này, Triệu Yến Nhi hung hăng lau khô trong mắt nước mắt, vọt tới Lâm Vô Địch trước người, dùng đến kiên định ngữ khí nói ra, "Ngươi muốn đi lời nói, ta cùng ngươi đi." "Ê." Lâm Vô Địch hiển nhiên do dự, hắn cũng không muốn để Triệu Yến Nhi nhìn thấy loại kia chém chém giết giết chẳng diện. "Ta muốn đi." Triệu Yến Nhi như cũ kiên quyết. Nhìn xem Triệu Yến Nhi ánh mắt, Lâm Vô Địch biết cô nàng này tâm ý đã quyết, chỉ có đáp ứng, "Tốt à, lên xe." Nửa giờ sau, Tú lóc xe sang trọng gào thét lên đi tới công ty cho vay vân môn cửa chính. "Muốn chết cũng chết." Sau khi xuống xe, Triệu Yến Nhi trực tiếp nắm ở Lâm Vô Địch cánh tay. Với tư cách bạn học cùng lớp hắn, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ Lâm Vô Địch, đi qua Lâm phòng, thực lực, cho nên nàng căn bản không cho rằng Lâm Vô Địch lần này đi vào có thể chiếm được tốt. 89/10 đều sẽ bị đánh cho tàn phế ra tới. Mà nàng đã quyết định sau khi đi vào thay Lâm Vô Địch ngăn lại mấy quyền mấy cước. Đây cũng là nàng khăng khăng muốn cùng đi nguyên nhân. Yên tâm đi, sẽ không chết. Bởi vì đợi chút nữa khóc không phải ta, là bọn họ. Lâm Vô Địch vuốt vuốt Triệu Yến Nhi trên trán tóc xanh, cười nói, kỳ thật đi, ngươi nên ngẫm lại, vì cái gì ta đột nhiên sẽ có nhiều tiền như vậy? Vì cái gì a? Triệu Yến Nhi lông mày ngưng tụ. Thẻ ngân hàng bị cướp, không thể nghi ngờ là thật sâu kích thích nàng tâm, cho tới để nàng căn bản không có nhớ tới vấn đề này. Gia cảnh đồng dạng Lâm Phong, làm sao lại sẽ có một trường tồn lấy như thế khoản tiền lớn thẻ ngân hàng? Rất đơn giản, bởi vì ta quyền đầu cứng a. Lâm Vô Địch lạnh nhạt nói xong, chậm rãi đi hướng công ty cho vay Vân Môn Đại Môn. Triệu Yến Nhi có chút mờ mịt, còn có e ngại, chẳng qua thủy chung là nắm cả Lâm Vô Địch cánh tay, một tấc cũng không rời tả hữu. Và anh đã đến trước cửa, Lâm Vô Địch trực tiếp liền làm một cước, cửa thủy tinh trong nháy mắt vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ rơi xuống đất, phát ra rầm rầm vang vọng, dẫn tới nội bộ hơn 20 ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm tới. Mẹ nhà hắn, tự tìm cái chết a. Tiểu tử ngươi là ai? Một cái mình trần tráng hán bẻ bẻ cổ, hung ác tàn bạo hướng về Lâm Vô Địch đi tới. Rất hiển nhiên, Lâm Vô Địch một cử động kia đã chọc giận những này kẻ xấu. Là bọn họ sao? Lâm Vô Địch không có phản ứng tráng hán tra hỏi, mà là quay đầu qua hỏi hướng về phía Triệu Yến Nhi. Đúng. Triệu Yến Nhi nặng nề mà gật đầu, nhưng mình trần tráng hán tới gần, để lòng của nàng đều tại mãnh liệt rung động. Đúng liền tốt. Lâm Vô Địch nhẹ gật đầu, về sau ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía tráng hán, ta là ai? Ta là ngươi không chọc nổi người. Chương 52, sư minh nhanh phái chút người tới mặt trời ngay vậy, công ty cho vay Vân Môn bên trong kẻ xấu nhóm đều là có chút kinh ngạc, chợt bạo phát ra một trận cười nhạo. Hoa con, khẩu khí không nhỏ a. Cho là ngươi là sợ trung tường sao? Tuổi con nhỏ, liền dám đến nơi này làm càn. Thật lâu chưa thấy qua phách lối như vậy tiểu tử, còn nói là chúng ta không chọc nổi người. Các huynh đệ, đợi chút nữa ta muốn đem hắn đầu lưỡi cắt. Trong lúc nhất thời, kẻ xấu nhóm cười lạnh không dứt, tựa như trong mắt bọn hắn Lâm Vô Địch đã là nửa cái người chết. Đến mức một bên Triệu Yến Nhi, lúc này đã sợ đến vỡ mật, hai chân không tự chủ được run rẩy, sợ hãi đã đến cực hạn. Nhưng cuối cùng như thế, nàng từ đầu đến cuối không có rời đi Lâm Vô Địch nửa bước, thậm chí còn tiếp chặt hơn vài phần. Đã ngươi phách lối như vậy, vậy lao tử không ngại phá hủy xương cốt của ngươi. Minh chân trắng hắn mấy nhanh chân liền đi tới Lâm Vô Địch trước người, ngựa khí rét lạnh địa đạo. Trong mắt của hắn đều là kinh miệt, đồng thời hung hăng vung ra một cái ngang ngược bên phải đấm móc, đánh về phía Lâm Vô Địch đầu. A! Triệu Yến Nhi lập tức kinh hô, bị hù hoa dung thất sắc, trợn cả mắt lên gần đóng lại, căn bản không dám nhìn một màn kế tiếp. Mà Lâm Vô Địch thì là khí định thần nhàn nâng lên nắm tay, nên kích mà lên. Mới 1.7 lực lượng, thật sự là yếu phát nổ. Trước mắt của hắn đã nổi lên mình Trần Nam Tử 3 triệu mô hình muốn cùng tố chất thân thể số liệu, đã biết đối phương cũng liền vẹn vẹn nhìn xem uy mãnh, trên thực tế không có nhiều chiến lực. Một lát sau, hai người nắm đấm liền chặt chẽ chống đỡ ở cùng nhau, phát ra tựa như vỏ trứng vỡ tan giống như giòn vang. Trong nháy mắt này, mình Trần Tráng Hán hốc mắt cơ hồ đều muốn bạo liệt ra tới. Bởi vì, hắn cảm thấy mình xương ngón tay, xương cổ tay, xương cánh tay thậm chí xương vai, đều phảng phất bị ngàn cân thiết truy chọc kích, toàn bộ vỡ vụn đồng dạng. Kia đột nhiên xuất hiện đau nhức, sâu tận xương thủy. À, nương theo lấy một tiếng kêu gào thê lương, hắn đã bị Lâm Vô Địch một quyền chấn khai xa 3 mét, về sau lảo đảo ngã xuống đất. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Triệu Yến Nhi bỗng nhiên mở ra hai con người, đã thấy đã đến không thể tưởng tượng một màn. Tay của ta, tay của ta. Mình Trần Tráng Hán đau lăn lộn đầy đất, nghiễm nhiên hữu quyền cùng cánh tay phải đều nứt xương vô số. Ngươi. Triệu Yến Nhi mở mịt nhìn xem Lâm Vô Địch. Ta nói, ta quyền đầu cứng nha. Thấy Triệu Yến Nhi vẫn là đem bản thân chảnh chứ thật chặt, Lâm Vô Địch cười nhạt một tiếng, nói, trước buông ra từng cái, ta xong đi thu thập bọn họ. Ừm, tốt. Triệu Yến Nhi nặng nề mà gật đầu, lúc này mới buông ra Lâm Vô Địch cánh tay. Ngươi ở chỗ này chờ một hồi, lập tức liên tốt. Vuốt ve Triệu Yến Nhi tóc mềm về sau, Lâm Vô Địch đi bộ nhàn nhã, hướng về đại sảnh nội bộ đánh tới. Đi ngang qua đang tại trên mặt đất kêu rên mình Trần Tráng Hán trước người lúc, hắn trực tiếp một cước đạp ở trên mặt, hung hăng hướng phía dưới giẫm mạnh. Lập tức, Tráng Hán mặt cơ hồ đều muốn bị giẫm lên biến hình, răng chóc ra vô số, đầy miệng máu tuôn ra. Theo sát lấy, Lâm Vô Địch lại là một cước đạp xuống, chỉ nghe thấy Tráng Hán cánh tay trái xương cốt cũng bị giẫm đến kéo kẹt rung động. A a a. Mình Trần Tráng Hán căn bản vô lực phản kháng, chỉ là khàn cả giọng kêu thảm, bọt máu không ngừng mà từ trong miệng hắn phun ra. Các ngươi những thứ cầu này, làm đủ cho xấu, hiện tại báo ứng đến rồi. Lâm Vô Địch lạnh lùng nói, chợt thân hình khẽ động, bước nhanh lướt về phía cách gần nhất một cái mặt thẻo nam tử. Có hai, không nhanh nhẹn hắn, tốc độ di chuyển lại ở đâu là mặt thẻo nam tử có thể tưởng tượng. Cho nên, làm Lâm Vô Địch đi vào trước người hắn, đột nhiên một cước đá ra lúc, hắn căn bản cũng không kịp phản ứng. Ầm. Chỉ một thoáng về sau, mặt thẻo nam tử bị lăng không đập bay, ầm ầm đập vào một cái bàn làm việc bên trên. Bàn làm việc trong nháy mắt vỡ vụn, thất linh bất lạc. Bị đạp trúng ngực mặt thẻo nam tử, phốc phốc một tiếng phun ra miệng lớn máu tươi về sau, liền trực tiếp tê liệt trên mặt đất, thoi thoát. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Đã biết lợi hại còn lại chúng kẻ xấu, nhìn nhau nhìn một cái, nhao nhao từ riêng phần mình bàn làm việc phía dưới móc ra khảm đao, ống thép chờ lợi khí. Cẩn thận a. Thấy thế, Triệu Yến Nhi liên thanh hô to lên. Dưới cái nhìn của nàng, kẻ xấu nhóm hiện tại đều cầm trong tay vũ khí. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Những người này đều là hung đồ, xuất thủ sao lại lưu tình? Hơi không cẩn thận, bị bọn họ chém trúng, vậy tuyệt đối không chết cũng muốn trọng thương. Trong lúc nhất thời, Triệu Yến Nhi tâm loạn như ma, mặt mày ở giữa đều là thần sắc lo lắng. Có thể Lâm Vô Địch từ đầu đến cuối thong dong, trực diện lấy gần 20 cái cầm đao mang giới hướng hắn bổ nhào tới hung đồ. Chạy mau a! Mắt thấy nhóm này hung đồ sắp vây công chém giết hướng về Lâm Vô Địch, Triệu Yến Nhi là gấp thẳng dậm chân, nước mắt cơ hồ đều muốn tràn mi mà ra. 20 cái nghiệp dư trung đoạn, cao đoạn võ giả, cầm trong tay vũ khí vây công, Triệu Yến Nhi lại nơi nào sẽ cho rằng Lâm Vô Địch có cơ hội sống sót. Cứ việc Triệu Yến Nhi không có nhiều võ đạo thiên phú, nhưng cơ bản thưởng thức nàng vẫn phải có. Dạng này vây công, cho dù là câu lạc bộ võ đạo xã trưởng sở trung tưởng, đều gánh không được a. Mà Lâm Vô Địch lại một mực thần sắc chưa biến, mỉm cười cho Triệu Yến Nhi một cái an tâm ánh mắt về sau, hừ lạnh một tiếng, xông về tới nhanh nhất hai cái hung đồ. Lao tử chém chết ngươi. Hai cái hung đồ đôi mắt bên trong đều là sát ý, nắm chặt trong tay cương đao, hung hăng bổ tới. Triệu Yến Nhi che miệng, khẩn trương đã đến cực hạn, phản phất tâm đều treo tại núi đao bên trên. Có thể một màn kế tiếp, lần nữa để nàng nhìn trợn tròn mắt. Mắt thấy kia hai đao sắp chém trúng vai phải cùng trái eo lúc, Lâm Vô Địch bỗng nhiên lui về phía sau một bước nhỏ, quỷ dị mà xảo diệu tránh đi. Cái này, liền là Lâm Vô Địch thân pháp. Hắn hôm nay, trên thân pháp tạo nghệ có thể nói là đến gần vô hạn tại thuần thục cấp, căn bản không phải mấy cái này tiểu lâu lâu có thể tưởng tượng. Đừng nói là chỉ là hai đao, coi như là tới thiên đao và đao, cũng sẽ không bên trong. Mà liền tại hai người phách không trong nháy mắt, Lâm Vô Địch một cái là mình, liền đi tới hai người phía sau. Hắn nhanh vô cùng liền tóm lấy đầu của hai người, đi theo đột nhiên phát lực, đem hai cái đầu đụng nhau ra. Chỉ nghe thấy băng một tiếng xương sọ nứt vang, hai người đồng thời sủi lơ trên mặt đất, hiển nhiên là nào chấn động không nhẹ. Cứ như vậy, ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian sau, công ty cho vay Vân Môn trong đại sảnh đã nằm một chỗ rên rỉ, lăn lộn thậm chí hôn mê kẻ xấu, nhìn vô cùng thê thảm. Đối phó những này hung ác người, Lâm Vô Địch lại nơi nào sẽ nhân từ nương tay. Cho nên thụ thương nhẹ nhất cũng tại trọng quyền cũ ạ qua hắn phía dưới, gãy mất hai đầu cánh tay. Phủi tay về sau, hai tay của hắn cắm túi, lạnh nhạt đi hướng một cái đang nuốt ở bàn làm việc phía dưới run lẩy bẩy Âu phục trung niên nhân. "Thẻ, lấy ra." Lâm Vô Địch ngẩng đầu, lạnh giọng nói, "Cho." Trung niên nhân hai tay run run, tâm kinh đảm chiến đưa ra Lâm Vô Địch tấm thẻ ngân hàng kia, "Không nên đánh ta chỉ là cái làm công." Đem thẻ thu hồi trong ví tiền Lâm Vô Địch, đồng thời không có phản ứng hắn, mà là trực tiếp ngồi ở bên người trên ghế, bắt chéo hai chân, móc ra điện thoại. "Uy, Sư Minh, nhanh phái chút người đến, một món lớn người xấu chờ lấy bị bắt đầu." Sau khi gọi thông, hắn tự nhiên nói ra. Có thể hắn đồng thời không có chú ý tới, lúc này ở nơi góc phòng một cái bàn phía dưới, có một cá nhân đang hai tay run rẩy tại gửi nhắn tin cầu viện. Chương 53, nát thương một thanh ngươi mở a mặt trời địa chỉ là Quang Minh Khu, Thanh Linh Lộ. "Mang nhiều chút người tới a, Sư Minh." "Thụ thương." "Một đám yếu gà, làm sao có thể để cho ta thụ thương đâu?" Lâm Vô Địch khoan thai tự đắc cùng Lô Đông Lai gọi điện thoại, phản phất là tại làm nhảm việc nhà đồng dạng. "Tiểu tử thối, thính ngươi ngậm." Trốn ở dưới đáy bàn gửi nhắn tin một cái kia mặt chữ điển trung nhân, ở trong lòng lạnh lùng tốt. Mà nhấn xuống trên màn hình xác định gửi đi về sau, hắn rất nhanh lại lặng lẽ đưa tay đưa về phía ngăn kéo. Chậm rãi kéo ra, chỉ thấy trong ngăn kéo có một cái sáng loáng màu đen súng ngắn. "Dám đến chúng ta công ty cho vay Vân Môn gây sự, lão tử hôm nay muốn ngươi không chết cũng lột ra." Thương đã rơi vào lòng bàn tay về sau, hắn lực lượng rõ ràng tăng lên không ít, chỉ ít tay không còn run rẩy. Đương nhiên, cân nhắc đến Lâm Vô Địch triển lộ ra tu vi võ đạo cực cao, phản ứng thần kinh tốc độ tất nhiên cực nhanh, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện nổ súng sạc kích, càng nhiều là đem hy vọng đặt ở hắn dùng tin nhắn nhờ giúp đỡ vị kia viện thủ trên người. Cùng một cái thời gian, Sơn Thủy tập đoàn tổng bộ cái nào đó trong phòng họp. "Cao tổng phân phó, các ngươi nhớ rõ ràng rồi sao? Sau khi trở về, cần phải cho ta hảo hảo điều tra cái này Lâm Phong, đem hắn yêu thích, tính tình, hết thảy tất cả đều muốn tra cho ta cái nhất thanh nhị sở." Một cái vóc người khôi ngô, sửa sang lấy tóc hối của hung hãn nam tử, lúc này đang tại cho bọn thuộc hạ phát biểu. Mà ngồi ở phòng hội nghị này bên trong mỗi người trong tay đều cầm một phần liên quan tới Lâm Vô Địch, đi qua Lâm Phong, cơ bản tin tức tư liệu, vẫn xứng lấy hắn rõ ràng ngay mặt anh chủ. "Đinh phó thị trưởng bàn giao, cái này Lâm Phong sẽ là chúng ta Sơn Thủy tập đoàn có thể hay không tiến một bước quyết trương nhân vật mấu chốt. Các ngươi cho ta đem hết toàn lực tra rõ ràng, chúng ta mới có thể hợp ý, lôi kéo hắn cho chúng ta hiệu lực." Hung hãn nam tử ánh mắt lướt qua mọi người tại đây, trầm giọng lại nói, "Được rồi, tan họp." "Đúng, Tôn quản lý." Bọn thuộc hạ nhao nhao đứng dậy rời đi. Đột nhiên, vị này Tôn quản lý điện thoại di động vang lên. "Ừm, là cái nào cái tên lô mạng ăn gan hùm mật gấu, dám đi công ty cho vay Vân Môn náo sự? Không biết nó là chúng ta Sơn Thủy tập đoàn kỳ hạ sao?" Xem hết tin nhắn về sau, Tôn quản lý lông mày trầm xuống, đi theo đống nhiên đứng dậy, trực tiếp lái xe rời đi Sơn Thủy tập đoàn tổng bộ. Công ty cho vay Vân Môn bên trong, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. "Đừng ngốc đứng đấy nha, tới ngồi một lát." Thấy Triệu Yến Nhi ánh mắt có chút ngốc trệ, Lâm Vô Địch đội vàng hô. "Cái này, cho tới bây giờ, Triệu Yến Nhi cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Hoặc là nói, không thể tin được Lâm Vô Địch thực lực, thế mà cường hãn như vậy. Tới tới tới, ngồi chỗ này." Lâm Vô Địch minh bạch, phần này chấn kinh đối với Triệu Yến Nhi tới nói, cần một đoạn thời gian rất dài đi tiêu hóa, cho nên mỉm cười nói, "Trước đừng suy nghĩ nhiều, nhìn xem bọn họ, đừng để bọn họ chạy. Đám gia hỏa này, xem chừng phạm vào không ít tội, là thời điểm đem bọn hắn trói lại." "Ừm, ân." Triệu Yến Nhi liên tục gật đầu, đồng thời hướng về Lâm Vô Địch bước nhanh tới. Đi chưa được mấy bước, khoe mắt của nàng dư quang nghiêng mắt nhìn đã đến nơi hẻo lánh chỗ, một cái dưới đáy bàn còn có tây trang góc áo. Nàng trong nháy mắt hai mắt ngưng tụ, về sau tay chỉ nơi hẻo lánh phương hướng, trầm giọng nói, nơi đó còn giống như có người.
Ừm.
Lâm Vô Địch lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi xem đến tận cùng. Tiểu tử thối, ngươi còn dám đi về phía trước một bước nhìn xem. Mặt chữ điển trung niên nhân biết mình là bị phát hiện, cho nên lại không ẩn nút, trực tiếp từ dưới đáy bản động thân mà lên. Đứng dậy đồng thời, hắn trong nháy mắt liền đem họng súng chỉ hướng Triệu Yến Nhi, hung ác vô cùng nói, ta là không có nắm chắc có thể một thương đánh chết ngươi, nhưng cái này nữ, ta muốn đánh chết hắn 10 phần chắc 9. Thành như hắn nói, phổ thông vũ khí nóng, đối với võ giả cùng bình thường người tính sát thương không cũng không khác biệt gì. Chỉ cần bị viên đạn đánh trúng, tất nhiên trọng thương. Đây chính là võ đạo giới thường thức, võ giả cùng võ sư nhóm là có thể bị vũ khí nóng giết chết. Nhưng cái này cũng không đại biểu võ giả cùng võ sư nhóm sẽ giống người bình thường như thế, sợ hãi vũ khí nóng. Phải biết, thần kinh của bọn hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, hết sức chăm chú phía dưới, muốn tránh thoát đạn xạ kích cũng không phải là việc khó. Cho nên từ một loại nào đó trình độ đã nói, đạn đối với một phần nhỏ cường đại chính thức đám võ giả tính uy hiếp cũng không lớn. Trừ phi là mưa bom báo đạn giống như dày đặc xạ kích, bằng không bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tránh thoát. Giờ này khắc này, mặt chữ điển trung niên nhân rõ ràng là đem Lâm Vô Địch nhìn thành một vị cường đại chính thức võ giả, cho nên mới có thể không chút do dự đem miệng súng nhắm ngay Triệu Yến Nhi. Trong lúc nhất thời, Triệu Yến Nhi sắc mặt trắng bệnh, sững sờ ngay tại chỗ. Chậc chậc chậc, tuy nói không phải cái gì cực phẩm mỹ nữ, cũng là còn có mấy phần tư sắc. Mặt chữ điển trung niên nhân liếm liếm đầu lưỡi, hướng về phía Lâm Vô Địch cười lạnh nói, chắc hẳn ngươi sẽ không nhìn xem nàng hồng nhan bạc mệnh à? Hồng nhan bạc mệnh, ngươi nói chuyện rất có ý tứ. Lâm Vô Địch cười nhạt, tựa hồ căn bản không thèm để ý hắn. Làm sao? Tiểu tử ngươi nghĩ trơ mắt nhìn nàng chết? Mặt chữ điển trung niên nhân tự nhiên không tin Lâm Vô Địch sẽ như vậy bất chấp tất cả, mặt âm trầm nói, ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi khẽ động, ta lập tức nổ súng. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng hối hận. Ta nói, ngươi nói chuyện rất có ý tứ. Lâm Vô Địch chậm rãi lắc đầu, dùng đến một loại đồng tình ánh mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, thương của ngươi, nội bộ đã nát đấu, căn bản không phát ra được đạn. Cầm như thế một cái nát thương, nghĩ hù dọa chúng ta. Ngươi thật đúng là thú vị. Nát? Không có khả năng. Mặt chữ điển trung niên nhân đương nhiên sẽ không tin, từ thân súng bề ngoài bị sắt bóng loáng sáng loáng liền có thể rõ ràng nhìn ra, hắn thường xuyên có làm bảo dưỡng, lại thế nào có thể sẽ nát đâu. Có phải hay không nát thương, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Vô Địch quay đầu, cho Triệu Yến Nhi một cái tin tưởng ta ánh mắt về sau, liền chậm rãi đi hướng trung niên nhân. Đừng núp đích, ta nổ súng thật. Thấy Lâm Vô Địch đi tới, trung niên nhân rõ ràng hoảng hốt. Hắn là đồ hèn nhát, nào dám cùng Lâm Vô Địch cái này hung thần đọ sức. Nát thương một cái, ngươi mở a. Lâm Vô Địch hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục hướng phía trước. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Câu nói này, phản phất là trung niên nhân từ trong hàm răng gật ra, mà đang nói xong sau đó, hắn liền dùng hết toàn lực bóp lấy cò súng. Chết cho ta, hắn gào thét một tiếng, tựa hồ là đã chuẩn bị xong cùng Triệu Yến Nhi đồng quy vu tận. Cứ việc có Lâm Vô Địch ánh mắt trấn an cùng trấn an, nhưng lúc này Triệu Yến Nhi vẫn là bị hù run chân, hai mắt nhắm chặt. Chỉ bất quá đang thét gào âm thanh kết thúc về sau, nàng ngạc nhiên phát hiện bản thân thật chẳng có chuyện gì, thật giống như thật như rừng Vô Địch nói như vậy, thanh thương này nát ấu. Mặt chữ điển trung niên nhân con mắt trừng lớn đã đến tròn vo, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, về sau liên tục bóc cỏ. Thế nhưng là kết quả y nguyên, đạn căn bản không có bắn ra. Nói thương của ngươi nát ấu, còn muốn mở, đầu óc có phải hay không có hố? Lâm Vô Địch duỗi lưng một cái về sau, liền lên đường chuẩn bị đi thu thập cái này cá lọt lưới. Đúng lúc này, Sơn Thủy tập đoàn vị kia Tôn quản lý kịp thời chạy tới hiện trường. Chương 54, trình độ mặt trời đổ hôn trướng. Mới vừa vào đại môn, thấy công ty cho vay Vân Môn nhân viên tất cả đều bị đánh ngổn ngang lộn xộn, Tôn quản lý là giận dữ không thôi, bước nhanh hướng về Lâm Vô Địch xung phong liều chết tới. Cương địch đến, Lâm Vô Địch tự nhiên có cảm ứng, xoay người, tức khắc liền bày xong nên chiến tư thế. Đương nhiên, hắn cũng không phải là hạ người lỗ mãng, trong lòng đã phân phó tiểu thất đi dò xét thân thể của đối phương tố chất. Ừm, mạnh như vậy, lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn đều tại 2.8 trở lên. Chớp mắt sau đó, nhìn xem hiện lên ở trước mắt mấy hàng số liệu, Lâm Vô Địch trực tiếp đã mất đi tới chính diện một trận chiến hứng thú, thân thể không tự chủ được về sau xê dịch. Mà tại cùng một cái trong nháy mắt, Tôn quản lý trong lòng lại là đột nhiên run lên, thế nào lại là hắn? Lúc trước mở hội nghị lúc, hắn nhưng là một mực nhớ kỹ Lâm Vô Địch bộ dáng, nửa điểm không dám quên mất. Cho nên, thấy rõ Lâm Vô Địch về sau, hắn đã minh bạch bản thân lúc này là không may đại phát. Đối phương thế nhưng là Đình Phó thị trưởng cùng cao tổng dặn đi dặn lại, phải nghĩ hết tất cả biện pháp đi lấy lòng người, nhưng còn bây giờ thì sao? Thu hận đều kết đi lên, còn lấy lòng cái rắm. Tâm lạnh nửa đoạn Tôn quản lý, khóc không ra nước mắt thu lại quyền thế, định trụ thân hình, về sau cố gắng giơ lên một cái khuôn mặt tươi cười, nói ra, "Ách, tiểu huynh đệ, giữa chưa tốt." Ừm. Lần này, không đơn thuần là Lâm Vô Địch có chút ngộng, Triệu Yến Nhi cùng mặt chữ điển trung niên nhân cũng đều trợn tròn mắt. "Tôn quản lý, mau ra tay giáo huấn tên tiểu tử thúi này a." Mặt chữ điển trung niên nhân không rõ ràng cho lắm, nhịn không được kêu lên, "Ngài nhìn xem, các huynh đệ của ta đều bị hắn đánh cho tàn phế." Thế nhưng là, vị này Tôn quản lý vẫn như cũng là thẳng tắp đứng đấy, đối phương mặt trung niên nhân lời nói hoàn toàn thờ ơ, chỉ là hướng về phía Lâm Vô Địch cười làm lành nói, "Tiểu huynh đệ, đánh bọn hắn, có phải hay không đánh mệt mỏi? Không bằng ta mời ngươi đi phụ cận phòng ăn ăn bữa cơm rau dừa, nghỉ ngơi một chút, chờ ăn uống no đủ, trở lại tiếp tục đánh bọn họ." Tôn quản lý không tiết tháo lời nói, để Lâm Vô Địch hoàn toàn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nguyên bản hắn cho rằng, Tôn quản lý đến về sau, hắn 89 phần 10 muốn bại lộ khống chế từ trường siêu năng lực, mới có thể hóa giải tràng nguy cơ này. Nhưng thực tế tình huống, lại thật to ngoài dự liệu của hắn. cùng Lâm Vô Địch mờ mịt khác biệt, hiện tại mặt chữ điển trung niên nhân nội tâm là gần như hỏng mất. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, bản thân mời tới chỗ dựa, viện thủ, thế mà lại nói ra như thế làm cho người rung động mà nói. Tôn quản lý, ngài đây rốt cuộc là có ý tứ gì a? Mặt chữ điển trung niên nhân vẻ mặt cầu xin, không hiểu hỏi. Có ý tứ gì? Hừ. Tôn quản lý lúc này hận không thể thanh bọn này cho hắn gây chuyện ra hỏa đều cho đập chết, chỗ nào còn sẽ có sắc mặt tốt, trực tiếp phẫn nộ quát, các ngươi những này đồ chó hoang, có phải hay không lại làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương, thương thiên hại lý chuyện ác rồi? Bị đánh, đáng đợi a. Tôn quản lý nhìn như hạo nhiên chính khí lời nói, thanh trung niên nhân đều nghe mộng. Chúng ta làm việc, không phải liền là ngươi bảo bọc sao? Những cái kia chuyện xấu, nói cái gì cũng có một nửa của ngươi, hiện tại làm sao thành chúng ta đáng đợi rồi? Đương nhiên, trung niên nhân không dám biện hộ, chỉ có cười khổ. Tiểu huynh đệ, bọn gia hỏa này đơn giản liền là xã hội bại hoại. Ta thấy bọn họ cũng rất khó chịu, không bằng ta giúp ngươi thu thập. Ngươi ở một bên nhìn xem, nghỉ ngơi một chút lực. Tôn quản lý tiếp tục lấy bản thân không tiết áo, ngẩng đầu mà bước đi hướng về phía trung niên nhân. Không đợi trung niên nhân thoảng qua thần đến, Tôn quản lý liền một bàn tay đem hắn qua bay. Kia xuất thủ lực đạo chí lớn, Lâm Vô Địch hoàn toàn có thể cảm thụ được, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Rắn răng chắc chắc hung tàn một bàn tay xuống dưới, giúp trung niên nhân bộ mặt trực tiếp biến hình, cuối cùng, hắn toàn bộ thân thể đều bị đại lực quất bay, giáng tại trên vách tường, chậm rãi trượt xuống. Như thế, toàn bộ công ty cho vay Vân Môn tất cả kẻ xấu, toàn bộ bị đánh phế, đều không ngoại lệ. Vị đại ca kia, có thể hay không nói cho ta, ngươi bây giờ diễn đến cùng là cái nào vừa ra a? Cho tới bây giờ, Lâm Vô Địch cũng không có thể lý giải đối phương dụng ý, nghĩ nghĩ về sau, vẫn là quyết định mở miệng hỏi cái minh bạch. A, không có diễn a. Tôn quản lý lập tức liền biểu hiện ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, đây đều là cặn bã, chúng ta võ đạo nhân sĩ, lẽ ra xuất thủ vì xã hội trừ hại. Ê, Tôn quản lý luân phiên vô sỉ biểu diễn, thật sự là để Lâm Vô Địch đều cam bái hạ phong, im lặng ngưng nghẹn. Ngay tại hắn cùng Triệu Yến Nhi không biết tiếp xuống nên nói cái gì thời gian, Nô Đông Lai dẫn một đám nhân viên cảnh sát xông vào hiện trường. Vốn là muốn hô một câu tiểu sư đệ, chẳng qua thấy có người ngoài ở đây, Nô Đông Lai lập tức sửa lại miệng, "Tiểu hòa tử, là ngươi báo cảnh à? Bị người đoạt 2000 vạn." "Đúng, liền là bọn họ cướp." Lâm Vô Địch ánh mắt lướt qua lộn xộn đại sảnh cùng hơn 20 cái ngã trên mặt đất hung đồ, lạnh nhạt nói ra, "Những người này tuyệt đối không chỉ phạm vào ta cái này một cái bản án. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể nhất định phải hảo hảo thẩm bọn họ, để bọn hắn đạt được nghiêm khắc pháp luật chế tài mới là a." "Yên tâm đi." Nô Đông Lai hết sức phối hợp nhẹ gật đầu. "Đông Lai cục trưởng, vụ án này chỉ sợ không có đơn giản như vậy a." Đột nhiên, Nô Đông Lai bên cạnh một cái để dâu cảnh sát trầm giọng nói ra, "Vô luận bọn họ phạm vào tội gì, dù sao cũng nên từ chúng ta tới xử trí mới đúng. Nhưng là bây giờ, bọn họ từng cái đều bị đánh thảm như vậy, có phải hay không muốn điều tra thêm đến tột cùng là ai hạ độc thủ đâu? Đây chính là nghiêm trọng ác ý đả thương người a." "Trình độ cục trưởng, ngươi có ý tứ gì?" Nô Đông Lai thấp giọng hỏi. "Vị này để dâu cảnh sát chính là Kinh Châu thị Quang Minh khu phân cục cục trưởng, cho nên lần này xuất cảnh, Nô Đông Lai tự nhiên mà vậy đem hắn cùng nhau gọi lên. Đông Lai cục trưởng, ta ý tứ rất đơn giản. Đoạt 2000 vạn thẻ ngân hàng sự tình, chúng ta là muốn truy cứu. Nhưng cái này ác ý đã thương người sự tình, chúng ta có phải hay không cũng phải truy cứu." Trình độ trên dưới đánh giá một phen Lâm Vô Địch về sau, lạnh nhạt nói, "Nếu như ngươi là chính thức võ giả, như vậy việc này chúng ta sẽ lên báo võ giả hiệp hội để bọn hắn xử trí. Nhưng nếu như ngươi không phải, liền mời theo chúng ta đi một lượt đi." "Gì? Xem ra vị này Trình độ cục trưởng có chút đặc thù a." Khi mắt, Lâm Vô Địch tựa như ở trong lòng suy tư điều gì. "Không có lời có thể nói a." "Vậy thì tốt, mang đi." Trình độ cười lạnh, đi theo liền ra hiệu bên cạnh nhân viên cảnh sát đậu thủ. Triệu Yến Nhi lập tức gấp, đỏ hồng mắt muốn ngăn lại vị kia nhân viên cảnh sát. Bất quá, Lâm Vô Địch lại tại lúc này mỉm cười, ung dung mở miệng, "Trình cục trưởng ngươi nói không sai, ác ý đã thương người loại sự tình này, nhất định phải xử lý. Chỉ bất quá nha, ngươi tìm nhầm đối tượng. Ta là vừa vặn mới đến nơi này, thu thập bọn này xã hội bại hoại người, là vị đại ca kia nha." Nói xong, Lâm Vô Địch chắp lấy tay, tựa hồ đang đợi nhìn Tôn quản lý biểu hiện. Hắn rõ ràng có thể cảm thụ được, tất nhiên đến từ Sơn Thủy tập đoàn vị này Tôn quản lý, cực độ muốn lấy lòng chính mình. Như vậy, đã đối phương như thế có ý, hắn đương nhiên muốn cho người ta một cái cơ hội biểu hiện. "Đúng đúng đúng, người đều là ta đánh, cùng vị tiểu huynh đệ này nửa điểm liên quan đều không có." Tôn quản lý ưỡn ngực thân, rất nhanh liền làm ra đáp lại. Chương 55, kinh hỉ mặt trời vì để tránh cho phiền phức, hắn lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, bọn họ sở dĩ sẽ bị ta đánh thành như vậy, là bởi vì vừa rồi bọn họ tranh cướp giành giật muốn cùng ta thay phiên tiến hành võ đạo luận bàn. Không phải sao, lúc tỉ thí, ta ra tay nặng một ít. Nói tóm lại, đây không phải ác ý đả thương người, chỉ là bình thường luận bàn. Không tin, các ngươi có thể đi hỏi bọn họ một chút." Lời này vừa nói ra, ngã trên mặt đất mấy cái thụ thương hơi nhẹ hung đồ, lập tức liền cùng kêu lên trả lời, "Đúng đúng đúng, chúng ta đều là tại cùng Tôn quản lý luận bàn mới thụ thương." "Ồ, xem ra vị này Tôn quản lý ngày bình thường xây dựng ảnh hưởng không nhỏ à, mấy tên cặn bã này nhóm đến lúc này, vẫn là như thế sợ hắn." Lâm Vô Địch cau mày, liều mạng tự hỏi đến tột cùng vì cái gì Tôn quản lý sẽ như vậy cực lực lấy lòng bản thân, chẳng lẽ là bởi vì một gì? Hắn nhìn kỹ ta có thể trở thành Tần gia con rể. Suy đi nghĩ lại, Lâm Vô Địch vẫn là không cách nào xác định thật nhân, chỉ có thể lưu lại chờ về sau chậm rãi quan sát, suy nghĩ. Mà tại Tôn quản lý cùng một đám hung đồ đều một mực chắc chắn đây chỉ là luận bàn về sau, Trình độ liền không nói nữa có thể nói, chỉ có thể nghe theo Ngô Đông Lai phân phó, đem công ty cho vay Vân Môn kẻ xấu đều giam giữ. Đến mức Triệu Yến Nhi,
lúc này đã kinh hoàng thất thở. Một ngày này, Lâm Vô Địch mang nàng rung động thực sự quá nhiều, cho nên căn bản khó mà bình phục nội tâm tình kích động, cũng vô pháp lý giải đến tuột cùng vì cái gì đi qua nhìn lấy thường thường không có gì lạ Lâm Phong, sẽ có được lấy kinh người như thế võ đạo thực lực cùng tài phú. Thậm chí, còn có thể cùng trước mắt cái này rõ ràng chức vị cực cao cảnh sát xương huynh gọi đệ. Bất quá, vô luận như thế nào, thẻ ngân hàng sự tình có thể viên mãn giải quyết, nàng đối Lâm Vô Địch kia phần ấy náy chi ý cuối cùng là tiêu tan rất nhiều. Nếu không phải, từ nay về sau nàng thật không biết nên làm như thế nào đối mặt Lâm Vô Địch. Không sao lời nói, ta đi trước a. Lâm Vô Địch hai tay cầm túi, Phong Khinh Vân đạm hướng về phía Ngô Đông Lai nói. Ngô Đông Lai không nói chuyện, ngược lại là một bên Tôn quản lý giành mở miệng trước, "Tiểu huynh đệ, chuyện ngày hôm nay đều là đám người cặn bã này không có mắt, cùng chúng ta Sơn Thủy tập đoàn không quan hệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm." Mặc dù biết công ty cho vay Vân Môn phía sau liền là Sơn Thủy tập đoàn, nhưng Lâm Vô Địch cũng hiểu được, chuyện ngày hôm nay đích thật xác thực cùng Sơn Thủy tập đoàn không quan hệ, hoàn toàn liền là công ty cho vay Vân Môn người thấy hơi tiền nổi máu tham. Cho nên, Lâm Vô Địch tùy ý trả lời một câu "ta biết cùng các ngươi không quan hệ" về sau, liền trực tiếp liền dẫn Triệu Yến Nhi tiêu sái lái xe rời đi. Nửa giờ sau, Tú Lộc xe sang trọng gào thét lên, lại lần nữa về tới người Triệu ra vị trí tiểu khu. Tại vô số ước ao trong ánh mắt, Triệu Yến Nhi hớn hở cùng Lâm Vô Địch cùng nhau xuống xe, về sau mặt mày hớn hở cho mình phụ mẫu cùng ca ca báo tin vui. Làm nàng sinh động như thật thành công ty cho vay Vân Môn bên trong phát sinh sự tình sau khi nói xong, người Triệu ra từng cái đều là kích động không thôi, kém chút liền vui đến phát khóc. Thiếu nợ sự tình rốt cục chấm dứt, mà đám kia hung ác chi đồ cũng đều được nên coi trừng phạt, bọn họ tự nhiên lòng tràn đầy yêu thích. Thống khoái, thật sự là thống khoái a. Triệu Yến Nhi ca ca quét qua trước kia vẻ lo lắng, cả người đều vô cùng phấn khởi, đám người cặn bã này cuối cùng gặp báo ứng. Lần này, thật đúng là muốn đa tạ tạ Lâm tiểu huynh đệ ngươi. Không cần, thiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Vô Địch một mực tại mỉm cười. Đúng rồi, Lâm tiểu huynh đệ, ngươi là thế nào nhìn ra cây thương kia nát đấu? Triệu Yến Nhi ca ca đột nhiên hỏi. Ê. Lâm Vô Địch lập tức nghẹn lời, hắn đương nhiên không thể nói cây thương kia kỳ thật rất tốt, nhưng là hắn lại có năng lực có thể tùy ý thao túng bên trong đạn. Ta hơi hiểu một điểm xuống ống, cho nên có thể phát hiện một ít thường nhân nhìn không ra mánh khỏe. Rơi vào đường cùng, Lâm Vô Địch chỉ có tìm lý do qua loa tắc trách. Cũng may hắn cái này một giải thích, không có gây nên người Triệu ra truy vấn, bằng không hắn thật đúng là không biết muốn thế nào tiếp tục che lấp. Cứ như vậy, nói chuyện phiếm một trận về sau, Lâm Vô Địch liền định bước ra rời đi, đi bồi Tần Mộng Di ăn cơm trưa. Để cho mình muội muội một người đi nhà hàng Cửu Giang, Lâm Vô Địch cảm giác sâu sắc không ổn, hắn không thể lập tức bay qua tiếp khách. Cho nên, mặc cho người Triệu ra làm sao nhiệt tình liên tục giữ lại, hắn đều không có đáp ứng, trực tiếp trên mặt đất sau xe, hướng về nhà hàng Cửu Giang nhanh chóng chạy tới. Tu Lộc, chung quy là Tu Lộc. Cái này đỉnh cấp siêu tốc độ chạy tốc độ cao nhất khu động phía dưới, cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới mục đích, nhà hàng Cửu Giang. Vừa mới xuống xe, Lâm Vô Địch phát hiện hắn nhận được Triệu Yến Nhi tin nhắn. Tra xét song song về sau, hắn hé miệng cười cười, bởi vì Triệu Yến Nhi tại tin nhắn bên trong biểu thị, hy vọng ngày mai có thể mời hắn ăn bữa cơm tối, nàng sẽ ở ra thân tự xuống bếp, để diễn tả lòng biết ơn. Được rồi, đêm mai gặp. Lâm Vô Địch như thế hồi phục tin nhắn về sau, theo sát lấy lại nhận được Ngô Đông Lai điện thoại. Uy, Sư Minh. Hắn vội vàng nghe. Nói ngắn gọn, ta hỏi ngươi, hôm nay cái kia Tôn quản lý đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Đông Lai trực tiếp nói. Ta cũng không hiểu rõ, bất quá ta đoán là bởi vì ta cùng Tần Mộng Di sự tình. Lâm Vô Địch một bên hướng về nhà ăn nội bộ đi đến, vừa nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia Tôn quản lý thật rất không có tiết thao à. Rất nhanh, hắn liền đem gặp được Tôn quản lý sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện, tường tận cáo chi Ngô Đông Lai. Nghe ngươi kiểu nói này, Sơn Thủy tập đoàn tựa hồ rất muốn lôi kéo ngươi a. Sau khi nghe xong, Ngô Đông Lai phân tích nói, nếu như tiểu tử ngươi đáp ứng cho ta nội ứng liền tốt. Ngươi ngẫm lại xem, đã bọn họ nghĩ như vậy lôi kéo ngươi, vậy ngươi giả ý đáp ứng nhập bọn, liền là chuyện thuận lý thành trường, không ai sẽ hoài nghi. Thế nào, chuyện của ta đã suy nghĩ kỹ sao? Cho ta lo lắng nhiều mấy ngày a, Sư Minh. Muốn ta đi nội ứng, phá đổ Sơn Thủy tập đoàn, cũng không quan tâm chờ lâu một hai ngày a. Lâm Vô Địch cười nói, tốt, vậy ta chờ ngươi trả lời chắc chắn. Nói xong, Ngô Đông Lai liền cúp điện thoại. Mà Lâm Vô Địch lúc này cũng tới đã đến gian kia Chí Tôn VIP bên ngoài dạng, đẩy cửa ra, chỉ thấy Tần Mộng Di đang tại bên trong dầu dị không vui ăn dinh dưỡng bữa ăn. Ách, là ai chọc ta bảo bối muội muội tức giận a? Nhanh chóng sau khi ngồi xuống, Lâm Vô Địch nghiêm túc nói, nếu như bị ta biết là ai, ta không phải đánh chết hắn không thể. Vậy chính ngươi đánh chính ngươi đi. Thấy Lâm Vô Địch đến, Tần Mộng Di tâm tình tựa hồ trong nháy mắt liền nhiều mây chuyển trời trong xanh, nhìn vui vẻ rất nhiều. Rốt cục có thể ăn cơm a, đói chết ta. Lâm Vô Địch thấy Tần Mộng Di tâm tình biến tốt, cũng là cười rũi lưng một cái, về sau điểm một đống lớn mỹ vị, chuẩn bị tiếp tục trắc nghiệm có hay không phù hợp thân thể của mình mỹ vị. Sau 10 phút, từng đạo thức ăn liên tiếp được phục vụ sinh bưng lên bàn, mà Lâm Vô Địch cũng rất nhanh liền hết sức chuyên chú đầu nhập vào hưởng thụ mỹ thực bên trong. Chủ nhân, trải qua phân tích, man hóa lưu thịt cũng không phù hợp thân thể của ngươi. Chủ nhân, đạo này ngũ hương cầm cũng không phù hợp thân thể của ngươi. Cái này một vị tuyết phục trứng muối đồng dạng không phù hợp. Tiểu Thất không ngừng mà phân tích, nhưng thủy chung là tìm không thấy để Lâm Vô Địch thỏa mãn. Có thể Lâm Vô Địch lại vẫn luôn biểu hiện rất là nhạt, bởi vì hắn minh bạch, chỉ cần kiên trì tìm xuống dưới tất nhiên sẽ có thu hoạch. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, sau khi ăn xong trọn vẹn 30 đạo tinh phẩm thức ăn về sau, Tiểu Thất rốt cục cấp ra một cái làm hắn kinh hỉ bạn phần đáp án. Chương 56, kinh khủng kỳ sơn tiểu đội mặt trời chủ nhân, đạo này chiến tí thố, cực kỳ phù hợp thân thể của ngươi. Trải qua phân tích,
ngươi mỗi dùng ăn triển ti thố thịt 1 kg, là có thể gia tăng 0.15 lực lượng. Lực lượng gia tăng giá trị có hạn mức cao nhất không biết. Nghe xong tiểu thất sau khi giới thiệu, Lâm Vô Địch kém chút liền kích động la lên. Phải biết, Hải Vương Ngư là mỗi dùng ăn 1 kg gia tăng 0.01 thể chất, mà triển ti thố lại có thể gia tăng 0.15 lực lượng. Đây không thể nghi ngờ là mang ý nghĩa. Triển ti thố so với Hải Vương Ngư càng thêm phù hợp thân thể của hắn. Mà mấu chốt nhất một điểm là, triển ti thố so Hải Vương Ngư còn muốn tiện nghi nhiều, chỉ bán 680 nguyên một cân. Đối với bình thường dân chúng tới nói, đây không thể nghi ngờ là đắt kinh khủng. Nhưng ở Lâm Vô Địch xem ra, giá tiền này thật sự là quá công đạo. Hải Vương Ngư cùng triển ti thố có thể phân biệt tăng lên thể chất của ta cùng lực lượng, như vậy còn kém tinh thần lực cùng nhanh nhẹn. Nhanh như vậy liền vừa tìm được một loại đặc thù đồ ăn, Lâm Vô Địch lập tức lòng tin tăng nhiều, thầm nghĩ, chờ ta tìm đủ 4 loại về sau, tố chất thân thể tất nhiên xoạt 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 nhanh chóng tăng lên. Chỉ là, cũng không biết dùng ăn những này đặc thù đồ ăn sau tăng lên hạn mức cao nhất đến tuột cùng là bao nhiêu, hy vọng không nên quá sớm đạt tới hạn mức cao nhất mới là. Trong lòng hơi ngẫm nghĩ sau một lúc, Lâm Vô Địch liền chuẩn bị ăn như gió cuốn. Trước mắt hắn cái này một phần triển ti thố, màu sắc hồng nhuận, xem xét liền là vị đẹp tươi non. Hất một miếng thịt, nếm nếm về sau, Lâm Vô Địch phát hiện quả nhiên là cơ bắp chặt chẽ, chất thịt mịn màng, mùi vị có thể xương cực phẩm. Thực là không tồi, cùng nó so sánh, dinh dưỡng bữa ăn liền là cặn bã. Lâm Vô Địch cười mở cười, về sau phong quyển tàn vân giống như đem trong mâm thịt thỏ đều tiêu diệt sạch sẽ. Trên thực tế, hắn cũng rất muốn để Tần Mộng Di thoát khỏi dinh dưỡng bữa ăn, đáng tiếc là tiểu thất chỉ có thể nhằm vào hắn thân thể tiến hành phân tích, cho nên không cách nào biết được đến tột cùng cái gì đồ ăn mới phù hợp Tần Mộng Di. Ca, ăn thơm như vậy a, cái này thịt thỏ có như vậy tốt? Tần Mộng Di trước kia liền ăn xong rồi dinh dưỡng bữa ăn, cho nên hiện tại đang chống cằm nhìn xem Lâm Vô Địch. Được rồi không lời nói, quả thực là cực phẩm nhân gian mỹ vị. Lâm Vô Địch nét miệng cười một tiếng, từ nay về sau, ta mỗi ngày đều muốn ăn cái này triển ti thố thịt, bữa bữa đều ăn vào nhất chống đỡ, không rời nổi bước chân mới thôi. Không phải đâu. Tần Mộng Di trực tiếp bị Lâm Vô Địch lời nói hùng hồn cho kinh lấy, ngạc nhiên nói, cái này thịt thỏ, thật có ăn ngon như vậy. Như vậy, chúng ta lại điểm mấy bàn, để ngươi cũng thử một chút mùi vị. Lâm Vô Địch lập tức mượn cơ hội đề nghị. Mấy bàn? Nhiều lắm a. Không nhiều. Không nhiều. Phục vụ biên, lại đến 10 mâm. Bởi vì tỷ lệ khai phá đại não đạt đến 20, Lâm Vô Địch thay cũ đổi mới tốc độ so sánh với thường nhân nhanh mấy chục lần, cho nên đang tiêu hóa năng lực bên trên, hắn cũng là thường nhân không cách nào với tới mạnh. Như thế, nửa giờ sau, làm Tần Mộng Di vừa mới ăn xong thứ nhất chi phí đi đường kia thỏ, Lâm Vô Địch đã ăn sạch thứ 9 mâm. Ca, ngươi thật đúng là lợn A. Tần Mộng Di ngẫu nhiên mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt đều là kinh hãi. Ta muốn là lợn, ngươi chính là lợn mãi A. Lao đi khỏe miệng dầu mỡ, Lâm Vô Địch híp mắt cười nói. Hắn tâm tình bây giờ có thể nói là hưng phấn đã đến đỉnh điểm, bởi vì sau khi ăn xong 9 mâm triển ti thố về sau, lực lượng của hắn đã đạt đến 2.1. Rất ưa thích loại cảm giác này, vui chơi giải trí, tố chất thân thể liền có thể tăng lên. Tựa ở sau lưng trên ghế, sờ lấy bụng của mình, Lâm Vô Địch trong lòng hài lòng vô cùng. Trên thực tế, hắn còn có dư lực có thể tiếp tục ăn, đồng thời cũng rất muốn một mực ăn hết, từ đó thanh lực lượng tăng lên tới 2.2, thậm chí nhiều hơn. Chỉ là muội muội ngay tại bên người, hắn thật sự là tay chân bị gò bó, để tránh bị làm quái vật đối đãi. Thế là, cố nén tiếp tục ăn xúc động, hắn tại trong phòng nghỉ ngơi sau một lúc, liền mang theo Tần Mộng Di về tới Thiên Cực Võ Đạo phân quán, tiếp tục lên buổi chiều đặc huấn. Cả một buổi chiều, hai người đều là đắm chìm trong huấn luyện bên trong, không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Cũng liền tại buổi chiều này, Sơ Thủy tập đoàn mở một lần chỉ có cao tầng tham dự hội nghị. Cao tổng, cái này Lâm Phong tư liệu đã cơ bản điều tra hoàn tất, mời ngài cùng chư vị tổng giám đại nhân xem qua. Lúc trước hoàn toàn không có tiết tháo vị kia tôn quản lý, lúc này thần sắc nghiêm nghị, một mực cung kính thanh một phần cặp văn kiện cấp cho đã đến liệt ngồi Sơn Thủy tập đoàn đám cự đầu trong tay. Là cao quý tiềm long tỉnh trước 3 siêu cấp đại tập đoàn. Sơn Thủy tập đoàn tự nhiên có cực kỳ khủng bố tình báo thu thập năng lực, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ liền được liên quan tới Lâm Vô Địch, đi qua Lâm Phong, rất nhiều tin tức. Chỉ là Lâm Vô Địch là Tần Đạt Khang nhi tử chuyện này, người biết chuyện lác đác không có mấy, cho nên cho dù là Sơn Thủy tập đoàn cũng tra không ra bất kỳ tin tức. Lâm Trung Huyền, tiểu tử này lại là Lâm Trung Huyền nhi tử, thì ra là thế, thì ra là thế a. Không đầy một lát, một cái độc nhãn nam tử trung niên liền đại phát lên cảm khái. Lê tổng giám, ngươi nhận ra cái này Lâm Trung Huyền? Cao Hiểu Cầm lập tức trầm giọng hỏi. Còn lại đám người cũng là cùng nhau nhìn về phía hắn. "Ừm, ta biết hắn, chỉ bất quá hắn đã chết." Độc Nhãn nam tử thần sắc nghiêm một chút, trầm giọng nói, "Nhưng là, 20 năm trước, cái này Lâm Trung Huyền nhưng mà năm đó chúng ta tỉnh quân khu có tiềm lực nhất Kỳ Sơn tiểu đội đội viên. Lúc ấy cùng ở tại Kỳ Sơn tiểu đội, còn có hôm nay chúng ta tiềm lòng tỉnh võ đạo đệ nhất nhân. Dịch Tuyết Khê, hiện tại tỉnh ủy thường ủy, Kinh Châu thị ủy bí thư Tần Đạt Khang cùng toàn tỉnh xếp tại trước 3 đại lục tập đoàn tổng giám đốc Kim Đại Lục." "Cái gì? Không thể nào. Cái này Kỳ Sơn tiểu đội, không khỏi quá mức kinh khủng đi." Độc Nhãn nam tử mới vừa nói xong, bao quát Cao Hiểu Cầm ở bên trong Đông Đảo Sơn Thủy tập đoàn đám cự đầu, cũng vì đó hoảng sợ. Dù bọn hắn thường thấy sóng to gió lớn, có thể nghe thấy đội hình như vậy, ý nguyên khó mà bình tĩnh. Dịch Tuyết Khê, Tần Đạt Khang, Kim Đại Lục. Ba cái tên này, bất kỳ cái gì một cái tại Tiềm Long tỉnh bên trong đều có cực kỳ khủng bố lực trấn nhiếp, cơ hội nhưng nói là người qua đường đều biết. Cao Hiểu Cầm bọn người là vạn vạn nghĩ không ra, ba người này lại là Kỳ Sơn tiểu đội chiến hữu. Lúc này, Cao Hiểu Cầm cũng nhịn không được ở trong lòng nói thầm, ông trời của ta, võ đạo giới, giới chính trị, giới kinh doanh, Cái này Kỳ Sơn tiểu đội ba người một khi liên hợp lại, chúng ta Tiềm Long tỉnh chỉ sợ lại không thế lực có thể chống lại. Chuyện này người biết chuyện rất ít, nếu không phải năm đó ta tại quân đội nhậm chức, cũng là không có khả năng biết được. Ai? Đây cũng là chuyện cũ năm xưa. Độc Nhãn nam tử ung dung thở dài, tựa hồ tại cảm khái thời gian vội vàng. Chắc không được Tần Mộng Di tiểu nha đầu này đơn độc trung tình tại Lâm Phong, nguyên lai là như vậy à. Sơn Thủy tập đoàn đám cự đầu chắp đầu gần hai, từng cái bừng tỉnh đại ngộ. Theo bọn hắn nghĩ, đã Lâm Trung Huyền cùng Tần Đạt Khang là chiến hữu, kia rất có thể bọn họ sẽ dốc hết toàn lực tác hợp con cái thành tiểu nhân duyên, 89/10, còn chỉ phúc vi hơn qua. Như thế xem ra, Lâm Phong cùng Tần Mộng Di sự tình, hoàn toàn là nói thông. Đã hắn là Kỳ Sơn tiểu đội Lâm Trung Huyền nhi tử, như vậy, không cần thảo luận nữa, cho ta nghĩ hết tất cả biện pháp. Lôi kéo hắn, Cao Hiểu cầm ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp phân phó xuống dưới. Chương 57, cỡ trách mặt trở trạng vào tối, trời chiều chiếu xéo, khắp nơi đều lộ ra thành tâm lưu hòa. Lúc này, chính là quán đồ nướng sinh ý vừa mới bắt đầu phát đạt thời gian, ngày bình thường, người Triệu gia tại cái giờ này bận rộn nhất, đã muốn mời chào lấy thực khách, lại muốn chuẩn bị vật liệu. Nhưng là hôm nay, người Triệu gia lại ngoài ý muốn chưa từng xuất hiện tại quán đồ nướng, mà là tại trong nhà đặt mua một trận tương đương phong phú tiệc tối. Tuy nói không bằng trong tiểu điểm thịt cá, sơn chân hải vị, nhưng mỗi một đạo đồ ăn đều là tỉ mỉ nấu nướng, mùi vị cực đồng. Từ giữa trưa bắt đầu, người Triệu gia đã bắt đầu chuẩn bị buổi dạ tiệc này, Triệu Yến Nhi càng là mọi chuyện đều quan tâm, mua thức ăn, rửa rau, thái rau, vẫn bận cho tới bây giờ. Nói tóm lại, người Triệu gia hiện tại đối Lâm Vô Địch là mang ơn, cho nên dự định lấy trận này tiệc tối cực kỳ khoản đãi hắn một phen, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Lúc đến 18 điểm, màn đêm đã chậm rãi giáng lâm. Triệu gia trong phòng khách đã sớm dọn lên một cái bàn tròn lớn, cả bàn người còn ngồi bốn phía. Trừ bỏ Triệu gia mấy người bên ngoài, Triệu phụ còn mời hắn ca ca một nhà ba người, Triệu mẫu cũng mời muội muội của hắn một nhà bốn miệng. Bởi vì thiếu nợ sự tình, Triệu phụ cùng Triệu mẫu tại thân thích bên trong chịu đủ lặng lẽ, quan hệ cũng xa lánh lợi hại. Nhưng hôm nay đến cùng là ngày đại hỷ, Triệu phụ Triệu mẫu suy tính một phen về sau, cuối cùng vẫn là mời thân thích của bọn hắn trình diện. Lâm Vô Địch còn chưa tới, cho nên cả một nhà người liền bắt đầu trò chuyện lên trời. Yến Nhi, nhà các ngươi nợ, bị ngươi một cái bạn học cùng lớp cho trả sạch. Một cái mang theo đồng hồ vàng, nhìn có chút lao thành nam tử tò mò hỏi, nói thật đi, có phải hay không là ngươi bạn trai? Lúc này, mọi ánh mắt đều rơi vào Triệu Yến Nhi trên người. Chẳng trách quá nam tử này sẽ như vậy nghĩ, dù sao 50 vạn cũng không phải số lượng nhỏ, bất kỳ người nào cũng sẽ không cho rằng một cái bạn học cùng lớp sẽ không bưng quả nhiên hảo tâm thành như vậy. Không phải, không phải. Triệu Yến Nhi lắc đầu liên tục, ánh mắt bên trong lộ ra có chút không dễ dàng phát giác cô đơn. Coi như không phải, vậy cũng dù sao cũng nên là cái người hữu tâm a. Một cái hơi mập phụ nữ trung niên nhíu môi nói, 50 vạn đều có thể còn được, tiểu tử này ra cảnh nhất định là không tệ. Yến Nhi, cơ hội tốt như vậy, cần phải hảo hảo nắm chắc a, nếu là nắm chắc không nổi, lấy thân hình của ngươi tướng mạo, nhà các ngươi nghĩ lại tìm cái kim y tế là không thể nào đi. Nói không sai. Thừa dịp còn trẻ, miễn cưỡng coi như có chút bồ liếng, nhất định tranh thủ đem tiểu tử này ôm lấy. Một người gầy ốm phụ nữ trung niên cũng đi theo cờ trách nói, bằng không mà nói, cùng nhà chúng ta từ từ chênh lệch càng lúc càng lớn, về sau để từ từ làm sao nhận ngươi này cái biểu tỷ. Hơi mập phụ nữ trung niên là Triệu Yến Nhi bám mẫu, mang đồng hồ vàng nam tử là đường ca của nàng. Đến mức hơi gầy phụ nữ trung niên thì là Triệu Yến Nhi tiểu di. Nhiều năm qua, Triệu gia thời gian qua không nóng không lạnh, Triệu Yến Nhi cùng nàng ca cũng đều bình thường, nhìn không ra có bất kỳ cơ hội vươn lên. Cho nên, hai nhà này thân thích đều cực không chào đón Triệu Yến Nhi nhà, thiếu nợ lúc, càng là nửa xu đều không có cho mượn. Phát ra từ đáy lòng, Triệu Yến Nhi cũng không muốn nhìn thấy hai nhà này thân thích xuất hiện tại bản thân tỉ mỉ chuẩn bị tiệc tối bên trong, nhưng bất đắc dĩ phụ mẫu muốn tuân theo cơ bản lễ tiết, nàng chỉ có đáp ứng. Trên thực tế, bị hai nhà thân thích liên hợp gỡ trách một màn này, nàng đã sớm liệu đến. Quá khứ mỗi một lần gia tộc lớn tụ hội, các nàng một nhà mãi mãi cũng là bị gỡ trách. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng cùng nàng ca đều bình thường, không nhìn thấy bất luận cái gì quật khởi hy vọng. Đến mức cha mẹ của nàng, nhiều nhất cũng chính là lo liệu ở quán đồ nướng, phát triển thêm một bước khả năng ước bằng không. Có thể thân thích hai nhà này lại khác biệt. Bá phụ nhà là điển hình giai cấp tư sản dân tộc gia đình, nhà bọn hắn con trai độc nhất cũng chính là mang đồng hồ vàng nam tử, không đến 30 liền tự mình mở một cái công ty, tuổi vào trăm vạn, phong quang vô hạn. Đến mức tiểu di nhà thì tốt hơn. Bản thân gia cảnh cũng rất không tệ, lại thêm bồi dưỡng được hai đứa bé đều cực kỳ khó lường, tiền đồ có thể nói một mảnh quang minh, cho nên tiểu di thường xuyên sẽ ở Triệu Mâu trước mặt khoe khoang cuộc sống của nàng qua cỡ nào tới nhuần, đồng thời dừng lại cỡ trách Triệu gia. Đương nhiên, nàng đích xác có tư cách kiêu ngạo. Nhi tử trên võ đạo rất có thiên phú, đã là nghiệp dư cao đoạn võ giả. Tại một gian tiểu vũ đạo quán bên trong dạy học viên, tuổi vào mấy chục bạn dễ dàng. Nữ nhi, cũng chính là Triệu Yến Nhi tiểu di trong miệng nói vị kia từ từ, tại ban ngành chính phủ làm việc ổn định, lại thăng chức có hy vọng. Bất luận từ phương diện nào đến xem, đều so Triệu Yến Nhi muốn nhiều xuất sắc. Yến Nhi, người bá mâu nói lời ngươi muốn nghe, đều là vì tốt cho ngươi đâu. Đúng vậy a, Yến muội. Ngươi là sớm muộn phải gả ra ngoài, cái này chọn người ánh mắt nhất định phải tốt. Ta thấy, cái này cho các ngươi nhà trả nợ tiểu tử cũng rất không tệ. Bất luận hắn lớn lên cái dạng gì, chí ít có tiền nhà. Liên ngươi này điều kiện, cùng từ từ so là kém xa, sợ là tốt nam hài tử chịu cưới ngươi cũng không nhiều. Cho nên, ngươi càng phải hảo hảo nắm chắc cái này có sẵn cơ hội tốt. Trong phòng khách, các thân thích ngươi một lời ta một câu nói xong, hoặc là tại giả hảo ý cho Triệu Yến Nhi nghĩ kế, hoặc là liền là tại gièm pha Triệu gia. Triệu Yến Nhi nghe thật sự là không kiên nhẫn, chẳng qua đến cùng đều là thân thích, nàng vẫn luôn cưỡng ép chịu được. Rất nhanh, các thân thích thấy cỡ trách không sai biệt lắm, đã kích rất sảng khoái, lại bắt đầu tự mình khoe khoang. Một cái nói tháng này kiếm bao nhiêu tiền, một cái khác liền nói làm quen cái gì cấp bậc bằng hữu, hoặc là đạt được cái kia có tiền có thế người hâm mộ. Tóm lại, tại Triệu gia trước mặt, hai nhà bọn họ người là cảm giác ưu việt mười phần. Từ đầu đến cuối, làm chủ nhân người Triệu gia đều rất ít nói chuyện, cơ bản duy trì trầm mặc. Đi qua tình trạng như vậy bọn họ kinh lịch quá nhiều lần, thật sự là tập mãi thành thói quen. Mà lần này, Triệu Yến Nhi ca ca lại là ngoài ý liệu đang nghe xong sau một lúc, nhịn không được lên tiếng nói, kỳ thật đi, bây giờ tại ta thấy đến, Yến Nhi vị kia bạn học cùng lớp mới là chân chân chính chính khó lường. 50 vạn liền khó lường sao? Các thân thích lập tức cười và nói. Nói ra các ngươi khả năng không tin, hắn lái xe là toàn cầu bản số lượng có hạn tụ lọc ít 91, tiện tay cho mỗi mỗi thẻ ngân hàng bên trong, nói ít cũng có ngàn vạn. Còn hắn võ đạo thực lực, kia liền càng trâu rồi. 10 cái nghiệp dư cao đoạn võ giả bây công, hắn đều có thể dễ dàng được đánh. Triệu Yến Nhi ca ca kiêu ngạo vô cùng nói xong, phản phất là tại khen muội phu của mình đồng dạng. Ngươi liền thổi a, ta có thể không tin. Nào có nhiêu như vậy người, chỉ toàn sẽ nói mỏ, Kinh Châu đại học mạnh nhất cái kia gọi sở trung tưởng, cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy. Triệu gia các thân thích lắc đầu liên tục, trong lòng càng là cười nhạo không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Kinh Châu thị có như vậy như một người, vậy cũng quyết không có khả năng để Triệu Yến Nhi đụng tới. Nếu như nói là Triệu Yến Nhi vị mỹ nữ kia khuê mật lữ Tố Tố, bọn họ có lẽ sẽ còn miễn cưỡng tin tưởng, dù sao người ta cực phẩm dáng người tướng mạo bày ở chỗ ấy, có thể Triệu Yến Nhi đâu? So lữ Tố Tố hoàn toàn kém một cái cấp bậc, lại chỗ nào có thể hấp dẫn đến những cái này thiên chi tiêu tử chú ý. Chương 58, Đinh Nghĩa chấn điện báo mặt trời. Bọn họ tuyệt không cho rằng các phương diện đều phổ phổ thông thông Triệu Yến Nhi có thể bay bên trên đầu cảnh biến vượng hoàng, cho nên lúc trước Triệu Yến Nhi ca ca kia lời nói, theo bọn hắn nghĩ tất nhiên liền là đang nổ. Thật sao? Xem ra Yến muội vị bạn học này lai lịch rất lớn sao? Chúng thân thích hoàn toàn không còn che giấu cười nhạo. Sau một lúc, vị kia mang đồng hồ vàng nam tử đột nhiên thần sắc nghiêm lại, chợt có chút hăng hái nói, vậy ta đợi chút nữa cũng phải xem thật kỹ một chút, hắn đến cùng có phải hay không như các ngươi nói như vậy. Xuất sắc. Đúng đúng đúng, lợi hại như vậy đồng học, thật muốn hảo hảo kiến thức một chút mới là. Triệu Yến Nhi tiểu di lập tức phụ hòa nói, ta cũng ngồi chờ nhìn đại nhân vật á. Trong lúc nhất thời, Triệu gia các thân thích cũng bắt đầu quanh co lấy chế nhạo người Triệu gia, trong lời nói rõ ràng liền rõ ràng lấy đối Triệu gia khinh thường cũng không tin. Kia từng cái trên mặt nghiền ngẫm thần sắc, trần trụi biểu thị công khai lấy bọn hắn lúc này có bao nhiêu chờ mong Lâm Vô Địch có thể sớm đi đến. Bọn họ thật sự là muốn nhìn một chút, người Triệu gia khoác lác như thế qua, cuối cùng muốn thế nào xuống đài. Cứ như vậy, tại chúng thân thích châm chọc khiêu khích bên trong, thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, ước chừng 6 giờ 20 phút thời gian, Triệu gia ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Triệu Yến Nhi lập tức đại hỉ, liền vội vàng đứng lên mở cửa, vô cùng nhiệt tình đem Lâm Vô Địch đón vào. Mới vừa vào cửa, Lâm Vô Địch cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, trong lòng hoang mang, gì? Nhìn ta như thế nào ánh mắt đều là lạ. Đương nhiên, hắn đến cùng là khách nhân, cho nên không có suy nghĩ nhiều cũng không có hỏi nhiều, vẫn luôn duy trì mỉm cười. Bá phụ bá mẫu, thật không có ý tứ, để các ngươi lợi lâu. Chỉ chốc lát sau, ngồi xuống Triệu Yến Nhi bên cạnh Lâm Vô Địch liền từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, đưa tới Triệu Mẫu trong tay, đi theo cười nói, vừa rồi vì cho bá mẫu ngài mua cái tiểu lễ vật, cho nên hơi chậm trễ một chút thời gian, bá mẫu cũng chớ có trách ta à. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Triệu Mẫu cười nhẹ nhàng nói, lòng tràn đầy vui vẻ nhận Lâm Vô Địch đưa tới cái hộp nhỏ. Nàng nghĩ đến, nếu là tiểu lễ vật, vậy cũng không có gì cự tuyệt tất yếu. Đương nhiên, nàng cũng không có hiện tại liền mở ra nhìn ý tứ, mà là cùng Triệu phụ liếc nhau một cái, chuẩn bị tuyên bố khai tiệc. Lúc này, mang đồng hồ vàng nam tử hướng về phía Lâm Vô Địch nhẹ nhàng cười cười, sau đó hứng thú ngang nhiên mà hỏi thăm, ngươi chính là Yến Nhi vị bạn học kia, đúng không? Không biết họ gì a? Tiểu họ Lâm, Lâm Phong. Lâm Vô Địch lễ phép trả lời. Lâm Phong, ân, có thể uống rượu sao? Ta rất muốn cùng ngươi uống hơn mấy chén, cũng không biết ngươi có hay không lái xe tới, nếu là lái xe tới lời nói coi như uống không được đi. Mang đồng hồ vàng nam tử hỏi tiếp. Cái này tự nhiên là lời nói khách sáo, vì chính là tìm hiểu Lâm Vô Địch đến tuột cùng có hay không lái xe, mở cái gì cấp bậc xe. Tùy tiện uống, ta ngồi taxi tới. Lâm Vô Địch nhíu mày, cũng nhìn ra một ít mánh khóe, chẳng qua từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra không vui. Xe taxi? Không thể nào. Đồng hồ vàng nam lập tức tới hào hứng, liên thanh hỏi, ngươi thế nhưng là giúp đỡ Yến Nhi nhà trả 50 vạn, làm sao, liền xe cũng mua không nổi. Tạm thời không muốn mua, cảm thấy không cần thiết. Lâm Vô Địch rất ngay thẳng trả lời. Trong chốc ngắn này, Triệu gia các thân thích nhao nhao ngầm hiểu lẫn nhau nhìn nhau, đều nghĩ, mua không nổi cũng không cần tìm lý do a. Làm gì chăng đâu? Mà khi lấy được Lâm Vô Địch đáp án về sau, đồng hồ vàng nam hiển nhiên tâm tình thật tốt, nghĩ đến đợi chút nữa có thể hảo hảo đả kích một cái đối phương, để cho mình cho tới bây giờ đều xem thường thúc thúc người một nhà càng thêm trên mặt không ánh sáng. Lâm tiểu huynh đệ, đến, chúng ta uống. Đồng hồ vàng nam nhiệt tình cho Lâm Vô Địch đẩy một ly bia về sau, nhịn không được khoe khoang nói, ta là mở BM nút ít năm tới, chẳng qua nha, chờ một lúc ta có thể tìm trở dùng. Cho nên, đêm nay chúng ta có thể uống cái tận hứng. Cái này trần trụi khoe khoang bản thân có cấp cao xe hành vi, lập tức để Lâm Vô Địch lòng sinh ra coi thường. Bất quá, nghĩ đến người này 89 phần 10 là Triệu Yến Nhi thân thích, hắn cũng biểu lộ ra cái gì dị dạng cảm xúc. Uống mấy chén có thể, nhưng uống nhiều quá không được. Lâm Vô Địch mỉm cười trả lời, lão sư có nghiêm lệnh, để cho ta không cần uống rượu quá độ, để tránh thương thân. Ồ, nhìn như vậy đến, Lâm tiểu huynh đệ vẫn là một cái nghiệp dư võ giả đi. Đồng hồ vàng nam tử hai mắt nhíu lại,
về sau hướng về phía ngồi đối diện một cái vóc người tráng kiện nam tử liếc mắt ra hiệu. Vóc người này tráng kiện nam tử chính là Triệu Yến Nhi Đường ca, tại một cái cỡ nhỏ võ đạo quán dạy học viên. Không đúng sao, Lâm tiểu huynh đệ? Các ngươi kinh đại võ đạo quán, ta có thể là thường xuyên đi, chưa từng nhìn thấy qua ngươi ở bên trong nha. Dáng người tráng kiện nam tử đối đồng hồ vàng nam tử ý là ngầm hiểu, lập tức phối hợp với nói ra, chẳng lẽ lại ngươi là gần nhất mới tiến câu lạc bộ võ đạo? Nghiệp dư sơ đoạn. Đúng là hai ngày trước mới tiến câu lạc bộ võ đạo. Lâm Vô Địch cũng không giải thích nhiều, lạnh nhạt trả lời. Như vậy a? Sau khi nghe xong, dáng người tráng kiện nam tử trong mắt đều là ý cười, thậm chí hoàn toàn không tị hiểm đem bao hàm nghĩa mai ánh mắt rời về phía Triệu Yến Nhi ca ca, phảng phất là đang nói, lộ chân tướng a. Khoác lác thổi như thế qua, nhìn các ngươi Triệu gia sau này mặt đặt ở nơi nào? Còn cái gì có thể một người ngược đánh 10 cái nghiệp dư cao đoạn võ giả, làm sao không lên trời ạ? Kinh đại câu lạc bộ võ đạo quy củ, là người qua đường đều biết. Nghiệp dư sơ đoạn võ giả mới có tư cách gia nhập, cho nên tự nhiên mà vậy, bọn họ tất cả mọi người đem Lâm Vô Địch trở thành một cái nghiệp dư sơ đoạn. Mà một cái nghiệp dư sơ đoạn, dáng người tráng kiện nam tử hoàn toàn sẽ không nhìn ở trong mắt. Lâm tiểu huynh đệ, đã ngươi giúp đỡ Yến Nhi nhà trả 50 vạn, như vậy gia cảnh nhất định rất không tệ a. Triệu Yến Nhi tiểu di lúc này cũng không nhịn được bắt đầu tra hỏi. Bình thường đi. Lâm Vô Địch như cũng là duy trì nụ cười nhàn nhạt, không có biểu hiện ra cái gì phản cảm cảm xúc. Một mực chịu đựng, hắn thuần túy chính là vì chiếu cố Triệu Yến Nhi cảm thụ. Bằng không mà nói, dù là bữa cơm này là thị lý những cái này đại nhân vật mời, hắn đều sẽ không khách khí chút nào trực tiếp đứng dậy rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Khiêm tốn a, 50 vạn đều có thể duy nhất một lần xuất ra, nghĩ đến gia cảnh của ngươi khẳng định rất không tệ. Triệu Yến Nhi tiểu di truy vấn, phụ mẫu là kinh thương, vẫn là tại ban ngành chính phủ đi làm. Nếu như là tại ban ngành chính phủ đi làm lời nói, vậy ta nữ nhi Nhiệm Nhiễm có lẽ còn nhận biết đâu. Trong lòng khe khẽ thở dài, Lâm Vô Địch thật sự là không biết nên làm sao nói tiếp. Con gái của ngươi nhận biết, thật sự là suy nghĩ nhiều. Cha ta là thị ủy Tần bí thư, con gái của ngươi cũng không biết là đơn vị nào tiểu lâu lâu. Có thể nhận biết liền có quỷ. Đang lúc Lâm Vô Địch nghĩ đến muốn thế nào đáp lời lúc, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Xem xét, vẫn là một cái số xa lạ. Không có ý tứ a, ta đi trước nhận cú điện thoại. Lâm Vô Địch lễ phép hướng về phía Triệu Yến Nhi phụ mẫu lên tiếng chào, sau đó rất nhanh đứng dậy đã đến phòng khách nơi hẻo lánh chỗ. Uy, vị kia là Lâm Phong, đúng không? Ta là Đinh Nghĩa Trấn, tối hôm qua tại Tần bí thư nhà, chúng ta thấy qua. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tởm mở tiếng cười. Hoa lệ đường phân cách, ngay tại ta cho rằng công chúng kỳ thêm chương phải kết thúc lúc, cưới lợn lợn bên trên thảo nguyên lại thưởng một cái minh chủ. Như vậy, chưa nói, nhất định phải tiếp tục thêm chương. Tóm lại, quy tắc cùng đi qua như thế, vạn tệ thêm một canh, minh chủ 10 chương. Lần này minh chủ thêm chương, trước 2 chương từ số 11 bắt đầu thêm, còn lại 8 chương lên khung sau thêm. Cho nên, ngày 11 tháng 7, thứ 3 bắt đầu tiếp tục 3 càng nhà. Chương 59, Sơn Thủy tập đoàn cho mời mặt trời Đinh phó thị trưởng. Lâm Vô Địch lập tức giật mình, thì ta có việc sao? Hắn cảm thấy hắn cùng vị này Đinh phó thị trưởng lẽ ra không có nửa điểm giao tập mới đúng, cho nên trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Tiểu Lâm a, là như vậy, Sơn Thủy tập đoàn cao tổng đêm nay nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm. Đinh Nghĩa Trấn cười sang sảng nói rằng, cho nên nàng liền xin nhờ ta, để cho ta mời ngươi đi một chuyến Sơn Thủy trang viên. Đêm nay sao? Lâm Vô Địch nhướng mày, trực tiếp cự tuyệt nói, Đinh phó thị trưởng, vậy nhưng thật sự là không có ý tứ. Đêm nay đúng lúc có cái đồng học mời ta ở nhà ăn cơm, ta vừa tới nhà nàng, đang chuẩn bị bắt đầu ăn đâu. Cho nên tạm thời thoát thân không ra. Không có gì đáng ngại. Cao tổng tiệc tối ngươi có thể trễ chút tới nhà. Đinh Nghĩa Trấn có chút ngừng lại một chút, về sau đề nghị, như vậy, ngươi tại đồng học nhà ăn trước một giờ. Chờ một lúc 8 điểm thời gian, ta lại để cho cao tổng phái người tới đón ngươi, ban đêm liền đi Sơn Thủy trang viên ăn nhiều dừng lại. Cái này, không tốt ta. Lâm Vô Địch cũng không nghĩ tới đối phương mời mình ăn cơm thế mà có thể như thế chấp nhất. Ngươi có chỗ không biết ta, Tiểu Lâm. Đinh Nghĩa Trấn cười cười, giải thích nói, Sơn Thủy bôi võ đạo thi đấu bắt đầu thi đấu sắp đến, cho nên cao tổng quyết định, tại đêm nay mở tiệc chiêu đãi có hy vọng đoạt giải quán quân tất cả hạt giống tuyển thủ. Đồng thời, cũng là vì để các ngươi sớm nhận thức một chút, trong lòng có cái đấy. Cao tổng nói, ngươi cũng là báo danh, cho nên nên dự tiệc nha. Ta báo danh. Lâm Vô Địch có chút kinh ngạc, nghĩ thầm hơn phân nửa là Tề lão vì chính mình báo. Nếu là như vậy, vậy cái này đến, thật đúng là phải đi. Lâm Vô Địch nghĩ nghĩ về sau, cuối cùng quyết định dự tiệc. Sơn Thủy bôi võ đạo thi đấu, là hắn tham gia cái thứ nhất võ đạo thi đấu. Đối với hắn mà nói, xem như võ đạo chi lộ bắt đầu, không thể không nói là ý nghĩa trọng đại. Đồng thời, đây cũng là hắn tại tham gia chính thức võ giả trước khảo hạch, một lần đáng quý thực chiến kinh lịch, hắn đương nhiên là cực kỳ trọng thị. Cho nên vô luận võ đạo thi đấu ban thưởng làm sao, hắn đều sẽ nghiêm túc đối đãi, cố gắng đạt được một cái tốt xếp hạng. Đã hạt giống đám tuyển thủ đều sẽ dự tiệc, vậy hắn cũng không muốn bỏ lỡ như thế chút hiểu biết đối thủ cơ hội tốt. Đã nguyện ý đi, vậy ngươi liền đem hiện tại địa chỉ nói cho ta, ta cái này thông chi cao tổng, để nàng đúng giờ phái người tới đón ngươi. Tốt, nơi này là. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vô Địch vân đạm phong thanh về tới vị trí, tiếp tục lên tiệc tối. Đương nhiên, giống nhau bắt đầu như vậy, Triệu gia các thân thích là một bữa ăn, một bên vô tình đã kích lấy hắn, hoặc là liền là khoe khoang bản thân cỡ nào có tiền, mỗi tháng nhập chướng 10 mấy 20 vạn, hoặc là liền là hiện lộ các mối quan hệ của mình cỡ nào rộng lớn, võ đạo giới, giới chính trị người quen như vân, sau này có thể chi phối phùng nguyên tóm lại, thổi phồng bản thân, đã kích người Triệu gia cùng Lâm Vô Địch, đơn giản liền thành Triệu gia các thân thích niềm vui thú vị trí. Cái này khiến Lâm Vô Địch rất cảm thấy im lặng, trong lòng buồn bực, mấy cái này thế lực thân thích, thế mà còn có kia loại ác thú vị. Triệu Yến Nhi sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm, thật sự là hận không thể đem những này lấy nàng ngại các thân thích hết thảy đuổi đi. Chỉ bất quá đến cùng là thân thích của mình trưởng bối, nàng cũng chỉ có ẩn nhẫn. Đến mức Lâm Vô Địch thì vẫn luôn biểu hiện rất lạnh nhạt. Hắn căn bản là không nhìn Triệu gia các thân thích chế nhạo cùng đả kích, rất chuyên chú ăn trên bàn mỹ vị, thỉnh thoảng cùng Triệu Yến Nhi nói lên vài câu. Đồ ăn rất hợp khẩu vị của hắn, không thể không nói Triệu Yến Nhi tay nghề so với những cái này khách sạn đầu bếp đến, cũng không có kém quá nhiều, dẫn đến hắn liên thanh tán thưởng. Mà ra phụ mẫu, nhưng so sánh thân thích của bọn hắn muốn bây giờ nhiều, đối Lâm Vô Địch càng là lòng mang cảm kích chi tâm, một mực không ngừng mà cho Lâm Vô Địch gấp thức ăn. Nhìn xem Lâm Vô Địch miệng lớn ăn cơm bộ dáng, hai người là càng xem càng thích, đồng thời đều nghĩ, nếu là Yến Nhi có thể theo hắn liền tốt. Rất hiển nhiên, tại Triệu phụ Triệu mẫu trong lòng, đã đem Lâm Vô Địch xem như là nửa cái con rể. Phụ mẫu phần tâm tư này, tâm tế Triệu Yến Nhi đương nhiên là thấy rõ, chỉ bất quá, trong lòng của nàng lại là mặt khác một phen tư vị. Nàng rất rõ ràng, cho dù bản thân hoa rơi lưu ý, có thể Lâm Vô Địch 89 phần 10 là nước chảy vô tình. Có Tần Mộng Di cùng Lữ Tố Tố tại, nàng căn bản không cảm thấy bản thân có bất kỳ cơ hội có thể đạt được Lâm Vô Địch trái tim. Nhất là Tần Mộng Di, đây chính là kinh đại đệ nhất nữ thần, chân chính tiên tri tiểu nữ, cùng nàng so sánh, Triệu Yến Nhi chỗ nào còn sẽ có nửa điểm lực lượng. Đương nhiên, Triệu Yến Nhi đem lòng của mình che giấu rất tốt, chí ít Lâm Vô Địch nhìn không ra. Hơn một giờ sau, ăn no nê ngon lành một trận, Lâm Vô Địch cả người đều thần thanh khí sảng. Mắt nhìn thời gian, cách 8 điểm đã rất tiếp cận, hắn liền cáo từ nói, bá phụ bá mẫu, lần này thật sự là đa tạ các ngươi khoản đãi. Đâu có, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Triệu gia phụ mẫu liền đội vàng đứng lên đưa tiễn. Lâm tiểu huynh đệ, nhà ngươi ở chỗ nào? Không bằng ta đưa ngươi đoạn đường được rồi, ta có chở dùm. Mang đồng hồ vàng nam tử cho tới bây giờ đều không quên đả kích Lâm Vô Địch, muốn ở trước mặt hắn khoe khoang bản thân có cấp cao xe. Không cần, đợi chút nữa còn muốn đi một lượt Sơn Thủy Trang Viên, cũng đã có người tại dưới lầu chờ đón ta đi qua. Lâm Vô Địch cực kỳ lãnh đạm trả lời. Sơn Thủy Trang Viên. Triệu gia các thân thích tất cả tại thời khắc này lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Người nào không biết, Sơn Thủy Trang Viên là Kinh Châu thị là đại danh đỉnh đỉnh thứ nhất hưu nhàn chỗ ăn chơi, nội bộ có xa hoa sân đua ngựa, sân đánh gôn vân 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 vân. Chỉ có chân chính có thân phận, người có địa vị mới có thể có tư cách đi vào. Cho nên bọn họ đến nay cũng không từng đặt chân qua Sơn Thủy Trang Viên. Mà bây giờ, nghe Lâm Vô Địch nói có người muốn đón hắn đi Sơn Thủy Trang Viên, những này các thân thích tự nhiên một vạn cái không tin, chỉ nói hắn là hồ suy đại khí. Liên bồi ngươi xuống dưới, đợi chút nữa nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Đồng hồ vàng nam tử ở trong lòng cười lạnh, chợt nhiệt tình kêu gọi lên Lâm Vô Địch một đạo xuống lầu. Thế là, tại một đám Triệu gia thân thích chen chúc phía dưới, Lâm Vô Địch rất nhanh liền đi xuống lầu. Vừa mới bước ra hành lang, ngước mắt nhìn ánh mắt phía trước chiến trận, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả Lâm Vô Địch đều là kinh hãi. Nguyên bản hắn cho rằng Cao Hiểu Cầm muốn phái người đến đón mình, đơn giản liền là một người một xe. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Chọn vẹn 5 chiếc 1000 vạn cấp xe sang trọng, ngang đứng tại bọn họ phía trước cách đó không xa, 10 cái quần áo ngăn nắp người, thần sắc nghiêm túc, chỉnh tề mà thẳng tắp đứng ở bên cạnh xe. Chiến trận này, tựa như đang chờ đợi một vị nguyên thủ quốc gia. Ách, phô trương không khỏi làm quá lớn a. Âm thầm cảm khái một câu về sau, Lâm Vô Địch trực tiếp liền đi hướng trước đoàn xe đám người kia. Đến mức Triệu gia các thân thích, lúc này đã tất cả á khẩu không trả lời được, ngốc trệ tại nguyên chỗ, giống như là bị sét đánh trúng đồng dạng. Triệu Yến Nhi thì là hé miệng cười, dạng này một màn, để tâm tình của nàng là vạn phần vui vẻ.